Chương 21, mạng chó cùng tiên mệnh. Giờ phút này, Dư Tam đã người bị trọng thương, căn bản vô lực phản kháng. Đỗ Lao Cửu hướng Dư Tam manh đánh tới, một đôi thiết trưởng, tuyệt đối có đá vụn liệt kim ai. Nhìn Đỗ Lao Cửu xông về trọng thương Dư Tam, Tào Huyền Kinh mặt vô biểu tình, hoàn toàn không có ngăn cản ý tứ. Chính là một con run dế, chết cũng sẽ chết, lại có cái gì cùng lắm đây. Đỗ Lao Cửu cặp kia mở mà trong đôi mắt giàn mua vẫn đủ, lóe lên vẻ điên cuồng. Chết. Đắc tội ta Đỗ Lao Cửu, toàn bộ đều phải chết. Ngay tại Đỗ Lao Cửu thiết trưởng, sắp vô vào Dư Tam trên thiên linh cái, người sau tựa hồ khó thoát não tương tung tóe thê thảm bận mệnh lúc, một vệt bóng đen đột nhiên ngăn ở trong hai người đang lúc. Suy, cái này bóng người màu đen xuất thủ nhanh vô cùng. Đỗ Lao Cửu chỉ nghe suy một thanh âm vang lên, ngực đau nhói, túi đầu xuống, nhìn xen vào tại trước ngực mình, chỉ còn lại một cái chuôi kiếm còn ở bên ngoài kiếm gậy, nhìn mình máu tươi theo vết thương chảy xuôi mà ra, Đỗ Lao Cửu ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn đối phương. Đỗ Lao Cửu trong mắt sinh cơ, nhanh chóng trôi qua, trái tim của hắn đã bị một kiếm này đâm thủng, cho dù là tiên sư xuất thủ, chỉ sợ cũng hết cách xoay chuyển, yếu không hắn. Tần Xuyên tấm kia mập mạp mặt tròn, còn có mặt mũi trên người hiền lành nụ cười, nếu không phải trong tay hắn nắm chuôi kiếm, còn đang nhẹ nhàng xoay tròn, đem Đỗ Lao Cửu tim hoàn toàn giãn nát. Đỗ Lao Cửu tuyệt đối không nghĩ tới, cái này cười dạng dỡ thiếu niên, đúng là cướp lấy tánh mạng mình vô tình báo phủ. Tần Xuyên cười như vậy sán lạ, như vậy chân thành, khiêm tốn như vậy, phảng phất là vừa ý Mô gia tiểu thư, chủ động đến cửa cầu hôn nhẹ nhàng công tử, lần đầu tiên thấy nhạc phụ tương lai lúc, trên mặt mới có nhún nhường nụ cười. Hôn trưởng, dám ở sư tôn trước mặt giết người, ngươi đem thụ minh hỏa nấu thể, sống không bằng chết, suốt 3 ngày 3 đêm sau mới có thể tại vô tận trong thống khổ chết đi. Thiết Lưu Vân cả giận nói, có cái gì có dám hay không, giết cũng giết. Tần Xuyên hời hợt nói, ngươi sư tôn không phải là rất lợi hại sao? Tu hành giả không phải là thần tiên một loại tồn tại ư? Có bản lãnh, để cho hắn đem Đỗ Lao Cửu cứu sống, khác để hắn chết đi à? Một người, nếu là tim bị người đâm thủng, liền cùng đầu bị người chặt xuống như thế, đó là chắc chắn phải chết. Thúng chi, Tần Xuyên chẳng những đem Đỗ Lao Cửu tim một kiếm đâm thủng, còn cầm chuôi kiếm xoay tròn 2 vòng, Đỗ Lao Cửu tim đã thành máu thịt bê bết bã vụn. Đây nếu là còn có thể cứu sống, Tào Huyền Kinh thì không phải là tu hành giả, mà là chân chính thần tiên. Tiên, tiên sư, cứu, mau cứu ta! Đỗ Lao Cửu trong miệng thốt ra huyết, đã biến thành màu đen đậm, rất cố hết sức nói. Tim đã hủy, sinh cơ tận trôi. Tào Huyền Kinh lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói. Tào Huyền Kinh bỗng nhiên dừng lại, chợt nhìn Tần Xuyên, nói. Bất quá, cũng không phải không thể cứu. Tu hành giả mặc dù không phải là thần tiên, thật có chút thủ đoạn, là bọn ngươi phàm nhân thật sự không cách nào tưởng tượng. Nói xong, cái kia chỉ so với thiếu nữ còn thanh tú trắng non tay, từ trong ống tay áo lộ ra, trong tay nhiều kim sắc chai nhỏ. Tào Huyền Kinh mới vừa xuất ra chai, mọi người liền ngửi được một trận mùi thuốc nồng nặc, chỉ hô hấp mấy cái, liền cảm giác thần thanh khí sảng, bị ý toàn tiêu, ngay cả bị thương đau đớn, phản phất cũng giảm bớt mấy phần. Trong này là một quả bách thảo luyện thần đan, đủ để cải tử hoàn sinh. Chỉ cần còn có một hơi thở tại, coi như tâm mạch nát hết, vẫn là có thể cứu sống. Tào Huyền Kinh nhàn nhạt nói. Đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, Tào Huyền sợ cũng không phải là đang nói dối, mà là viên thuốc này quả thật có này thần hiệu. Đỗ Lao Cửu trên mặt đã từ vàng khẽ biến thành màu đen đậm, tử khí tràn ngập, đần độn đục ngầu đồng tử, ánh mắt đã tăng giả. Giờ phút này nghe được Tào Huyền sợ lời nói, giống như là hồi quang phản chiếu một dạng ánh mắt phát sáng, hai gò má xuất hiện vẻ khác thường bệnh hoạn đỏ ửng. Tiên, tiên sư. Đỗ Lao Cửu tựa như tại mớ một dạng hắn lại thấy sinh hy vọng. Bất quá, này cái bách thảo luyện thần đan, ước chừng tiêu phí bản tôn 60 năm thời gian, mới đào được tề này 100 loại tiên thảo, cho dù là tầm thường nhất một loại, cũng so với trong thế tục ngàn năm nhân sâm, vạn niên linh chi trần quý gấp 100 lần. Viên thuốc này là bản tôn vì mình đột phá thần thông cựu trọng, đánh vào thiên nhân cảnh lúc chuẩn bị, vô cùng chân quý. Nói xong, Tào Huyền Kinh rung cổ tay, lại đem đan dược tàng trở về trong tay áo, hắn xuất ra viên thuốc này, chỉ là muốn chứng minh có năng lực cứu Đỗ Lao Cửu cái mạng này, là phản bác Tần Xuyên lời nói, cũng không phải thật muốn cứu Đỗ Lao Cửu. Ngươi. Đỗ Lao Cửu xách một miếng cuối cùng khí, nhìn về phía Tào Huyền Kinh ánh mắt, không có trước sùng kính, chỉ có vô tận hoạt động. Cũng không biết hắn lấy ở đâu khí lực, tại sinh mạng này thời khắc tối hậu hoàn toàn bùng nổ. Tào Huyền Kinh, ta Đỗ Cửu từ lúc còn trẻ bắt đầu, cho ngươi đương cả đời chó, coi như không có công lao cũng có khổ lao à. Còn có, năm đó ngươi trọng thương hôn mê, nếu không phải ta, ngươi đã sớm bị xài lang giã thu ăn, ta là ngươi ân nhân cứu mạng. Bây giờ, ngươi trả cho ta một cái mạng thì như thế nào? Ho khan một cái cục. Đỗ Lao Cửu không ngừng ho khan, lại không có huyết, hắn huyết đã chảy hết. Một mạng còn một mạng. Từ đầu đến cuối sắc mặt lạnh lùng Tào Huyền Kinh, giờ phút này đột nhiên cười. Hắn nhìn Đỗ Lao Cửu, giống như mở ra một trời sinh đê năm nhi. Ngươi chính là phàm phu, con kiến hôi một loại tồn tại, ngay cả mạng chó cũng không bằng, lại dám cùng bản tôn cái mạng như nhau, ngươi lời nói điên cùng, chính là đối với bản tôn kinh nhẫn. Chỉ vì năm đó kia một trận nông cạn nhân quả, bản tôn đã hứa ngươi này hơn nửa đời vinh dự cùng phú quý, vẫn không biết, còn muốn để cho bản tôn dùng bách thảo luyện thần đan cứu ngươi, đơn giản là ý nghĩ ngu ngốc. Đỗ Lao Cửu giống như là thật bị điên, mặt mũi bặm bẹo dữ tợn, giống như từ địa ngục bỏ ra ngoài ác quỷ. Tào Huyền Kinh, ngươi này vô tình vô nghĩa xuất sinh, ngươi chết không được tử tế. Đỗ Lao Cửu hai mắt nhỏ máu, giống như là ác quỷ gào thét. Tào Huyền Kinh lông mày nhướng lên, lạnh lùng nói, dám đối với bản tôn bất kính, chẳng lẽ là cho là mình sẽ chết, liền không sợ hãi? Ngây thơ ngây thơ. Ngươi kia một luồng hồn phách, vốn có luân hồi chuyển thế cơ hội, bất quá, ngươi lại dám nhục mạ bản tôn. Như thế, bản tôn liền bàn cho ngươi hình thần câu diện, hoàn toàn biến mất với trong thiên địa. Tào Huyền Kinh nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái, một luồng như đom đóm đuôi cánh một loại nhỏ xíu bích lục ánh lửa, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, đánh út về phía Đỗ Lao Cửu. Xích. Này một luồng bích hỏa, lại từ Đỗ Lao Cửu mi tâm, chui vào đi vào, trong nháy mắt, Đỗ Lao Cửu cả người lại đều biến thành màu xanh biếc, bốc cháy, áo quần trong phút chốc biến thành bụi bặm. A a a. Đỗ Lao Cửu thê lương gào thét, hắn ra thịt, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, nhanh chóng hòa tan, biến mất, giống như một khối bị hòa tan đèn tẩy. Tần Xuyên lui nhanh, thậm chí không kịp rút ra chôi này cắm ở Đỗ Lao Cửu trước ngực sắc bén đoạn kiếm. Cho dù thối lui ra năm trượng, Tần Xuyên vẫn có thể cảm giác được nóng bỏng nhiệt độ cao, giống như đứng đang hừng hực bên cạnh đống lửa, da thịt có bị thiêu đốt cháy cảm giác đau đớn. Chôi này sắc bén đoạn kiếm, trong nháy mắt biến hóa đến đỏ bừng, bất quá ba cái hô thép chế tạo đoạn kiếm, lại cũng bị hòa tan, hóa thành nước thép, giống như lòng đất nham tương như vậy nước thép, từng giọt nhỏ giọt xuống đất, phát ra suy suy âm thanh, thanh yên bay lên, có một cổ kích thích kim loại mùi. Thải Thải hoảng sợ trợn to cả mắt, che miệng, còn chưa kịp hét lên kinh ngạc, Đỗ Lao Cửu thân thể đã hóa thành than, ầm ầm sụp đổ, rơi trên mặt đất, thành một nhóm hắc hôi, một trận gió phất qua, nâng lên bụi bặm, khắp nơi tung bay, trên đất chỉ còn lại đông đặc nước thép biến thành từng viên kim loại quả cầu, cùng với bị cháy màu đen vết tích. Đỗ Lao Cửu, cửu nguyên trong thành đệ nhất tiêu hùng, đúng với danh đầu xà, cứ như vậy hoàn toàn biến mất, ngay cả một cái xương, một chiếc răng đều không lưu lại. Trần Quy Trần, thổ quy thổ, con kiến hôi thì phải có con kiến hôi giác ngộ. Này, chính là phàm phu con kiến hôi số mệnh. Tào Huyền Kinh lãnh đạm nói. 9. Cửu gia. Không, sẽ không. Duy nhất tại Tần Xuyên dưới tay tránh được chỉ một cái cao thủ khinh công, giờ phút này thấy Đỗ Lao Cửu cứ như vậy chết thảm, liên căn mao đều không còn lại, bị cực lớn kích thích, tâm trí cũng thất thủ, kêu la om sòm. Điềm tĩnh. Thiết Lưu Vân rên một tiếng, một trường đánh ra, tại phía xa 10 trượng ra tên này con trùng đáng thương, đầu giống như rơi xuống đất dưa hấu một dạng trong nháy mắt nổ mạnh, té xuống đất, thành một cụ không đầu thi. Ha 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 ha. Một mực yên lặng không nói Dư Tam, đột nhiên cười lên ha ha. Hắn bay, chân cùng trên người đều bị thương, máu tươi đã nhuộm đỏ vào áo, trong miệng mũi bị Tào Huyền Kinh uy áp gây thương tích, cũng đang chảy máu, lúc này lại ngửa mặt lên trời cười to, cười cực kỳ không kềm chế được, cực kỳ cuồng phóng. Hừ, lại bị sợ đốc, mắt thất tâm phong. Thiết Lưu Vân hừ lạnh nói. Thiết Lưu Vân cho là Dư Tam là bị sư tôn thần hồ kỳ thần thủ đoạn thần thông dọa cho đốc, mất tâm trí, mới có thể giống như người điên một loại cười như điên. Sư tôn còn khen hắn tâm trí hiếm thấy đâu rồi, cũng bất quá như vậy thôi. Điên, là ta điên, vậy thì các ngươi điên. Dư Tam xóa đi khóe miệng vết máu, cắn răng nói, ta đã sớm biết tu hành giả tồn tại, đã từng định bái nhập tiên môn, trở thành tu hành giả. Đáng tiếc tư chất quá kém bị cự, nhưng ta luôn luôn cũng sùng kính tu hành giả. Nhưng từ giờ khắc này bắt đầu, ta đã thay đổi đối với tu hành giả cái nhìn. Cao cao tại thượng, cố làm thanh cao, còn đem nhân mạng coi là cỏ rác, há mồm phàm phu, ngậm miệng con kiến hôi. Chẳng lẽ các ngươi đều không phải là từ phàm phu tục tử trong bụng mẹ đi ra? Dư Tam lời nói này, để cho Thiết Lưu Vân trên mặt biến hóa màu sắc, ngay cả Tào Huyền Kinh cũng không khỏi cau mày. Dư Tam giống như là căn bản không chú ý tới những thứ này, nhìn chằm chằm Tào Huyền Kinh tiếp tục nói, nếu như trở thành tu hành giả sau khi, ngay cả nhân tính cũng không có, muốn tiêu diệt tình diệt tính, kia cùng xuất sinh có gì khác nhau đâu? Ân nhân cứu mạng, có thể tiện tay để cho hình thần câu diện, hóa thành bụi bặm. Đại ân cứu mạng, tại trong miệng ngươi lại chẳng qua là nông cạn nhân quả. Năm đó nếu không phải Đỗ Cửu, ngươi có lẽ đã chết đang đuổi giết cửu nhân trong tay, chính là một con rắn độc, cũng có thể đòi mạng ngươi, có thể ngươi lại không nỡ bỏ một viên thuốc. Ngay cả ba tuổi con nít đều hiểu đến tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo, ân cứu mạng càng là lớn hơn trời. Như ngươi loại này tu hành giả, căn bản không xứng là người, càng không xứng sống trên thế giới này. Thiết Lưu Vân giận tí mặt, Tào Huyền Kinh trong mắt cũng thoáng qua lâm nhiên hàn mang. Chương 22, một thư bể đầu được. Thật tốt. Tần Xuyên lớn tiếng khen ngợi, trong mắt của hắn lại có một tia làm rung động lệ quang. Tam Nhi, ta quả nhiên không nhìn lầm, không có lần lượt thay nhau người bạn này. Tần Xuyên thu hồi người hiền lành nụ cười, trên mặt xuất hiện có gặp chân thành nụ cười. Nếu như bái nhập tu hành môn phái, trở thành tu sĩ sau khi, cũng muốn biến thành các ngươi loại này vô tình vô nghĩa đồ vật, kia tu sĩ cũng thật không có gì không nổi, hơn nữa rất ti tiện. Tần Xuyên đạo. Nói xong, Tần Xuyên cùng Dư Tam hai mắt nhìn nhau một cái, cơ hồ tại đồng thời, bộc phát ra cởi mở cười to. Thiết Lưu Vân quát lên, các ngươi biết cái gì? Bước lên tu hành chi lộ, chính là muốn chặt đứt tơ tình nhân quả, chính là muốn vô tình. Nói xong, hắn đã chậm rãi giơ bàn tay lên, sắc cơ lộ ra. Chờ một chút. Tần Xuyên đột nhiên nói. Thiết Lưu Vân âm chắc chắc cười lạnh nói, thế nào, nghĩ tại biết sợ, muốn cầu tha cho. Mới vừa rồi mắng chửi người rút khí, lên một lượt đi đâu. Hắc hắc, bây giờ cầu xin tha thứ, buổi tối. Không, ta chỉ là muốn cho các ngươi nhìn một kiện đồ vật. Tần Xuyên vô vỗ trong ngực ôm hộp đen, nói, một món rất thú vị đồ vật. Thử. Trong thế tục, có thể có thứ tốt gì? Các ngươi trong mắt bảo vật, đang tu hành giả trong mắt, căn bản không đáng giá một đồng tiền. Muốn dùng cái này kéo dài thời gian, trễ mãi sư tôn tu hành, ngươi coi như chết 100 lần, 1000 lần, cũng không cách nào triệt tiêu chính mình tội quá. Thiết Lưu Vân đạo. Thiết Lưu Vân đang phải ra tay, Tào Huyền Kinh khoát khoát tay, tỏ ý Thiết Lưu Vân không nên động thủ trước. Lúc này, Tần Xuyên đã xem hộp đen trên đất để nằm ngang, vén lên nắp, từ bên trong móc ra một cây thật dài, tản ra kim loại hàn quang, hình dáng cổ quái đồ. Thư. Đại thư. Đương nhiên đó là bạ dẹt M82A1. Thư bương. Rắc rắc. Tần Xuyên lên cỏ, đem nặng nề thân thương gánh trên vai, dưới thân thể ngồi xổm, một gối nửa quỳ, nhắm lại một con mắt còn lại là thông qua ống kính nhắm, nhìn chăm chú Thiết Lưu Vân. Thiết Lưu Vân ngẩn người một chút, chợt khinh bị nói, một nhóm kỳ quái đồng nát sắt vụn mà thôi.
Thật sao?
Tần Xuyên đang lấy một cái tiêu chuẩn nhắm tư thế, liếc Thiết Lưu Vân chán, chỉ cần hắn bóc cỏ. Này chất đồng nát sắt vụn, cũng không ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nó so với cõi đời này tinh mật nhất cơ quan, hơn tinh vi, do trên trăm loại linh kiện tạo thành, nòng súng, chế lưu khí, ống ham thanh, quang học ống kính nhắm, cảm ứng khí tổ kiện, laser chắc cự nghi, đạn đạo máy tính, tay cầm, bán súng, đạn kẹp, nòng súng, hộp đạn, chỉ giá, ống kính nhắm, tuyến thăng, có súng, thương xuyên, chốt đánh, phóng châm, bảo hiểm, khóa cơ cấu, phục vào hoàng, chốt đánh, trở thiết, rút ra sắc câu, ném sát thật, buồng đạn. Còn có thật nhiều đặc chế quân công đinh ốc, hơn nữa đặc chế đạn mới tạo thành nó. Tần Xuyên gò má, dựa sát tại trên thân thương, kia lạnh giá xúc cảm, khiến cho hắn cả người tóc gáy dựng lên, nhịp tim huyết dịch gia tốc, hắn mặt tại trên thân thương lệ mề mấy cái, giống như cùng thanh mai trúc mã tình nhân, sóng vai ngồi ở bên dòng suối thân mật một dạng ánh mắt ôn nhu. Biết cái gì là đạn sao? Muốn nhìn một chút đạn dáng dấp ra sao sao? Tần Xuyên quẹt miệng, cong lên, không đợi Thiết Lưu Vân trả lời, tà tà cười một tiếng nói, lao thiết, không châm ngươi tâm. Nhìn cẩn thận, cái này gọi là bể đầu. Tần Xuyên ngón tay bóc cỏ, nhất thanh một hưởng, giống như mùa hè trầm một lôi, không phải là ở bên thai nổ vang, cho ngươi màng nhĩ vo ve sớm, lại giống như một cái cự thú viễn cổ trong lòng đất lan lộn, bất luận kẻ nào cũng có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Theo nhất thanh một hưởng, mặt đất đều tại nhỏ nhẹ rung động. Họng súng ngọn lửa, trong nháy mắt chiếu sáng hắc ám không trung. Thiết Lưu Vân biểu tình, còn Du Ly ở nghi hoặc và khinh thường giữa, hắn trên trán lại nhiều hơn một cái huyết nhãn. Một quả đạn tới ngón tay dài kim sắc đạn, từ trên trán chui vào, từ sau gót thoát ra, vén đi một mảng lớn cái hót đầu lâu. Không hổ là trăm năm trước võ lâm minh chủ, không hổ là tu hành giả. Sọ đầu chính là cứng rắn, bị bà dẹt M82A1 đánh trúng đầu, lại không có bể đầu, biến thành không đầu thi, lợi hại à? Tần Xuyên lẩm bẩm nói, lại còn khen Thiết Lưu Vân sọ đầu cứng rắn, đầu không có ở đạn dưới sự xung kích muốn nổ tung lên. Thiết Lưu Vân trực đỉnh đỉnh ngã xuống. Hắn biểu tình cùng trước Đố Lao Cửu như thế dữ tợn, tâm tồn đại kinh khủng. Thiết Lưu Vân lại không có lập tức chết đi, muốn cái miệng cũng đã không làm được, chẳng qua là dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn mình sư tôn. Tào Huyền Kinh nhẹ giọng thở dài, Lưu Vân, ngươi đi theo ta hơn một giáp tử ngày giờ, thầy vốn định dịu dắt ngươi, đáng tiếc ta ngươi thầy trò duyên phận đã hết, yên tâm vào luân hồi đi, chờ thầy đột phá thiên nhân cảnh là được tìm hiểu thiên cơ, tìm được ngươi chuyển thế đầu thai thân. Nếu tư chất ngươi căn cốt thượng hạ, bản tôn sẽ cùng ngươi tiếp theo trên đoạn này thầy trò duyên phận. Nếu căn cốt kỳ kém, thầy có lẽ ngươi một trận nhân gian phú quý. Khanh khách. Thiết Lưu Vân cục xương ở cổ họng, khó khăn cút động một cái, vốn là sắc bén ánh mắt đã ảm đạm, lật lên một đôi mắt cá chết, ánh mắt tập trung, cuối cùng Tào Huyền Kinh ống tay áo. Lưu Vân, ngươi vì sao cũng tựa như kia Đố Cửu một dạng chấp mê bất ngộ? Thằng ngốc à, viên thuốc này so với thầy mệnh còn trọng yếu hơn, ngươi chính là an tâm đi đi, đừng có ý đồ với nó. Tào Huyền Kinh tở dài nói. Thiết Lưu Vân một đôi trắng bệnh mắt cá chết, nhìn chằm chằm Tào Huyền Kinh, trong mắt oán độc, so với trước kia Đố Cửu sâu hơn. Cuối cùng trợn trắng mắt, thân thể không nhúc nhích, chết. Tào Huyền Kinh giương tay một cái, quanh thân trong vòng một trượng xuất hiện hình một vòng tròn trong suốt nguyên khí cháo, đem chính mình phòng vệ tại nguyên khí cháo bên trong. Này là vật gì? Bản tôn không phát hiện được chút nào nguyên khí ba động, tuyệt không phải tu hành giả luyện chế pháp bảo, mà là tương tự trong thế tục nó đồ vật, có thể cho dù là lợi hại hơn nữa cường nỗ, cũng không có lợi hại như vậy. Tào Huyền Kinh nhìn nửa ngồi chồm hổm dưới đất, trên bả vai khiêng đại thư Tần Xuyên, trong mắt cũng không sợ hãi, chỉ là có chút hiếu kỳ, càng nhiều chính là mừng rỡ. Chính là giang hồ thế tục bên trong đường môn ám khí, cùng với đã sớm tuyệt tích giang hồ Khổng Tức Sơn trang Khổng Tức Linh. Tại tu sĩ trước mặt, cũng chỉ là ngoan đồng món đồ chơi thôi, có thể ngươi trên vai vật này, lại có thể bắn chết nhất danh thần thông tam trọng tu hành giả, lại phi pháp bảo, coi là thật kỳ thái quái vậy. Tào Huyền Kinh thân ở nguyên khí cháo bên trong, phản phất đã đem chính mình ngăn cách với bất kỳ nguy hiểm nào ra. Tào Huyền Kinh đạo, đem vật trong tay giao cho bản tôn, lại đem lai lịch của nó cùng sử dụng phương pháp báo cho, bản tôn chẳng những không giết ngươi, sẽ còn cho ngươi làm bản tôn người ở, đối với một phàm nhân, đây là cực lớn vinh dự. Đem tới thọ chung, bản tôn có thể bàn cho ngươi kéo dài tánh mạng tăng thọ chi đan dược, cho ngươi đưa người làm. Ha ha ha. Tần Xuyên cười to, nước mắt nước mũi cũng bật cười, giống như nghe được cái này trên đời buồn cười nhất cho cười. Đường đường Huyền Thiên Tông tam thiếu chủ, cho một người tu hành đưa người ở. Cái này chẳng lẽ còn chưa phải là chuyện cười lớn sao? Tăng thọ đan dược. Tăng thọ bao nhiêu năm? 10 năm hay là 20 năm, có thể để cho ta sống đến 200 tuổi sao? Tần Xuyên chỉ trên đất bị cháy đoàn kia màu đen vết tích, lại nói, phục vụ ngươi cả đời, sau đó, giống như Đố Lao Cửu như vậy, giống như cái chó ghẻ như thế bị ngươi bước. Tào Huyền Kinh tựa như có lẽ đã mất đi kiên nhẫn, lạnh lùng nói, không đáp ứng, sẽ chết. Tần Xuyên trong miệng chặt chặt có tiếng. Thật không biết, ngươi tin tâm đến từ đâu? Liên bởi vì ngươi là tu sĩ, hay lại là cái này dùng nguyên khí chống lên nguyên khí cháo? Tần Xuyên cười hắc hắc. Tào Huyền Kinh mở ra, giật mình nói, ngươi cũng biết nguyên khí cháo? Không chẳng những biết nguyên khí cháo, còn biết nguyên khí cháo bền chắc không thể gãy, chỉ có so với ngươi tu vi cao hơn một cảnh giới tu sĩ, mới có thể tùy tiện nát bấy công phá nó. Tần Xuyên cười cười, trên mặt lại khôi phục dấu hiệu tính nụ cười rực rỡ. Ngươi rốt cuộc là người nào? Tào Huyền Kinh cau mày, hắn đột nhiên cảm thấy, trước mắt phàm phu con kiến hồi không đơn giản. Muốn biết? Tần Xuyên tuét miệng cười một tiếng, nói cho ngươi biết cũng không sao. Thật ra thì, như ngươi loại này mặt hàng, bổ thiếu chủ lúc trước, một ngày cũng không biết muốn đánh bao nhiêu cái mặt. Cái gì nhân vật thần tiên? Tu hành giả rất không khởi sao. Không phải là phá vỡ thức hải, có thể nhìn rõ cùng khống chế chút thiên địa nguyên khí cho mình sử dụng sao? Ngươi chưa đột phá thần thông cảnh, đến thiên nhân cảnh, tại chính mình bên trong tông môn cũng chính là một nội môn đệ tử thôi, ngay cả đệ tử nòng cốt đều không phải là, chớ nói chi là chân truyền đệ tử. Tại bên trong tông môn, chắc hẳn không ít bị đệ tử nòng cốt khi dễ chứ. Ha ha, hiện tại đến trong thế tục quét tồn tại cảm giác, lôi kéo với 2 năm 80 ngàn tựa như, bên trái một cái con kiến hôi, bên phải một cái bản tôn, ở chỗ này trang lao sói với đuôi, giả mạo đạo môn lão tổ. Lắc lư người bình thường cũng không tính, tại bổn thiếu chủ nơi này, hắc hắc. Này này bạn đòi, thật đúng là không đáng chú ý. Thật ra thì, Tần Xuyên cũng không biết 2 năm 80 ngàn là cái thứ gì, chẳng qua là mẫu thân thường thường nói như vậy, cũng trở thành còn nhỏ Tần Xuyên thường nói. Tào Huyền Kinh lần này là thực sự là bị khiếp sợ. Đúng như Tần Xuyên nói, ở trong thế tục, tu hành giả cao cao tại thượng, có thể tại bên trong tông môn, hắn cái này thần thông cảnh cựu trọng tu sĩ, thật đúng là không đáng chú ý, trừ phi có thể đột phá thần thông cựu trọng, từ thần thông cảnh đến thiên nhân cảnh, thiên nhân cảm ứng, nắm giữ lực lượng cường đại hơn, trở thành đệ tử nòng cốt sau khi, tại tông môn, thậm chí tại toàn bộ tu hành giới, mới có địa vị nhất định. Thế gian nào có chân chính nhạc thổ, tại rất nhiều tu hành trong môn phái, cạnh tranh so với trong thế tục càng là kịch liệt gấp trăm lần, dù sao tu hành tài nguyên có hạn, pháp bảo, đan dược, môn phái chỉ có thể dùng để bồi dưỡng thiên tài chân chính. Có chút tư chất, nộ tính kém, thần thông cảnh nhất trọng, nhị trọng đệ tử, rất nhiều cũng luôn là đệ tử thiên tài người hầu người ở, động một chút là bị mắng thậm chí bị đánh, được không thê lương. Còn có chút nữ đệ tử, càng là trở thành đồ chơi, oanh ca yến vũ, có chút ác thú vị đệ tử nóng cốt, sở thích nhìn phi thiên. Sẽ để cho những nữ đệ tử này cả ngày bay lượn trên không trung, giống như trong lồng chim hoàng yến, bị dây xéo, khinh nhẫn. Chơi chán, còn lẫn nhau tặng, so với trong thế tục ca kỹ còn có thể thương. Nhưng những này, đều là tu hành giới bí văn, Tần Xuyên lại là như thế nào biết được. Nghe nói qua Huyền Thiên Tông sao? Tần Xuyên đột nhiên nói. Tào Huyền Kinh lại vừa là ngẩn ra. Huyền Thiên Tông? Ngươi là Huyền Thiên Tông đệ tử? Tào Huyền Kinh khốn hoặc nói, không đúng, trên người của ngươi chút nào nguyên khí ba động, căn bản không phải tu sĩ, chẳng qua là người bình thường mà thôi, ta sẽ không nhìn lầm. Đột nhiên, Tào Huyền Kinh ngẩn ra, giống như là nhớ tới chuyện nào đó, hắn một đôi mắt chết nhìn chòng chọc Tần Xuyên, ước chừng nửa nén hương công phu, đột nhiên cất tiếng cười to. Chương 23, thỏa mãn tâm nguyện ha ha ha. Ta biết ngươi là ai? Tào Huyền Kinh đột nhiên cười lớn. Ngươi là Huyền Thiên Tông tên phế vật kia thiếu chủ, Tam thiếu chủ, đúng không? Tào Huyền Kinh nhìn chằm chằm Tần Xuyên mặt, ánh mắt lạnh lùng nói. Tần Xuyên cười cười, không có chối, chính là thừa nhận. Ha ha, nguyên lai là ngươi a, Tần Xuyên. Tào Huyền Kinh đạo, ngươi biết không, ngươi vẫn luôn là tu hành giới trò cười. Không nghĩ tới, ngươi lại một mình rời đi tông môn, đi tới nơi này, còn gia nhập trong thế tục giang hồ bang phái. Có ý tứ, đây là đang du lịch hồng trần sao? Đáng tiếc, ngươi chỉ là một không cách nào tu hành phế nhân, không phải là tu hành gặp phải những ràng buộc, không cách nào đột phá bình cảnh tu sĩ, coi như du lịch 10 năm, 20 năm, còn có thể có cảm giác ngộ, cho ngươi phá vỡ thức hải hay sao? Nếu biết là bổn thiếu chủ, còn không mau cút đi. Ngươi đã biết bổn thiếu chủ, thì nên biết bổn thiếu chủ là người. Như ngươi loại này cảnh giới nội môn đệ tử, tại Huyền Tiên Tông, ta mỗi ngày đều muốn đánh đập 7-8 cái. Thần Xuyên đạo. Hắc hắc. Đáng tiếc nơi này không phải là Huyền Tiên Tông. Cái gì Tam thiếu chủ, không có tông môn che chở, ngươi chính là một con chó vườn. Tào Huyền Kinh đạo. Tần Xuyên từ đầu đến cuối nhắm ngay Tào Huyền Kinh, một gối nửa quỳ, dù là súng bắn tỉa rất nặng, dù là bả vai hắn rất nặng, trán tóc đã bị mồ hôi làm ướt, có chút chật vật dính vào trên trán. Dù vậy, Tần Xuyên tay từ đầu chí cuối đều là vững như vậy, giống như một tòa đứng sừng sững ngàn năm vạn năm đại sơn, hắn từ đầu đến cuối bất động như sơn. Ta biết ngươi. Tần Xuyên từ tốn nói, lại giống như một tiếng sấm, ngựa xuất kinh nhân. Tào Huyền Kinh trên mặt phải một cái tự biến. Tào Huyền Kinh, tu hành môn phái Thanh Vân môn nội môn đệ tử. Ta đã thấy ngươi. Tần Xuyên đạo, 9 năm trước, ngươi đã tới Huyền Thiên Tông, đi tìm ta đại ca kia Tần Vân. Nghe nói, hắn du lịch Hồng Trần lúc, ở trong thế tục, dùng tên giả Long Thiếu Vân, cùng một cái tên là Tào Thiên Sợ, kết bái vì làm huynh đệ, còn khai sáng một cái rất có thế lực môn phái giang hồ. Cái kia Tào Thiên Sợ, chắc hẳn chính là các hạ dùng tên giả chứ? Khi đó ta còn nhỏ, ngươi có lẽ cũng không chú ý tới ta, có thể ta còn là ghi nhớ ngươi dung mạo. Tào Huyền Kinh, thật sao? Vậy thì như thế nào? Tào Huyền Kinh đạo, ta nói rồi, rời đi Huyền Thiên Tông, không có tông môn che chở, ngươi chính là một cái thổ cẩu, một con kiến. Lão Thiên gia coi là thật đối đãi với ta Tào Huyền Kinh cũng tệ, chẳng những đưa tới Huyền Âm chi thể nữ tử, còn nghĩ ngươi này cái tuổi mục thiếu chủ, ban cho bản tôn, hắc hắc. Tôn cái đầu ngươi a. Tần Xuyên đạo, ngươi chẳng lẽ có Long Dương chi thích, vui thích nam sắc, thấy bổn thiếu chủ anh tuấn tiêu sái, một cành hoa lê ép hải đường, muốn khinh bạc cho ta. Hừ, ta Tần Xuyên cũng không phải là cấp độ kia tùy tiện người. Tần Xuyên lộ ra đánh chết ta cũng không từ khoa trương biểu tình. Còn Nhược Hữu Sở chỉ nhìn Dư Tam liếc mắt, người sau mặt không chút máu tái nhợt trên mặt, lại hiện lên một vẻ ngượng ngùng đỏ ửng. Tần Xuyên lạnh run, không dám đi cùng Dư Tam cặp kia u oán đa tình con mắt mắt đối mắt. Tào Huyền Kinh cười lạnh, "Hừ, không hổ là Huyền Thiên Tông Tam thiếu chủ, chết đã đến nơi còn có thể cười đùa tức giận mắng, tiêu khiển bản tôn. Không, ngươi sẽ không giết ta." Tần Xuyên đạo, "Ngươi nếu không biết thân phận ta, có lẽ sẽ lập tức xuất thủ đem ta đánh chết, có thể bây giờ biết thân phận ta, hắc hắc." Tào Huyền Kinh rên một tiếng, nói, "Ngươi chẳng lẽ là còn tưởng rằng Huyền Thiên Tông Tam thiếu chủ cái thân phận này sẽ để cho ta có nơi kiếm kỵ, ném chuột sợ vỡ bình, không dám động thủ giết ngươi." "Hừ, phế vật chính là phế vật, không chỉ có ngây thơ, thật là ngây thơ buồn cười." "Dĩ nhiên không phải vì vậy nguyên nhân." Tần Xuyên đạo, bất quá, lấy bổn thiếu chủ đối với tu hành giả biết, ngươi nhất định sẽ đem ta tù đứng lên, định ép hỏi ra một ít gì đó. Tào tiên sư, ta nói đúng không? Thần Xuyên tự tiếu phi tiếu nhìn Tào Huyền Kinh, dùng chế nhạo giọng nói. Tào Huyền Kinh lại một lần nữa sửng sốt, có chút hăng hái địa nhìn chằm chằm Tần Xuyên, hai người mắt đối mắt. Đều nói Huyền Thiên Tông tam thiếu chủ là một không chút tâm cơ nào, chỉ biết là ỷ vào chính mình thiếu chủ thân phận, khi nam cách nữ tu hành giới hoàn cố. Tin đồn quả nhiên không thể tin. Tần Xuyên, nguyên lai ngươi vẫn luôn là đang giả ngu. Tào Huyền Kinh đạo. Nói như vậy, ngươi là thừa nhận. Tần Xuyên hỏi ngược lại. Tào Huyền Kinh cười hắc hắc, ngươi đoán không sai. Mặc dù ngươi là không cách nào tu hành phế vật, nhưng thân là tam thiếu chủ, nhất định đã thử tu hành, hơn nữa còn là Huyền Thiên Tông bên trong cao thâm nhất, đẳng cấp cao nhất, lợi hại nhất công pháp. Tần Xuyên đạo, a, nguyên lai là đang đánh Huyền Thiên Tông công pháp chủ ý. Tào Huyền Kinh đạo, Huyền Thiên Tông đang tu hành giới, chẳng qua là tam lưu tiên môn, mà Thanh Vân môn chính là nhị đẳng môn phái, Huyền Thiên Tông so sánh với Thanh Vân môn còn thấp một cấp độ. Bất quá, Thanh Vân môn bên trong những thứ kia lợi hại công pháp, chỉ có đệ tử nòng cốt, thậm chí đệ tử thân truyền mới có thể mượn xem tu hành. Mà ngươi thì lại khác, ngươi là Huyền Thiên Tông con trai của tông chủ, bên trong tông môn công pháp, muốn nhìn thì nhìn. Nghe nói Huyền Thiên Tông có nhất môn cực kỳ cao thâm bất diệt hoàn quyền kinh, chắc hẳn tam thiếu chủ cũng là xem qua chứ. Ô hát, nguyên lai là bất diệt hoàn quyền kinh à? Thế nào, ngươi và ta đại ca là huynh đệ kết nghĩa, hắn năm đó không có đem môn công pháp này chuyển cho ngươi sao? Thần Xuyên đạo, ngươi biết rõ còn hỏi. Tào Huyền Kinh lạnh rên một tiếng đạo, tiên môn công pháp là các tông các phái bất chuyển chi bí, một ít chấn phái công pháp chỉ có thể chuyển cho dòng dõi đích tôn cùng đệ tử thân truyền, nếu là truyền ra ngoài, liền muốn bị khu trục xuất môn phái, gặp tông môn trưởng lão đoàn đuổi giết. Ta cùng với Tần Vân Hôn lại gần, hắn như thế nào lại đem bất diệt hoàng quyền kinh truyền thụ cho ta? Bất diệt hoàng quyền kinh chứ sao? Thần Xuyên cố ý kéo dài ngữ liệu, ừ, bổn thiếu chủ tự nhiên xem qua, hơn nữa còn có thể thuộc lòng, mặc viết ra đây. Tào Huyền Kinh ánh mắt sáng lên, ngay cả hô hấp cũng dồn dập. Rất tốt, rất tốt. Chỉ cần ngươi có thể đem bất diệt hoàng quyền kinh một chữ không kém, viết với trên giấy, giao cho bản tôn có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Ngươi nói láo. Không đợi Tào Huyền Kinh nói xong, Tần Xuyên liền cực kỳ vô lễ cắt đứt đối phương. Cái gì bản tôn, ta còn buồn tỏa đây. Thả ta một con đường sống. Ừ, coi như ta thật đem bất diệt hoàng quyền kinh giao cho ngươi, ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Chẳng những sẽ không bỏ qua ta, còn sẽ lập tức giết ta diệt khẩu. Ta nếu không nói, có lẽ còn có thể sống lâu dài nhiều chút. Tần Xuyên từ tốn nói, tựa như đã sớm nhìn rõ Tào Huyền Kinh tâm tư. Ai? Tào Huyền Kinh thở dài một tiếng. Là cái nào mù mắt chó đồ khốn, nói Huyền Thiên Tông tam thiếu chủ Tần Xuyên là một không suy nghĩ ngu xuẩn phế vật. Ta xem thế nhân tài là có mắt không tròng ngu xuẩn. Tần thiếu chủ thông minh, đối với tâm thông suốt biết, sợ là thế gian này ít có, tam thiếu nếu là có thể tu hành, chỉ sợ tu hành giới lại phải nhiều hơn một người giống Lý Huyền Trinh như vậy thiên mới quái vật. Tần Xuyên quỳ một chân trên đất, trên vai khiêng nặng nề đại thư, mồ hôi từ trên trán chảy xuống, rơi vào trong đôi mắt, con mắt có chút thích đau, Tần Xuyên không có đưa tay lau chùi, thậm chí không nháy mắt một cái con mắt, dù là con mắt đã đỏ, toàn bệnh tiêm máu. Tam thiếu chủ, khuyên ngươi hay lại là bây giờ liền nói cho ta biết cho thỏa đáng. Tào Huyền Kinh đạo, ngươi nói không tệ, vô luận ngươi có nói hay không, cũng khó thoát khỏi cái chết. Ta là tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết, ta được đến bất diệt hoàng quyền kinh, nếu không lời nói, chẳng những Thanh Vân môn tha cho không ta, càng đem gặp phải Huyền Tiên tông trưởng lao chấp sự đoàn vô tận đuổi giết. Bất quá, bản tôn có thể bảo đảm, cho ngươi không thống khổ chút nào chết đi. Nếu không, ngươi hẳn biết tu hành giả thủ đoạn, giang hồ thế tục bên trong phân cân thác cốt thủ chờ hình phạt tra hỏi thủ đoạn, thì như thế nào đền bù chân nguyên xâm thể. Loại đau khổ này, sợ là so với phân cân thác cốt thủ muốn thống khổ gấp trăm lần nghìn lần, chân chính sống không bằng chết. Vô tận hành hạ sau khi, vẫn phải nói ra bất diệt hoàng quyền kinh công pháp, vẫn là phải chết, vì sao nhất định phải tụ nhiều này rất nhiều thống khổ chứ? Tần Tam Ít, ta tin tưởng ngươi là người thông minh, biết nên lựa chọn thế nào, đúng không? Tần Xuyên không nhúc nhích chút nào, thế nào, ngươi là đang uy hiếp ta, hay lại là muốn xáo lộ ta? Thật ra thì, ta là người có một đặc thù thích. Dư Tam ánh mắt đột nhiên phát sáng xuống. Bổn thiếu chủ liền là ưa thích bị hành hạ, roi ra nhỏ đến, ai đến cũng không có cự tuyệt. Không phải là nguyên khí xâm thể sao? Bổn thiếu chủ liền thích cái này giọng. Tần Xuyên đạo, hồ đồ ngu xuẩn, tìm chết. Tào Huyền Kinh thấy Tần Xuyên vẫn chấp mê bất ngộ, trong lòng giận dữ, trong ánh mắt phủ đầy sắc cơ. Trừ chết nhanh cùng từ từ bị ngươi hành hạ chết, bổn thiếu chủ còn có con đường thứ ba có thể đi. Cho ngươi chết. Tần Xuyên lạnh giọng nói, chỉ bằng ngươi vật trong tay. Tào Huyền Kinh có chút không cho là đúng nói, ngươi hẳn biết, bằng vào ngoại vật, cuối cùng khó khăn đăng đại đạo. Vật này mặc dù lợi hại, muốn giết tu hành giả sợ là không dễ. Thiết Lưu Vân cái chết, một giả bởi vì ngươi đánh lén, hắn cũng không phòng bị. Và lại, Lưu Vân chẳng qua chỉ là thần thông tam trọng tu vi, mà ta nhưng là thần thông cửu trọng, một cái chân đã bước vào thiên nhân cảnh tồn tại. Ngươi căn bản không khả năng giết được ta, không tin, đều có thể thử một lần. Tần Xuyên đạo, không sai, nó xác thực không phải là tu tiên giả luyện chế pháp bảo, từ góc độ nào đó mà nói, xác thực là phàm gian binh khí, bất quá, giết không ngươi, sợ rằng chưa chắc. Đều có thể thử một lần, loại này thỉnh cầu, đời ta còn lần đầu tiên nghe được, liền thỏa mãn ngươi tâm nguyện. Tào Huyền Kinh, ngươi dám? Điểm. Trả lời Tào Huyền Kinh, chỉ có trầm muộn tiếng súng. Dưới ánh trăng, một quả hiện lên hoàng kim quang trạch đạn, lấy mắt người căn bản là không có cách thấy rõ tốc độ, bắn thẳng về phía Tào Huyền Kinh. Đây là không thuộc về nhân gian sát khí. Tốc độ nó, không có một cái ám khí có thể so sánh với, cho dù là mạnh mẽ nhất nó. Cho dù là tu hành giả luyện chế pháp bảo, vô luận là pháp khí, bảo khí, thậm chí là thượng phẩm bảo khí bên trong, cũng không có như vậy tốc độ cao. Nhưng là, này cái hào quang màu vàng nóng đạn, tại tiếp xúc được Tào Huyền Kinh bố trí nguyên khí cháo sau khi, lại dừng lại. Đạn vẫn còn ở tốc độ cao xoay tròn, tại nguyên khí phủ lên, bước lên ra trận trận thanh niên, giống như một cái gắng sức về phía trước con muỗi, bị giam cầm ở không nhìn thấy trên mặt nền, vô luận nó thế nào giãy giụa, đều không cách nào tránh thoát, không cách nào nữa về phía trước nửa tấc. Đạn xoay tròn đang yếu bớt, lồng bảo hộ chẳng qua là nhẹ nhàng ba động một cái, giống như một giọt mưa thủy rơi ở trên mặt hồ, chỉ có một chút rung động. A chương 24, bảy đầu, thoải mái méo mó Tào Huyền Kinh ngạo nên nói, vô dụng. Ngay cả bản tôn nguyên khí cháo đều không cách nào công phá, còn dám nói bừa chu diệt bản tôn, đơn giản là nói vớ vẩn. Nói vớ vẩn. Hắc hắc, sợ rằng chưa chắc đi. Tần Xuyên cũng không bởi vì một phát súng không thể công phá Tào Huyền Kinh nguyên khí cháo mà kinh hoàng nổi giận. Tần Xuyên kết thúc nửa quỷ tư thế, đột nhiên nhảy lên, lại vừa là một phát súng. Tiếp đó, hắn bóng người ở trong trời đêm phiêu hốt, chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, vây quanh Tào Huyền Kinh hình tròn nguyên khí cháo, lại liền với nổ năm phát súng. Vỏ đạn tuôn ra, đạn lên nòng, động tác làm liền một mạch, không có chút nào dừng lại. Tần Xuyên ở nơi này chi phản dụng cụ trên súng trường, hạ đủ công phu, vì trở thành mẫu thân trong miệng tư thần. Còn tấm bé Tần Xuyên, có thể nói là chịu nhiều đau khổ. Rồi một cái linh hoạt mập mạp chết bẩm. Thải thải lẩm bẩm nói, 6 phát đạn, cộng thêm trước kia một quả, tổng cộng 7 viên đạn, tại nguyên khí cháo chi lên xa lộ xoay tròn, giống như liều mạng muốn chui vào thân thể người con địa, con dẹp trở ký sinh trùng. Tào Huyền Kinh hai tay hướng thiên, bày ra một cái xanh tiên tư thế. Nguyên khí cháo dù chưa bể tan cảnh, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được Tào Huyền Kinh là ngăn cản đạn, đã rất cố hết sức. Tào Huyền Kinh cắn răng nói, ta nói rồi, vô dụng. Hắc hắc, đừng nóng, vẫn chưa xong đây. Tần Xuyên lại đi tới Tào Huyền Kinh ngay phía trước, tới về chỗ cũ, vẫn là nửa quỷ tư thế, căn bản không yêu cầu quá nhiều nhắm, bóc cỏ, vung tay lại vừa là một phát súng. Đỉnh. Thưa kích bộ thương đặc chế đạn, vạch ra một đạo mắt thường khó phân biệt ưu mị thẳng tắp, đánh út về phía Tào Huyền Kinh. Nay quả đạn lại cùng trước quả thứ nhất đạn trọng điểm, đạn đầu đang đỉnh lúc trước quả thứ nhất đạn phần đuôi. Không đợi Tào Huyền Kinh nói chuyện, lại vừa là phát thứ hai, thứ ba phát. Mỗi một viên đạn đều là trọng điểm, đạn đỉnh đầu đạn phần đuôi, trưởng trưởng tử đạn, tạo thành một cái vàng thiết mãng xà. Trung kích lực tuyệt không phải một thêm một bằng với hai, mà là có bao nhiêu cấp. Phanh cạch còn như lưu ly dụng cụ, rơi xuống đất tiếng vỡ vụn thanh âm. Tào Huyền Kinh nguyên khí cháo, các nơi thụ ép, nhất là ngay phía trước đánh vào, được cái này mất cái kia, cuối cùng bể tan cảnh, nguyên khí hóa thành vô số sáng lên vỡ vụn, giống như hàng ngàn con đom đóm phiêu tán ở trong trời đêm. Không, điều này sao có thể? Tào Huyền Kinh nghẹn ngào kêu to. Tần Xuyên không để ý đến, tại nguyên khí cháo bể tan cảnh, đạn rối rít sau khi rơi xuống đất, hắn hướng Tào Huyền Kinh mi tâm, chính là một phát súng, lại là cùng trước Thiết Lưu Vân hoàn toàn giống nhau vị trí. Tào Huyền Kinh hai trong mắt, đồng tử trong nháy mắt biến thành màu đen đặc, kể cả hắn tròng trắng mắt, cũng trong phút chốc biến thành màu đen, hoàn toàn biến thành mắt đen, hai con mắt, toàn bộ đều biến thành màu đen, không có một tia tròng trắng mắt, dị thường quỷ dị đáng sợ. Tào Huyền Kinh sắc mặt dữ tợn, cái viên này xoay tròn kim loại đạn, ngay tại hắn trên trán nửa tấc nơi dừng lại, phảng phất không khí đều đã đông đặc, chỉ còn lại đạn xoay tròn, phát ra tí tách âm thanh, cùng với nhàn nhạt thanh niên. Phúc. Máu tươi từ Tào Huyền Kinh trong miệng cuồn bắn ra, dòng máu của hắn không phải là thuần màu đỏ, lại còn kèm theo một luồng kim sắc. Hắc hắc, Tào bản tôn tiên sư, này phàm trần sát khí còn đủ tiên sư uống một bình. Thần Xuyên giễu cợt chế nhạo nói, Tào Huyền Kinh điều động bản mệnh nguyên khí, liều mạng ngăn cản, đã không dánh nói chuyện, chẳng qua là hung tợn nhìn chằm chằm Tần Xuyên. Ngươi nói, ta muốn là tái phát một phát súng, ngươi còn có thể ngăn cản được à? Cái kia bản tôn ai ai ai? Thần Xuyên đạo, Tào Huyền Kinh đã bén nhạy nhận ra được nguy hiểm ép tới gần, vì vậy khủng hoảng. Tu hành không dễ, có thể bước lên điều này tu hành chi lộ, nắm giữ tu hành thiên phú, đã là một triệu người chọn một, từng bước một đi tới càng là không dễ, không thể dòm đại đạo, ai cam tâm nửa đường vẫn lạc. Huống chi, Tào Huyền Kinh cũng không phải là phổ thông ngoại môn đệ tử, mà là trong nội môn đệ tử người xuất sắc, thần thông cửu trọng cảnh giới, tại trẻ tuổi bên trong, ra trừ những tu hành đó thiên tài, được gọi là quái vật gia hỏa, Tào Huyền Kinh đã coi như là phổ thông tu sĩ trẻ tuổi bên trong cực kỳ nổi bật tồn tại. Nếu là lại có thể bước ra một bước kia, đột phá thần thông cửu trọng, đến thiên nhân cảnh, tấn thăng làm đệ tử nòng cốt, liền tuyệt đối là ngư dược long môn, môn phái hội trọng điểm bồi dưỡng, đến lúc đó pháp bảo, đan dược, công pháp chờ chân quý tài nguyên, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, ta làm sao có thể chết? Hơn nữa còn là chết ở một cái không cách nào tu hành phế vật con kiến hôi trong tay, thế nào cam tâm? Tào Huyền Kinh lớn tiếng gầm thét, phát tiết lửa giận trong lòng cùng bất mãn, nhưng khi hắn từng bước một đi về phía vực sâu chết, chỗ trống đàn xoay tròn, lại về phía trước nửa móng tay khoảng cách lúc, lửa giận trong lòng hóa thành đối với tử vong sợ hãi. Thần Xuyên, không, Thần Tam thiếu, đừng giết ta, van cầu ngươi đừng giết ta. Tào Huyền Kinh lại cửa ra cầu xin tha thứ. Dư Tam cất tiếng cười to, cái gì tu hành giả, cái gì nhân vật thần tiên, ta nhổ vào, như thế tham sống sợ chết, còn tu cái gì tiên, hỏi cái gì đạo? Giang hồ hảo hán, lục lâm hảo kiệt, mặt đối sinh tử, bật cười lớn, nói một tiếng đầu xuống là cái bắt sức, 18 năm sau lão tử lại vừa là một cái hảo hán, liền khẳng khái bị chết, tuyệt sẽ không khom lưng quỳ gối hướng đối thủ đầu hàng. Ngươi không phải mới vừa nói, thế tục phàm phu là con kiến hôi đây ư? Ta xem ngươi ngay cả con kiến hôi cũng không bằng, nhiều nhất chính là con kiến hôi kéo ra phần tiện, vừa thối vừa cứng. Nói thật hay, mang thông khoái. Thần Xuyên phụ hòa nói, Tào Huyền Kinh trong mắt lại hạ xuống hai hàng huyết lệ, nghẹn ngào khóc thút thít, các loại cơ duyên xảo hợp, ta mới có bây giờ cảnh giới tu vi, có thể trở thành tu sĩ không dễ. Ta còn không có dòm một tia thiên cơ, còn không có đắc đạo, thành thánh thành tổ, ta bây giờ không thể chết được, lại càng không nên chết ta. Ngươi không thể chết được, không đáng chết, vậy bọn họ đâu? Này đây đất tử thi, bọn họ đáng chết. Trong mắt ngươi, bọn họ là thế tục phàm nhân, là con kiến hôi, cho nên bọn họ không còn gì nữa, chết cũng sẽ chết, căn bản không đáng nhắc tới. Có thể ngươi có nghĩ tới không, tại những đại nhân vật kia, những thủ đoạn kia thông thiên tu hành giới lao tổ trong mắt, ngươi cũng bất quá là một tiểu nhân vật, là chỉ tiện tay có thể bóp chết con kiến hôi, nếu đố lao cựu bọn họ có thể chết, đáng chết, vậy ngươi tại sao lại không thể chết, không đáng chết. Tần Xuyên thanh âm, vô cùng lạnh lùng, tản ra tí tí dùng mình, giống như là trong địa ngục vô thường ác quỷ, tới lấy mạng. Không. Tam thiếu chủ ngàn vạn lần chớ giết ta. Ta và ngươi đại ca là huynh đệ kết nghĩa a. Tào Huyền kinh kinh hoàng thất thố, đã sớm loạn tốc vùng, nói chuyện lời nói không có mạch lạc. Ha ha ha. Trước ngươi thế nào không niệm tại ta là Tần Vân tam đệ, xem ở hắn về mặt tình cảm, tha cho tính mạng của ta. Giờ phút này đưa hắn rời ra ngoài, thật là hoang đường buồn cười. Còn nữa, bổn thiếu chủ nói cho ngươi một cái bí mật, ta bây giờ sở dĩ lưu lạc trong thế tục, giống như tang gia chi quyển, đông đoá tây tảng, toàn bộ bởi vì ngươi kia huynh đệ kết nghĩa Tần Vân, còn có ta kia nhị ca Tần Kỵ Hổ. Ngươi nếu không nói hắn, ta còn có thể cho ngươi sống lâu chốc lát, ở lâu xuống mấy câu di ngôn, bây giờ lập tức cho bổn thiếu chủ đi chết. Thần Xuyên lần nữa bắt cỏ. Ầm. Châm muộn tiếng súng, lần nữa đánh vỡ đêm yên tĩnh. Không, đừng giết ta. Ta có thể đem toàn bộ pháp bảo đan dược công pháp tất cả đều cho ngươi, còn có này cái ta hao phí vô số tinh lực mới luyện chế thành bách thảo luyện thần đan, toàn diện đều có thể cho ngươi. Tào Huyền kinh sắc mặt hoảng hốt, khổ khổ cầu xin tha thứ. Nói nhảm. Chờ ngươi chết, trên người của ngươi tất cả mọi thứ, tự nhiên tất cả thuộc về bổn thiếu chủ toàn bộ, còn cần phải ngươi cho ta? Thần Xuyên cười lạnh. Lúc này, quả thứ hai đạn đầu đạn đã đỉnh lúc trước bắn ra kia một quả đạn đuôi, sau một phát đạn, kéo theo hơi giảm bớt xoay tròn trước một phát đạn, vỏ đạn ở trong không khí tốc độ cao xoay tròn, mặt ngoài tạo thành nhiệt độ cao cháy màu lửa đỏ. Ở phía sau một quả đạn dưới tác dụng, trước một quả đạn sắc nhọn như phong thích đầu đạn, đã chạm được Tào Huyền Kinh mi tâm lông tơ, vì vậy, Tào Huyền Kinh toàn thân lông tơ, trong nháy mắt toàn bộ dơ lên tới. Phốc phốc phốc. Tào Huyền Kinh liên tiếp phun ra ba thanh màu đỏ nhạt máu tươi, vẫn còn ở gắt gao thúc dục bản mệnh nguyên khí, có thể đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, hắn đã đến dầu cạn đèn tắt mức độ, là đang cháy thọ nguyên, khổ khổ chống đỡ đến cuối cùng giờ khắc này. Tào Huyền Kinh, đừng. Tam thiếu chủ tha mạng, là ta Tào Huyền Kinh có mắt không trọng, chỉ cần Tam thiếu chủ tha ta điều này ti tiện như con kiến hôi mạng chó, ta nguyện ý làm Tam thiếu chủ nô tài, cho Tam thiếu làm trâu làm ngựa, cùng Tam thiếu sai khiến. Ta có thể lập tức thề, ngươi chắc chắn biết, tu hành giả là không thể tùy ý thề, nếu vi phạm lời thề, trong óc ý nghĩ không thông đạt đến, tất thành tâm ma, cuối cùng hội tẩu hỏa nhập ma. Hừ, thật coi ta là ba tuổi đứa trẻ, dễ lừa gạt như vậy. Vi phạm lời thề sát thực hội thụ tâm ma cắn trả, nhưng nếu như ngoài miệng phát xong thề, ở đấy lòng mặc niệm một câu trở lên lời thề không tính toán gì hết, là có thể phá này thề ước. Thề, ngươi chính là đi trong địa phủ sám hối đi. Tần Xuyên sẽ không lại cho Tào Huyền Kinh nói chuyện cầu xin tha thứ cơ hội, để tránh đêm dài lắm mộng, gây thêm rắc rối. Đỉnh. Quả thứ ba đạn đầu đạn, đóng vào quả thứ hai đạn phần đuôi, ba viên đạn đồng thời nói cho xoay tròn. Không. Tào Huyền Kinh hai tay luồn vũ, giống như một cái không biết bơi người rơi xuống nước, tại trong sông bắt một quả cỏ, liều mạng ùm. Hắn đã tại điên cuồng thiêu đốt chính mình vào nguyên, 30 năm, 40 năm, 60 năm, 80 năm. Tào Huyền Kinh dung mạo, trong phút chốc biến thành mặt đầy rãnh, ánh mắt đục ngầu lão nhân, một con tóc đen, biến thành tóc trắng, thoáng cái lao ít nhất trên trăm tuổi. Có thể cho dù thiêu đốt thọ nguyên, vẫn chẳng qua là cách trở đạn thời gian ba cái hô hấp, đạn từng điểm chui vào Tào Huyền Kinh mi tâm, hắn chỉ có thể không giúp nhìn nhọn đầu đạn kim loại tiêm thứ, không có vào chính mình mi tâm. Vành. Tào Huyền Kinh đầu, trong nháy mắt nổ tung, trước thiết lưu vân vẫn chỉ là nơi mi tâm nhiều hơn một cái huyết nhãn. Đó là bởi vì, tại chúng đạn trước mắt, thiết lưu vân còn có nguyên khí hộ thể. Bất quá, Tào Huyền Kinh đã hoàn toàn dầu cạn đèn tắt, nguyên khí trong cơ thể cùng thọ nguyên, toàn bộ phung phí hết sạch, lúc chết so với người bình thường còn không bằng, mà là một cái gần đất xa trời lão đầu, không nguyên khí bảo vệ, đầu giống như chín mùi dưa hấu, vừa đụng liền bể. Một súng bắn bể đầu. Thoải mái. Thật là thoải mái méo mó. Tần Xuyên nhìn Tào Huyền Kinh ngã xuống thi thể không đầu, cười nói. Không để ý Dư Tam, nhất là thải thải đám người kinh ngạc ánh mắt, Tần Xuyên đem đại thư hóa giải thành mấy cái đại bộ cái, bỏ vào màu đen trường trong hộp. Chương 25, hồng tụ dị tâm. Tần Xuyên đi tới Tào Huyền Kinh ngã xuống thi thể không đầu cạnh, ngồi xổm xuống, tại thi thể trên người một trận mây mò. Chợt, đem bao gồm kia một quả cực kỳ chân quý bách thảo luyện thần đan ở bên trong, còn có một sách công pháp bí tịch, một món trung phẩm bảo khí, hai món thượng phẩm pháp khí, cùng với một ít phổ thông tăng thọ, chữa thương đan dược, toàn bộ vơ vét sạch sẽ. Cuối cùng, đương Tần Xuyên thấy Tào Huyền Kinh tay phải trên ngón vô danh mang một quả phong cách cổ xưa trước nhẫn lúc, ánh mắt sáng lên. Chữ vật giới chỉ. Thứ tốt ta. Tần Xuyên từ người chết trên ngón tay, vén xuống chữ vật giới chỉ, còn rất vô sỉ địa đối với thải thải cười cười, để lại cho người chết cũng là lãng phí, hay là để cho bổn thiếu chủ vật tân kỳ dụng đi. Chữ vật giới chỉ có tu sĩ quán chú nguyên khí mới có thể mở, Tần Xuyên chưa phá vỡ thức hải, tự nhiên không mở ra này chức nhận chữ vật, và lại, chữ vật giới chỉ bình thường cũng sẽ bị người có tế luyện, nhỏ máu nhận chủ. Muốn chân chính đạt được này chức nhận chữ vật, còn phải xóa đi đối phương tinh thần là cấn, lần nữa luyện hóa, mới có thể là Tần Xuyên sử dụng. Bất quá, Tần Xuyên cũng không gấp, đem chức nhận, đan dược chờ từ trên người Tào Huyền Kinh vơ vét lai bà bối, thu sạch đứng lên, xách màu đen hộp dài, nói: "Đi, chúng ta đi xem một chút Đỗ lao cựu bảo khố." Dư Tam thẳng hắng một cái, một người một ngựa, hướng tàng bảo lâu đi tới. Tần Xuyên cùng Thải Thải cơ hồ là đi song song, Trầm Hồng tụ cản ở phía sau, đi ở người cuối cùng. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý, Tần Xuyên dần dần rơi vào thứ ba, cùng Trầm Hồng tụ cơ hồ đi song song. Tần Xuyên liếc mắt nhìn bên người dung mạo tuyệt sắc đại mỹ nhân, khóe miệng buộc vòng quanh một vệt dơ lên độ cong, đệ thấp giọng nói, lấy chỉ có Trầm Hồng tụ cùng mình có thể nghe được thanh âm, tựa như cười mà không phải cười nói: "Thẩm các chủ, mới vừa rồi nguy hiểm thật đột." Trầm Hồng tụ ngẩn ra, chợt mỉm cười: "Ừ, đúng là hung hiểm và phần, thật là nhờ có Tam thiếu chủ ngài, nếu không lời nói, tối nay chúng ta sợ rằng rất khó toàn thân trở ra." "Không, ta nói không phải là cái này." Tần Xuyên đạo, "Ta nói là Thẩm các chủ tại thời khắc tối hậu, nguy hiểm thật." Trầm Hồng tụ sắc mặt biến hóa, nụ cười đã không giống trước như vậy tự nhiên. Trầm Hồng tụ ánh mắt né tránh, không dám cùng Tần Xuyên mắt đối mắt, ấp úng nói: Tần thiếu chủ, Hồng tụ nghe không hiểu ngươi đang nói gì." "Đừng giả bộ." Tần Xuyên thấp giọng nói, "Ngay tại ta đánh ra đếm ngược viên đạn thứ hai, cùng phát ra cuối cùng một kích chí mạng ngắn ngủi hơn 10 trong hô hấp, ngươi giết máy đã hiện tại, một mực ở tìm xuống tay với ta thời cơ. Ngươi muốn giết ta, cứu Tào Huyền Kinh." "Ngươi đang nói gì?" Trầm Hồng tụ sắc mặt hoàn toàn biến hóa, trắng bệnh như tờ giấy. "Khác không thừa nhận." Tần Xuyên đạo, "Một khắc kia, sát khí của ngươi rất nặng, bổn thiếu chủ hoàn toàn có thể cảm thụ được." "Thẩm các chủ, thật ra thì ta rất hiểu ngươi, thật. Đây là một lần ngàn năm một thừa cơ hội, chỉ cần dựa vào Tào Huyền Kinh cây to này, cho hắn đương thị thiếp, cho dù là nữ tỳ, cũng có vô cùng vô tận chỗ tốt, có thể trở thành tu sĩ. Tại thế tục phàm nhân trong mắt, vậy thì chờ đồng ý với một bước lên trời. Nếu là có thể trở thành tu sĩ, tự không cần phải nói. Cho dù không thể, cũng có thể được ngoài ra chỗ tốt, tỉ như gia tăng thọ nguyên. Nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, mờ ảo như khói vân, chỉ chớp mắt liền đi qua, ai không suy nghĩ nhiều sống vài chục năm trên trăm năm, thậm chí trường sinh bất tử. Huống chi, giống như ngươi bực này mỹ nhân nhi, đem chính mình thanh xuân dung nhan, đem so với sinh mệnh còn nặng hơn. Đáng tiếc, lại nữ nhân xinh đẹp, cho dù là nghiêng nước nghiêng thành họa thủy cấp mỹ nhân, cũng cuối cùng cũng có già đi một ngày, khóe mắt nếp nhăn cùng tấn giác tóc trắng, cuối cùng sẽ bất ngờ tới, đến lúc đó hoa tàn bại liễu, phong vận không có ở đây, mỹ nhân chỉ mộ so với chết càng đáng sợ hơn. Nhưng là, nếu có thể bảng trên nhất danh nam tu sĩ, phục vụ thoải mái, ban cho thêm một viên tiếp theo chú nhan đan. Không nói vĩnh bảo thanh xuân, ít nhất có thể nhiều đẹp đẽ vài chục năm, đối với như ngươi vậy tuyệt sắc mỹ nhân mà nói, đó cũng là vô giá. Cho nên, tại ta sắp đánh chết Tào Huyền Kinh một khắc cuối cùng, ngươi tâm tư động, trở thành nữ tu sĩ, gia tăng phòng nguyên, thanh xuân vĩnh chú cắm dỗ, cho ngươi tâm tư dao động, tâm loạn như ma. Chỉ cần xuất kỳ bất ý, có lẽ thật có thể giết chết ta, cho dù giết không ta, ít nhất có thể từ trong tay của ta cứu Tào Huyền Kinh. Tóm lại, chỉ cần có thể ngồi Tào Huyền Kinh, trong lòng ngươi tha thiết ước mơ hết thảy các thứ này cũng có thể biến thành sự thật, đúng không? Tần Xuyên hạ thấp giọng, thẳng thắn nói, có thể Trầm Hồng tụ sắc mặt, nhưng là càng ngày càng khó coi, giống như mùa đông tảng sáng, bị sương lạnh đánh đủ rũ quả cả. Đúng vậy, nhiều cơ hội tốt ta, từ phàm phu lột xác thành tu hành giả, vô tận tuổi thọ, thanh xuân vĩnh chú. Chỉ tưởng tượng thôi liền rất tốt đẹp, có thể ngươi tại sao không động thủ đây? Ngươi giấu ở trong lòng bàn tay, nhỏ như lông châu phi trầm, vì sao không ra tay? Có lẽ, giờ phút này ta đã biến thành người chết, mà ngươi cứu Tào Huyền Kinh, đạt được hắn thưởng thức sủng ái, ban cho ngươi đang dưỡng, mang ngươi vào tu hành giới. Chặt chặt, đáng tiếc ca đáng tiếc. Tần Xuyên rung đùi lắc ý, giống như là tại thay Trầm Hồng tụ cảm thấy tiếp cho bộ dáng. Trầm Hồng tụ kinh hãi, ngươi làm sao biết ta đòn sát thủ không phải là hai tay áo, mà là trong lòng bàn tay phi châm? Ngươi chớ xía vào bổn thiếu chủ là như thế nào biết được, chỉ cần biết một chút. Ngươi mới vừa rồi thật tốt hiểm. Tần Xuyên trong con ngươi, bắn ra lưỡng đạo nhiếp tâm hồn người hàn mang. Ngươi chẳng qua chỉ là sát tâm chợt nổi lên, tư chữ chợt lóe độc mà thôi, thật may chỉ là suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là buông tha. Ngươi nếu thật xuất thủ, đầu ngươi lúc này đã không có, giống như Tào Huyền Kinh, hoàn toàn bị bể đầu. Tốt bao nhiêu nhìn, xinh xắn, phong vận vô cùng động lòng người gương mặt ta, nhưng nếu như cả đầu cũng nổ mạnh, da mặt, so đầu, nào tương tự, chia năm xẻ bảy, văng tung tóe khắp nơi đều là. Không biết đến lúc đó, Thẩm các chủ có phải hay không còn có thể giống như bây giờ vậy quốc sát thiên hương đây. Thần Xuyên cười lạnh hai tiếng đạo. Nguyên lai, hắn đã sớm nhìn rõ hết thảy. Nếu lúc ấy chính mình thật xuất thủ, có phải là thật hay không sẽ biến thành không đầu thi. Liếc mắt nhìn trên đất bộ kia liên y phục đều bị Tần Xuyên lột, khi còn sống không ai bị nổi, sau khi chết hoàn toàn không có tôn nghiêm mình Trần Nam Thi, Trầm Hồng tụ đã sớm chuyển bất động bước chân, hai đầu gối mềm nhũn, liền muốn ngã nhào. Tần Xuyên đưa tay, đỡ Trầm Hồng tụ đấy đà chân nhăn phong eo, nhìn về phía Trầm Hồng tụ ánh mắt rất là quái dị, giống như một chỉ thấy thịt chó sói, một cái thấy cước chó. Thẩm các chủ, ngươi này là thế nào à nha? Là mới vừa bị thương sao? Tần Xuyên mặt đầy lo lắng lớn tiếng hỏi. Nhưng hắn vẫn sau lưng Trầm Hồng tụ cái tay kia, lại càng phát ra không ở yên. Từ bên hông hướng hạ du rời, giống một điều vô thanh vô tức hoạt lưu có lương, đã mất tại Trầm Hồng tụ bệnh cao trên mông lớn, dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ hung hăng bóp một cái, lại một đêm, sau đó nắm được một chút nhắn nhủi ra thịt, giống như từ cây mây và dây leo trên xoay xuống trái cây một dạng toàn đi một vòng. Trầm Hồng tụ vừa kinh vừa sợ, trắng bệnh mặt đẹp bay lên một vệ hường hà, giật mình há hốc miệng ba, ngơ ngác nhìn Tần Xuyên, lại không dám lên tiếng quát mắng, trong mắt chứa tràn đầy xấu hổ nước mắt. Tiểu Di, thương thế của ngươi thì sao? Không có sao chứ? Đi ở hơi trước một ít thải thải, nghiêng đầu lại, thấy Tần Xuyên đang đỡ Trầm Hồng tụ, mà Trầm Hồng tụ trên mặt bạch lúc thì đỏ một trận, không nghi ngờ gì, chẳng qua là ân cần hỏi Trầm Hồng tụ thương thế.
Không, không có gì đáng ngại. Mới vừa rồi chợt cảm thấy một trận mê muội, kém nhiều chút ngã xuống, nhờ có Tần thiếu chủ dịu ta một cái, vào lúc này tốt hơn một chút. Trầm Hồng tụ đỏ mặt nói, cúi đầu, chột dạ không dám nhìn bất luận kẻ nào. Thải Thải lúc này mới thở phào, nói, há, vậy thì tốt. Dư Tam thấy Tần Xuyên cùng Trầm Hồng tụ hai người chặt dựa chung một chỗ, Tần Xuyên một cái tay còn đỡ sau lưng Trầm Hồng tụ, rên một tiếng, liền quay đầu, giận dỗi tựa như bước nhanh đi về phía trước. Thẩm các chủ, ta sau này gọi ngươi Hồng tụ cô nương đi. Tần Xuyên đạo, Hồng tụ cô nương, ngươi mới vừa rồi đã thụ nội thương, chỗ này của ta có một quả bổ khí chữa thương đang dược, đối với nội thương rất là hữu hiệu, là ở nhà lữ hành, giết người phóng hỏa lúc, võ lâm nhân sĩ tùy thần cần thiết thuốc hay, Hồng tụ cô nương ăn vào đi.
Không cần, ta. Trầm Hồng tụ kinh hãi, đang muốn đợi cởi, sau lưng cái kia vốn chỉ là xâm phạm chính mình cái mông tay, cái kia mập mạp lại mềm mại bàn tay, đột nhiên trở nên cứng rắn như sắt, để tại nàng sau eo tử huyệt, khối bên trong huyệt trên, chỉ cần Tần Xuyên dùng sức đè xuống ngón tay, Trầm Hồng tụ chắc chắn phải chết.
Hắc hắc. Xin Hồng tụ cô nương mạc muốn cự tuyệt Tần Mỗ một phần tâm ý.
Tần Xuyên đạo. Trầm Hồng tụ biết, bây giờ bày ở trước mặt mình đường chỉ có hai cái, một cái là không ăn viên thuốc này, bị Tần Xuyên âm thầm điểm chết huyệt, lập tức sẽ chết. Hoặc là, đụng một cái, ăn vào viên thuốc này, hoặc là sinh, hoặc là chết. Trầm Hồng tụ không phải là người ngu, không sẽ chọn tối ngu xuẩn nhất kia con đường chết. Nàng từ Tần Xuyên trong tay, nhận lấy ngón út to bằng móng tay dược hoàn, ném vào trong miệng, ngửa đầu một cái, nuốt xuống. Bây giờ ta có thể hỏi một chút, đây là mai thuốc gì hoàn sao?
Trầm Hồng tụ đạo.
Yên tâm, chết không?
Tần Xuyên đạo, viên thuốc này mặc dù có độc, nhưng chỉ là độc dược mạng tính, chỉ cần mỗi tháng đúng hạn dùng một lần giải dược, bổ thiếu chủ bảo đảm ngươi có thể sống đến 99, bất quá, nếu là không thể tới lúc ăn vào giải dược, lần đầu tiên hội thụ vạn kiến đốt thân đau, lần thứ hai chính là cả người kinh mạch đứt đoạn. Nếu là có lần thứ ba, thần tiên cũng có cứu. Ngươi khẳng định không tin ta lời nói, cho là ta là đang hù dọa ngươi, cho nên tháng này cuối tháng lần này, ta không chuẩn bị cho ngươi dùng giải dược, cho ngươi trước cảm thụ một chút vạn kiến đốt thân là cái tư vị gì, sau này ngươi sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Ngươi,
Trầm Hồng tụ vừa kinh vừa sợ, nhìn Tần Xuyên, đã không nói ra lời.
Ngươi nên cảm tạ mình, vô luận là hèn yếu nhút nhát cũng tốt, lương tâm phát hiện cũng được, tóm lại lúc ấy chỉ là có lòng này nghĩ, không có thật xuất thủ, nếu không lời nói, sợ là ngay cả ăn vào bổn thiếu chủ độc dược cơ hội cũng không có, chỉ có thể đi âm tào địa phủ cùng Mạnh Ba Thang, cho Diêm Vương ra làm tiểu thiếp.
Tần Xuyên lại đang Trầm Hồng tụ cái mông, hung hăng bóp mấy bả, coi là làm trừng phạt, lúc này mới hài lòng cất bước đi về phía trước.
Trầm Hồng tụ một đôi hai mắt ngấn lệ, nhìn chằm chằm Tần Xuyên bóng lưng, vừa hận vừa sợ.
Đều nói nam nhân thương hương tiếc ngọc, tên hôn đản này, vì sao hạ thủ như vậy trọng?
Trầm Hồng tụ cảm giác mình trên mông nhăn nhủi thịt, đều sắp bị Tần Xuyên cho bóp đi xuống, giờ phút này nhất định sưng đỏ máu ứ đọng một mảng lớn.
Bây giờ, Trầm Hồng tụ là thực sự sợ cái này nhìn như hiền lành thật thà, kỳ thực xấu bụng vô sỉ, lòng dạ ác độc ra hỏa. Không chỉ có là bởi vì mình ăn vào độc dược, mà là từ trong xương sợ hãi. Ở trong mắt nàng, bây giờ Tần Xuyên giống như một cái có thể nhìn thấu tâm ma quỷ.
Chương 26, vai chính thái cơ Đỗ Lao cựu tàng bảo bên trong lầu, vàng bạc châu báu vô số, còn có một chút kỳ chân dị bảo, tỉ như có một viên to bằng trứng lông vẽ ở, còn có một viên quả đấm lớn nhỏ dạ minh châu, cùng với thủy đầu thật tốt phỉ thúy các loại. Những thứ này, cho dù là tại Yến quốc hoàng cung tàng bảo trong quốc khố, cũng có thể cũng coi là trấn kho chi bảo, không nghĩ tới, Đỗ Lao cựu chính là một cái cựu nguyên thành địa lâu xa, lại có chân quý như vậy cất giữ, chắc hẳn trong này có rất nhiều đều là không thấy được ánh sáng đồ vật.
Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, tài sản động lòng người.
Bất quá, vô luận là Tần Xuyên, Dư Tam, hay lại là Thải Thải, Trầm Hồng tụ, đối với những thứ này cũng không có quá nhiều hứng thú.
Tần Xuyên càng là đem một hàng đặt vào đồ cổ đồ sứ chữ vẽ, cùng với một bài phóng vô số kim nguyên bảo giá gỗ nhỏ, toàn bộ đẩy ngã, xốc hết lên tấm đá gạch, dụng sự trước đã sớm chuẩn bị xong xén sát, bắt đầu đào sâu ba thước.
Bất quá, ba thước bên dưới, trừ con giun, cũng không có thu hoạch.
Vì vậy, đào bảy thước, trên đất đào ra một cái rất sâu lỗ thủng.
Ken,
xẻng sắt xúc đến cứng rắn kim loại, phát ra tiếng va chạm.
Tần Xuyên ngồi xuống, bỏ qua cái xẻng, lấy tay cẩn thận gỡ ra đất sét, rốt cuộc thấy một cái đại khái cùng nữ tử trang điểm hộp kích cỡ tương đương phong cách cổ xưa một sát, mặt ngoài còn khắc cánh dài yêu ma cùng phi thiên tiên nữ chiến đấu đồ án, giống như lúc, trông rất sống động, dường như muốn dược nhiên hộp trên.
Tần Xuyên trước đem phong cách cổ xưa hộp sắt ném lên đi, ném cho Dư Tam, rồi mới từ bên trong động vừa nhảy ra.
Mở ra.
Tần Xuyên trầm giọng nói.
Dư Tam một kiếm đánh bay đã dị sét khóa sắt, vén lên nắp.
Bên trong hộp, dùng lá vàng cửa hàng một tầng thật dày, trừ một quyển ố vàng bí tịch, lại không khác.
Đây chính là Thiên Ma công.
Thải Thải, Trầm Hồng tụ cơ hồ tại đồng thời đưa tay ra, muốn cầm lên quyển này ố vàng bí tịch, nhìn một cái kết quả, có thể các nàng tay mới vừa đưa ra, Tần Xuyên đã giành trước một bước, trọng trùng hợp lại nắp.
Ngươi có ý gì?
Thải Thải thiếu chút nữa bị kẹp lại cây cỏ mềm mại, bận rộn lùi về ngọc thủ, chợt lên giận dữ nhìn đến Tần Xuyên.
Đây là ta ma giáo thánh tổ lưu lại bảo điển, để cho hai người các ngươi người ngoài xem tu luyện, đã là tình thế vội vã, hành động bất đắc dĩ. Chẳng lẽ bọn ngươi còn muốn độc chiếm hay sao?
Thải Thải kêu sất một tiếng, trận to ô trong đen, rất là khả ái.
Độc chiếm?
Tần Xuyên trong lòng cười lạnh, coi như bổn thiếu chủ muốn độc chiếm, hai người các ngươi đại mỹ nhân tiểu mỹ nhân, vừa có thể làm khó dễ được ta.
Chẳng lẽ muốn sắc dụ đem đổi lấy bí tịch?
Ừ,
kia bổn thiếu chủ liền cố mà làm, bên trong các ngươi mỹ nhân kế đi.
Bí tịch dưới đất chôn sâu đã lâu, nếu tùy tiện đụng chạm, sợ là lập tức hội hóa thành giấy vụn, còn cần trước xử lý một phen mới có thể xem. Tần Xuyên cười cười, nói, các ngươi cứ yên tâm đi, ta nếu là muốn nuốt riêng quyển bí tịch này, bây giờ liền có thể động thủ, đem hai người các ngươi cùng nhau giết, thần không biết quỷ không hay, như thế chẳng phải càng bất chuyện. Thải Thải cô nương chẳng lẽ là cho là bổn thiếu chủ bây giờ không có năng lực giết chết các ngươi chứ? Thải Thải kinh hoàng sau lùi một bước, tỉ mỉ nghĩ lại, lại thấy Tần Xuyên không nói giả, nếu Tần Xuyên thật muốn nuốt một mình, lấy hắn võ công, thủ đoạn, còn có món đó đáng sợ đại sát khí, muốn giết người diệt khẩu, đơn giản là dễ như trở bàn tay, cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy đây. Suy nghĩ ra một điểm này, Thải Thải rốt cuộc thở phào, chợt hỏi, vậy ngươi muốn làm thế nào? Rất đơn giản. Tần Xuyên đạo, rời đi trước chỗ này đất thị phi, sau khi trở về, lại thảo luận kỹ hơn. Sau khi trở về, về đâu trong? Trầm Hồng tụ đạo, là trở về Ngư Long Bang, hay là trở về Hồng Tụ Cát? Đương nhiên là ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Tần Xuyên cười nói, lại đem cái hộp ôm tại ngực mình, hắn tay phải xách trang bị đại sát khí hộp dài, tay trái ôm trang bị bí tịch hộp sát. Như vậy chỉ chứa có bổn giáo bí tịch hộp sát, lại nên do ai tạm thời bảo quản? Trầm Hồng tụ lại nói, nàng đem bổn giáo hai chữ nói đến rất nặng, tựa hồ là muốn nhắc nhở Tần Xuyên, này vốn là thuộc về ma giáo đồ vật. Dĩ nhiên là do ta cùng Dư Bang chủ tạm làm bảo quản, dù sao vật này quan hệ trọng đại, bổn thiếu chủ võ công cao nhất, lại có đại sát khí nơi tay, nhất định hộ nó chu toàn, đặt ở các ngươi Hồng Tụ Cát, ta không yên tâm. Bởi vì hai người các ngươi võ công quá kém cỏi. Tần Xuyên rất vô lại nói, ngươi. Thải Thải cùng Trầm Hồng tụ đẹp đẽ mũi quỳnh, giờ khắc này đều bị Tần Xuyên cho khí bay. Các nàng gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua giống như Tần Xuyên không biết xấu hổ như vậy, gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua giống như Tần Xuyên vô liêm sỉ như vậy. Có thể đúng như Tần Xuyên nói, các nàng võ công không bằng Tần Xuyên, muốn cướp cũng cướp bất quá, bây giờ chỉ có thể biệt khuất nghe theo Tần Xuyên an bài. Dĩ nhiên, nếu như Thải Thải cô nương cùng Thẩm các chủ không yên tâm lời nói, đại khái có thể đến Ngư Long Bang ở, lời như vậy, các loại làm xong cần phải các biện pháp đề phòng, liền có thể đồng thời tổ cứu. Ngư Long Bang mặc dù không thể so với Hồng Tụ các tinh mỹ, Hồng Tụ Thiêm Hương tuy không, để đó không dùng phòng khách ngược lại còn có mấy gian, nếu nhị vị không ngại, cũng có thể tới bổn thiếu chủ trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Bổn thiếu chủ lên phòng khách, xuống đến phòng bếp, chẳng những hội làm nũng, buổi tối còn có thể làm ấm giường. Hai vị cô nương, ý như thế nào ạ? Thải Thải cô nương, nghe ngươi chính là cái gì huyền âm chi thể, chắc hẳn tối ngủ rất lạnh chứ? Nếu không, tới bổn thiếu chủ chăn, bổn thiếu chủ cho ngươi ấm áp thân thể. Tần Xuyên sờ chính mình thịt dưới thì ba, hắc hắc cười đếu giả nói đạo. Vô sỉ, khốn kiếp. Thải Thải một khuôn mặt tươi cười, đã sớm mắc cỡ đỏ bừng như ánh nắng chiều. Cơ hội nhưng là cho các ngươi, là tự các ngươi không muốn đến, nhưng không trách được bổn thiếu chủ. Bất quá, mời các ngươi yên tâm, ta Tần Xuyên từ trước đến giờ lời nói đáng tin, các loại xử lý thích đáng sau, ta sẽ phái người đi trước thông báo nhị vị. Nói xong, Tần Xuyên ôm lấy cái dương liền đi ra ngoài, Dư Tam theo sát phía sau. Thải Thải cùng Trầm Hồng tụ ở phía sau tức bực dậm chân, hàm răng cũng sắp cắn nát. Các nàng đột nhiên có một loại trộm gà không thành lại mất nắm tóc, bồi phu nhân lại chết binh, bảo hộ luật ra, cấp cho người khác làm áo cưới cảm giác. Đáng tiếc, bây giờ hối hận đã tới không kịp, chỉ có thể gửi hy vọng vào Tần Xuyên có thể nói được làm được. Bất quá, nàng hai người đối với cái này không biết xấu hổ vô lại, thật là một chút lòng tin cũng không có. Hai ngày này, Cửu Nguyên trong thành ra một món thiên đại đại sự, ban đầu Cửu Nguyên thành thổ hoàng đế. Trông coi Đông thành Đỗ Lao Cửu, hai ngày trước ban đêm, cùng hắn bỏ ra nhiều tiền xính tới một đám cao thủ, trong một đêm, chết oan uổng. Đỗ Lao Cửu tàng bảo lâu, bị làm rối tinh rối mù, rất nhiều đồ cổ ngọc khí, chữ vẽ đồ sứ, tất cả đều bể tan cảnh hư hại. Kỳ quái hơn là, tàng bảo lâu trải trên mặt đất tấm đá bị người cạy ra, còn trên đất đào một rất sâu lỗ lớn. Đỗ Lao Cửu vừa chết, như rắn không đầu, thủ hạ của hắn đám kia ô hợp chi chúng, chính mình ở giữa đấu chém giết, cuối cùng Ngư Long Bang xuất thủ, đem Đỗ Lao Cửu thế lực liên căn diệt trừ, hoàn toàn tiếp quản Cửu Nguyên thành Đông thành. Ngoài văn lý, một nơi động thiên phúc địa bên trong, nhất danh nhìn dung mạo bất quá hơn 30 tuổi, trong mắt lại đầy áp năm tháng tang thương lạnh lùng nữ tử, đột nhiên mở mắt ra. Nàng từ trên bồ đoàn đứng lên, vừa xài bước ra, bóng người liền tại biến mất tại chỗ, tiếp theo hơi thở, liền đã xuất hiện ở ngoài 10 dặm, một nơi lâu vũ bên trong. Nàng nhìn biết có Tào Huyền Kinh tên kia ngọn đèn lưu ly đăng, vốn là đăng tâm thường xuyên bất diệt, giờ phút này chẳng những đèn tắt, kể cả đèn lưu ly cũng bể tan cảnh thành mấy mũi. Không, không thể nào. Huyền sợ bản mệnh đèn làm sao biết tắt? Là ai? Là ai giết hắn? Người đàn bà này, tên là Thái Cơ, chính là Thanh Vân môn đệ tử nòng cốt, thiên nhân cảnh tam trọng tu vi. Càng là đảm nhiệm Thanh Vân môn ngoại môn truyền công trưởng lão trước, thuộc về Thanh Vân môn nhân vật cao tầng. Nàng chẳng những là Tào Huyền Kinh nửa sư phụ, càng là Tào Huyền Kinh vai chính. Tào Huyền Kinh sâu cô gái này sủng ái, hiện nay Tào Huyền Kinh bản mệnh lưu ly đang tắc bể tan cảnh, nói cách khác Tào Huyền Kinh đã chết. Chính mình yêu mến nhất nam sủng bị người giết chết, nàng làm sao có thể không tức giận? Phi khói, ngươi liền có thể xuống núi, tra cho ta. Nhất định phải tra rõ, là ai giết Huyền Sợ. Thái Cơ cắn răng nói. Nhất danh cô gái trẻ tuổi, chống rông xuất hiện, thân mặc áo đen, dung mạo cũng là tuyệt sắc, đáng tiếc quá mức lạnh giá, giống như một đóa màu đen hoa sen. Phi khói, đúng là Thái Cơ thủ tịch đệ tử, thần thông cửu trọng tu vi. Phải. Thần sắc lạnh giá nữ đệ tử Phi khói, lĩnh mệnh đi. Bất kể là ai, dám giết ta Huyền Sợ, ta nhất định muốn cho ngươi bỏ ra thê thảm giá, hình thần câu diện, lại không chuyển thế luân hồi, vĩnh viễn biến mất ở phương thiên địa này bên trong. Thái Cơ vô cùng oán độc nói. Xuyên, ngươi làm như thế, không có phúc hậu. Dư Tam đạo. Ngư Long Bang bên trong, bang chủ trong phòng ngủ, Tần Xuyên cùng Dư Tam cũng xếp hàng ngồi, hộp sắt đã mở ra, hai người nhìn chằm chằm ố vàng bí tịch đã suốt thời gian một nén nhang. Không có phúc hậu.
Tần Xuyên dùng kỳ dị ánh mắt liếc mắt nhìn Dư Tam, ngươi ở trên giang hồ lăn lộn nhiều năm như vậy, lại còn có thể nói ra ngây thơ như vậy ngu si lời nói, ta thật không rõ, ngươi là thế nào có thể sống đến bây giờ. Hành tẩu giang hồ, có hành tẩu giang hồ quy củ. Dư Tam phản bác, chó má quy củ. Tại bổn thiếu chủ trong mắt, coi đời này không có quy củ, chỉ có mạnh yếu. Ai lợi hại, người đó chính là quy củ, liền có thể biết chế định quy củ, mà chế định giả, thường thường cũng là tối không tuân thủ quy củ, hắn chỉ cần người khác đi tuân thủ hắn chế định quy củ. Thần Xuyên đạo, hai người lời không hợp ý, ngay sau đó lâm vào yên lặng, lâm vào không tiếng động. Ngươi là đang trách ta bất thủ cam kết. Tần Xuyên chỉ phong cách cổ xưa trong hộp sát thiên ma công bí tịch, nói, vậy ngươi lại có biết hay không, ngay tại ta bắn chết Tào Huyền Kinh cuối cùng một phát súng, tại ta bóp có trước, khoảng cách bổn thiếu chủ không tới 8 trượng ra ngoài trầm hồng tụ, thiếu chút nữa thì ra tay với ta. Nàng muốn cứu Tào Huyền Kinh, leo lên cây to này, từ nay ngư dược long môn, nhất phi chủ thiên. Ngươi có biết hay không, lúc ấy ta căn bản là không cách nào phân tâm, nếu như nàng lúc ấy thật xuất thủ, ta đây chỉ có ngoan ngoan chờ chết phận. Biết rõ nàng tồn bực này tâm tư, lại mạnh hơn làm trấn tĩnh có bao nhiêu khó khăn. Tại tiêu diệt Tào Huyền Kinh sau khi, bổn thiếu chủ càng là thụ rất nặng nội thương, giết liền một cái thổ cầu khí lực cũng không có, khi đó, nếu như bị nàng nhìn ra đầu mối, giống vậy khó thoát khỏi cái chết, có thể bổn thiếu chủ hay lại là hù dọa nàng, uy hiếp nàng ăn vào cái viên này độc đan. Giang hồ hiểm ác, ác không phải là giang hồ, mà là tâm. Chương 27, thánh nữ thân thích các nàng hai người, vốn là ma giáo nhất mạch truyền thừa, mà giang hồ thế tục bên trong ma giáo, thoát thai từ tu hành giới ma tông. Ma giáo thánh tổ, vốn là ma tông đệ tử, nàng truyền lại xuống ma giáo võ công, có lẽ liền cùng thiên ma công có chút dây dưa dễ má. Thoát thai từ người sau cũng chưa biết chừng. Các nàng tu luyện thiên ma công, nhất định làm ít công to, nói không chừng chúng ta còn nhìn không hiểu, các nàng cũng đã linh ngộ. Thải thải ngược lại cũng a có thể trầm hồng tụ nếu là phá vỡ thức hải, trở thành tu hành giả, cái viên này chỉ có thể kiểm chế người bình thường độc đan, sẽ bị nàng luyện hóa, đối với nàng hoàn toàn không có hiệu quả. Nàng đối với bổn thiếu chủ đã hận thấu xương, thật đến lúc đó, ngươi và bổn thiếu chủ kết quả, sợ rằng hội cực kỳ thê lương. Dư Tam lăng lăng nhìn Tần Xuyên, trong lúc nhất thời, lại không nói ra lời. Tần Xuyên trên mặt, đột ngột thoáng qua vẻ khác thường bệnh hoạn đỏ ửng. Tần Xuyên cái miệng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trước là hù dọa trầm hồng tụ, không lộ ra sơ hở, Tần Xuyên áp chế một cách cưỡng ép đến chính mình nội thương, như vậy thứ nhất, càng là tăng thêm tương thế, lúc này đem cái này ứ huyết phun ra, đem so với trước, ngược lại thoải mái rất nhiều. "Xuyên, ngươi không sao chớ?" Dư Tam cuốn quýt nói, xuất phát từ nội tâm ân cần. "Đều là bị ngươi cho khí." Tần Xuyên cười mắng, "Ngươi cái này du mục náo đại, bổn thiếu chủ nếu như bị ngươi tươi sống tức chết, nhất định phải kéo ngươi chịu tội thay, cùng bổn thiếu chủ cùng đi hoàng tuyển." Dư Tam ngượng ngùng há hốc mồm, cuối cùng vẫn đem ta nguyện ý ba chữ sống sờ sờ nuốt xuống. Mở nó ra. Tần Xuyên đột nhiên nghiêm mặt nói. À, ta. Dư Tam chỉ lỗ mũi mình. Nói nhảm, nơi này trừ ta ngươi, chẳng lẽ còn có người thứ ba. Tần Xuyên đạo. Dư Tam cục xương ở cổ học lăn, liên tiếp nuốt ba hớp nước miếng, chậm rãi đưa ra run rẩy hai tay, từ phong cách cổ xưa trong một sát, lấy ra này sách ố vàng sách vở. Nhưng hắn mở ra trang thứ nhất lúc, mới phát hiện toàn bộ trang sách đều là trải qua xếp, liền cùng một chỗ, giống như thần tử cho quân chủ chuyển đấu trương. Không có thiên ma công tu luyện công pháp, chỉ có một nhóm cực nhỏ chữ nhỏ, ma giáo thánh tổ chính tay viết thật sự sách. Chờ Tần Xuyên cùng Dư Tam thấy rõ tờ giấy thật sự thư văn chữ sau khi, hai người trố mắt nhìn nhau, lộ ra khó tin thần sắc. Ngay kế, Dư Tam phái người truyền tin cho Hồng Tụ Các, để cho Trầm Hồng Tụ cùng Thải Thải hai người mau chạy tới Ngư Long Bang cùng bàn đại sự. Trầm Hồng Tụ cùng Thải Thải ra roi thúc ngựa, không tới nửa giờ, liền phong Trần phó chạy tới Ngư Long Bang. Tần Xuyên đã xem này sách cái gọi là bí tịch giao cho hai người, Trầm Hồng Tụ mới đầu hoài nghi là Tần Xuyên đem thật thiên ma công bí tịch đánh cháo, tùy tiện làm một quyển giả tới lừa bịp mình và Thải Thải, lừa bịp toàn bộ ma giáo. Có thể khi nàng nhìn thấy trên giấy kia một nhóm cực nhỏ chữ nhỏ, Trầm Hồng Tụ cả người run lên, lộ ra vẻ sùng kính, trong lòng nghi ngờ trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Đây là thánh tổ chính tay viết, thánh tổ bút tích, Trầm Hồng Tụ so với bất luận kẻ nào đều biết, bên trong giáo còn xuất lại, thánh tổ thủ ký, chính là do nàng bảo quản, thánh tổ chữ viết, chỉ cần xem một chút, nàng là có thể nhận ra. Ma giáo là ta xê, thoát thai từ tu hành giới ma tông, thế tục ma giáo, quả thật ma tông chi nhánh nhất mạch. Sách này quan hệ đến muốn biết này bí mật, cần ma giáo thánh nữ nhất mạch, lấy huyết ngâm giấy, thánh nữ đời đời kiếp kiếp lấy huyết mạch truyền thừa, chỉ vì thánh nữ nhất mạch, đúng là ta huyết mạch. Trầm Hồng Tụ hơi biến sắc mặt, Thải Thải có chút thất hồn lạc phách. Nguyên lai mình là ma giáo thánh tổ hậu nhân, là nàng huyết mạch truyền thừa. Khó trách toàn bộ thánh nữ đều phải là trước một đời thánh nữ con gái, căn nguyên lại ở chỗ này. Đoạn. Một thanh chủy thủ sắc bén, đóng vào trên bàn gỗ, phần đuôi còn đang rung động nhẹ nhẹ, phát ra phong minh như vậy tiếng ông ông. Ngươi muốn làm gì? Trầm Hồng Tụ trầm giọng nói. Tần Xuyên bĩu môi một cái, nói, các ngươi vị kia thánh tổ, nàng không phải nói mà, phải dùng nàng đời sau thánh nữ huyết, thời gian này sách sách bí mật. Thải Thải cô nương nếu là không xuống tay được, bổn thiếu chủ ngược lại là có thể giúp ngươi một cái. Thải Thải liếc mắt nhìn trên bàn truy thủ, rên một tiếng. Thật ra thì, còn có một loại phương pháp, có thể để cho Thải Thải cô nương không cần thụ này đau khổ ra thịt. Tần Xuyên tự tiếu phi tiểu nói, Thải Thải cô nương, thân thích tới sao? Thải Thải mở ra, không hiểu Tần Xuyên ý gì, Trầm Hồng Tụ cũng là không hiểu nhìn Tần Xuyên. Thân thích? Ở trên đời này, trừ tiểu di, ta không có khác thân nhân. Thải Thải đạo. Tần Xuyên vô đầu một cái, biết rõ mình lúc còn tầm bé, bị mẫu thân đổ độc quá sâu, các nàng làm sao biết thân thích thật ra thì không phải là thật thân thích đây. Tần Xuyên, Ta ý là, thải thải cô nương kinh nguyệt.
Vô sỉ.
Hạ lưu.
Thải thải kiều sắt, thanh thuần như nước mặt đẹp, trong nháy mắt hồng đấu.
Tần Xuyên không cho là nhục nói, chặt chặt.
Ta đây cũng là thải thải cô nương lo nghĩ, dù sao máu tươi là thân thể con người tinh hoa, nhiều chảy máu tổn hại sức khỏe. Những thứ kia huyết, ngược lại không cần cũng lãng phí.
Im miệng cho ta.
Thải thải trừng Tần Xuyên liếc mắt, đưa tay rút ra đinh ở trên bàn chùy thủ sắc bén, một cái tay khác là cầm thật chặt lưỡi đao.
Máu tươi từng giọt chảy xuống, rơi vào ô vàng trang giấy trên.
Tần Xuyên nhếch miệng lên một vệt dơ lên độ cong, giống như là một cái gian kế được như ý tiểu hồ ly.
Như vậy vụng về phép khích tướng cũng có thể mắc lửa, thật là hưởng là người trong ma giáo, khó trách mấy chục năm trước ma giáo sẽ bị diệt giáo, nguyên lai người trong ma giáo đều là ngu xuẩn chết.
Theo thải thải máu tươi nhuộm dần, vốn là ố vàng trống không trang sách, lại thần kỳ xuất hiện một tấm bản đồ.
Núi đồi, con sông,
dâm dạp trăm trịt, tại trung tâm nhất một dãy núi bên trên, có một cái nhìn như tầm thường điểm đỏ, nhưng là này như sơn thủy vậy mực vẽ một loại trên bản đồ, trừ màu đen trở ra, duy nhất màu sắc.
Bạch.
Tần Xuyên đột nhiên xuất thủ, đem trên bàn bản đồ thu, căn bản không cho trầm hưởng tụ, thải thải trí nhớ thời gian.
Tần Xuyên đạo, ngày mai lên đường tầm bảo.
Nhị vị nếu như không muốn đi trước, bổn thiếu chủ tuyệt không làm người khác khó chịu, dù sao đoạn đường này gian hiểm, nói không chừng còn có không cũng biết nhân vật nguy hiểm, hai người các ngươi như hoa như ngọc tuyệt sắc mỹ nhân mà, hành tẩu giang hồ có nhiều bất tiện, bực này gian cự nhiệm vụ, hay lại là do bổn thiếu chủ cùng dư bang chủ trước đi hoàn thành đi.
Ngươi,
Trầm Hồng tụ cùng thải thải, nghe được Tần Xuyên không biết xấu hổ như vậy, hoàn toàn là qua sông rút cầu, tá ma giết lửa vô lại ngôn ngữ, phổi đều sắp tức giận nổ.
Yên tâm, ta không phải là muốn độc chiếm thiên ma công, tới tay sau khi, nguyên sách vẫn quy các người, chỉ cần để cho ta sao chép một phần liền có thể.
Thải thải nhìn Tần Xuyên con mắt, đây là trước đó vài ngày, ngươi nói với ta nói chuyện, ta nhớ được rõ rõ ràng ràng, một chữ không kém chứ.
Nam tử hán đại trợ phu, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, lúc này chẳng lẽ là muốn đổi ý.
Thải thải cười lạnh nói, ngươi đã nói lời nói, làm ra cam kết, luôn luôn đều là.
Đều là.
Thải thải muốn nói thúi lắm như thế.
Có thể lời đến khoe miệng, như vậy lời tục tiểu, làm thế nào đều nói không ra miệng.
Tần Xuyên đem miệng tiến tới trên cánh tay, dùng sức thổi một chút, phát ra rất giống thúi lắm thanh âm.
Cơ hồ từng cái nghịch ngợm Nam Hải, khi còn bé cũng chơi qua này chủng loại tựa như trò chơi, thật không nghĩ đến, Tần Xuyên cái này tiên môn Huyền Thiên Tông tam thiếu chủ, lại có thể làm ra chuyện như vậy.
Hắc hắc, lần này hài lòng chứ?
Tần Xuyên đạo.
Thải thải hoàn toàn bị Tần Xuyên đánh bại, trợn to vô tội mắt to màu xanh lam nhạt hạt châu, dĩ nhiên khí một câu nói đều không nói được.
Năm đó, ma giáo nếu như ra một cái như vậy lòng dạ ác độc, ủy kế đa đoan, võ công cao cường lại xảo trá vô sỉ không tiếp,
có lẽ ma giáo năm đó cũng không trở thành tiêu diệt.
Trầm Hồng tụ nhìn Tần Xuyên, tâm lý giống như là vỡ ra ngũ vị bình, trăm mối cảm xúc nổ ngang.
Đều nói ma giáo tà ác các độc, làm hại thế gian, là chính đạo võ lâm thật sự không cho, có thể ma giáo lại làm qua cái gì thương thiên hại lý chuyện đây?
Ma giáo giao chúng, phần lớn một mực sống ở trong thâm sơn, bọn họ so với rất nhiều cái gọi là chính đạo hiệp sĩ cũng đơn thuần, người sau khoác hiệp nghĩa áo khoác, không chừa là người không nhận ra thủ đoạn.
So ra mà nói, chính đạo võ lâm tàn sát, càng giống như ma giáo.
Trầm Hồng tụ đến nay cũng không hiểu rõ, vì sao ma giáo sẽ là ma giáo?
Cũng bởi vì nó tên gọi ma giáo sao?
Đây thật là quá buồn cười.
Trầm Hồng tụ cùng thải thải trở về đi thu dọn đồ đạc, ước định ngày mai buổi trưa ở ngoài thành sinh tử đỉnh gặp nhau, liền bất đắc dĩ rời đi Ngư Long Bang.
Hôi khốn kiếp, ngươi đừng nghĩ len lén chạy đi, muốn độc chiếm thánh tổ bí tàng, nếu không lời nói, ta chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi.
Thải thải nói với Tần Xuyên.
Ô kìa, đó thật đúng là quá tốt, bổn thiếu chủ đang cầu mà không được đây.
Tần Xuyên đạo, ngươi lai, ngươi như vậy thích bổn thiếu chủ à? Ngay cả thành quỷ đều phải có ta, cùng với ta.
Chặt chặt.
Chính sở bị nhớ không quên, nhất định có bảo vệ.
Chỉ cần ngươi lại tha thiết một ít, ôn nhu một ít, bổn thiếu chủ có lẽ ngày đó tâm tình tốt, hội thu ngươi.
Ma giáo yêu nữ, phòng chính là không có vai diễn, làm một tiểu thiếp còn miễn cưỡng không có trở ngại.
Ngươi.
Thải thải dậm chân một cái, nhấc chân liền đi, Trầm Hồng tụ theo sát phía sau, một đạo rời đi.
Thử.
Tiểu nha đầu danh thiếp, còn cùng ta giả vờ đâu rồi, một ngày nào đó, bổn thiếu chủ muốn đích thân lộ xuống ngươi tấm này hồ ly ra.
Tần Xuyên nhìn chằm chằm thải thải rời đi bóng người, thử rên một tiếng nói.
Nàng.
Hồ ly.
Dư Tam không hiểu nhìn Tần Xuyên.
Tần Xuyên vô Dư Tam bả bay, nói: "Ngươi nếu thật bị nàng Thiên Chân Vô Tà biểu tượng lừa gạt, kia ngươi chính là thật ngây thơ, hơn nữa ngu xuẩn.
Ma giáo thánh nữ cũng không phải là bên đường mua diêm quẹt tiểu cô nương, nhất lại là tại Hồng tụ các cái loại này tốt xấu lẫn lộn nơi nhuộm dần quá, cho dù thật có thể ra phủ sa mà không nhiễm, ít nhất cũng sẽ dính vài hồng trần yên hòa khí, nàng giống như một không lịch sự thế sự hải tử, quá đơn thuần."
"Đơn thuần quá mức, liền là yêu nghiệt."
"Thật sao?
Ta thế nào một chút cũng không nhìn ra được."
Dư Tam gãi đầu một cái nói.
Tần Xuyên cười mắng: "Nếu là ngay cả ngươi này dù một nao đại đều có thể nhìn đi ra, nàng thì không phải là tiểu hồ ly.
Ngươi một chút cũng không nhìn ra, ta nhưng nhìn ra ba giờ,
hắc hắc."
Tần Xuyên tà tà cười một tiếng, mà Dư Tam mặt đầy đần độn, căn bản không nghe ra Tần Xuyên trong giọng nói mịt mờ hàm ý hồi lâu.
"Dư Tam hỏi chúng ta đi, Ngư Long Bang cùng Hồng tụ các làm sao bây giờ?
Nhất là chúng ta Ngư Long Bang, từ trước đến giờ cùng Hắc Hổ môn không thuận, một phần bạn tiết lộ phong thanh, Hắc Hổ môn tuyệt sẽ không bỏ qua thừa cơ mà vào cơ hội."
Tần Xuyên giống như nhìn kẻ ngu như thế, nhìn chằm chằm Dư Tam, thử cái cao răng, nói: "Tam nhi, người bang chủ này, ngươi lại còn coi biển.
Chúng ta bây giờ là đi làm cái gì?
Phải đi tìm Thiên Ma công bí tịch, một khi lấy được, phá vỡ thức hải, trở thành tu sĩ, trong tầm tay.
Ngươi còn lưu luyến hồng trần,
lưu luyến còn con này Ngư Long Bang bang chủ ra làm chi? Dư Tam quật cường nói, có lẽ cùng trở thành tu hành giả so sánh, một cái Ngư Long Bang xác thực không coi vào đâu. Hơn nữa, ta đối với cái gì bang chủ, căn bản cũng không có hứng thú. Chẳng qua là ta không bỏ được những huynh đệ kia a. Ta đến Ngư Long Bang lúc bất quá thiếu niên, những thứ kia cùng ta tuổi tương phản huynh đệ, cùng ta cùng nhau lớn lên, đồng thời đánh thiên hạ, chảy máu chảy mồ hôi. Ta nếu tùy tiện là có thể bỏ qua bọn họ, đó cùng Tào Huyền Kinh loại này người vô tình vô nghĩa, có cái gì khác nhau chớ? Tần Xuyên ngẩn ra, trên mặt cười đùa trong nháy mắt biến mất, cứ lấy là mặt đầy nghiêm túc cùng chân thành. Tam Nhi, ngươi nói đúng, là ta sai. Tần Xuyên rất nghiêm túc nói. Dư Tam nhìn Tần Xuyên, giống như gặp quỷ như thế. Người này lại hội thừa nhận mình sai. Dư Tam cúi đầu xuống, nghiêm túc ngẫm lại, sáng sớm hôm nay Thái Dương, đến cùng phải hay không đánh phía Tây đi ra. Co đầu rút cổ bất động. Tần Xuyên đạo, ngươi phân phó, tại chúng ta rời đi trong khoảng thời gian này, bất kể hắc hổ môn như thế nào khiêu khích, cũng không nên khinh cử vọng động, tất cả mọi người liền cho ta núp ở này vỏ rùa trong, bên ngoài la rách cổ họng, cũng không cần ứng tiếng. Hắc hắc, này Liễu Như Long, mặc dù là một hèn hạ vô sỉ lại nhát gan như chuột bu xuẩn, xây cái này vỏ rùa, ngược lại dễ thủ khó công, lúc này, thật đúng là giúp bận rộn. Chương 28, Miêu Yêu phụ thể Lâm Nham sơn mạch, trùng điệp mấy ngàn dặm. Dãy núi cửa vào, có một cái linh nham thôn, có bách gia đình, bởi vì chỗ xa xôi, đường núi khó đi, trong thôn rất ít xuất hiện khuôn mặt xa lạ. Một ngày này, trong thôn đột nhiên xuất hiện bốn tờ khuôn mặt xa lạ, hai trai hai gái, đều là người tuổi trẻ. Một người thiếu niên trong đó, tay cầm trường kiếm, cổ đồng sắc da thịt, nhìn một cái chính là người trong giang hồ, còn là một nhân vật hung ác. Một cái khác tuổi tác tương phản thiếu niên, là hoàn toàn ngược lại, dáng dấp coi như tuấn tú, hơi mập, mặt đầy nhìn như chân thành vô cùng nụ cười, thấy ai cũng cười chào hỏi, giống như hắn gặp phải mỗi một người đều là hắn chủ nợ, hắn trưởng bối. Đương nhiên, càng xuất sắc, còn có kia hai người đàn bà. Các nàng mặc dù dùng lụa trắng che mặt, vẫn có thể mơ hồ nhìn ra, hai cái này là tuyệt sắc mỹ nhân. Tuổi tác nhìn hơi lớn hơn nhiều chút cái kia, vóc người lồi lõm lung linh, như thành thục thủy mật đảo. Tuổi con nhỏ một ít, càng là mỹ nhân bại hoại, nhất là một đôi hiếm thấy con mắt màu xanh lam nhạt, có thể đem nam nhân hồn nhi cầu dẫn. Bốn người này chính là từ Cựu Nguyên Thành một đường gian khổ chạy tới nơi này Tần Xuyên, Dư Tam, Thải Thải cùng Trầm Hồng Tụ bốn người. Bốn người bọn họ bay qua một ngọn núi trên núi, từ thế giới bên ngoài đi vào Bế Tắc Sơn thôn thời điểm, tại đầu thôn gặp phải trong thôn lớn nhất, cũng là duy nhất một vô lại, Hoàng Tam Mặt Dỗ. Hoàng Tam Mặt Dỗ tên thật Hoàng Tề Đông, 25-26 tuổi bộ dáng, gương mặt mặc dù thô ráp, càng chưa nói tới thanh tú, nhưng trên mặt cũng không mặt dỗ. Tần Xuyên đoàn người đi vào cửa thôn lúc, Hoàng Tam Mặt Dỗ đang đứng ở đầu thôn dưới cây hoẹ khối đá lớn kia trên, trong miệng ngậm cầu vị ba thảo, từ hàm hồ sơn ca, thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình bốn người, Hoàng Tam Mặt Dỗ ngơ ngác nhìn chằm chằm Tần Xuyên bốn người, không hiếu kỳ không sợ hãi, cũng không có hoặc vui sướng hoặc chán ghét rất nhiều tâm tình. Hắn chẳng qua là đứng ở một cái cao hơn người trên tảng đá lớn, hai chân tách ra, cực giống ngồi xổm hầm cầu tư thế, cư cao lâm hạ, nhìn chằm chằm bốn cái người xa lạ nhìn một lúc lâu. Nhìn hầu đây, Dư Tam có chút nâng lên đầu, tức giận nói: "Hoàng Tam Mặt Dỗ ánh mắt kia, thật đúng là có mấy phần giống là đang ở nhìn hầu." Tiếp đó, Hoàng Tam Mặt Dỗ liền nói một câu đúng tất cả mọi người đều trố mắt nghẹn họng lời nói: "Các ngươi là người?" Hoàng Tam Mặt Dỗ nghiêm trang hỏi: "Người?" Vài người cũng mở ra. Trong thôn này người đều là như vậy với người xa lạ chào hỏi. Gặp được hỏi ăn không? Gần đây thế nào? Các ngươi từ đâu đến, tìm ai mọi việc như thế, lại vẫn là lần đầu tiên gặp phải hỏi đối phương là không phải là người loại này kỳ quái vấn đề. Không phải là người còn có thể là cái gì? Quỷ, sơn tinh yêu quái, si mị vóc lượng. Bốn người bọn họ nếu không phải là người lời nói, Hoàng Tam Mặt Dỗ sợ rằng cũng phải biến thành quỷ. Ba người chúng ta đều là người, chứ tên mập mạp chết bầm kia. Thải Thải đột nhiên nói. Mập mạp chết bầm. Tần Xuyên sờ một cái chính mình vẫn không tính là quá rõ ràng cầm đôi, biểu tình rất bất đắc dĩ, bổ thiếu chủ đây không phải là mập, là cương trắng, là đầy đặn, nhục cảm tốt như vậy, mùa đông ôm ngủ, chính là một đại lò sưởi a, nhiều lợi ích thiết thực, nhiều ấm áp, ngươi một cái tiểu nha đầu danh thiếp hiểu cái bướm đây này a, hắn không phải là người. Hoàng Tam Mặt Dỗ ánh mắt ngừng ở Tần Xuyên trên mặt, chỉ Tần Xuyên nói, vậy hắn là cái thứ gì? Thải Thải cười khanh khách, một lời hai nghĩa nói, hắn chẳng ra gì. Tần Xuyên rốt cuộc không thể nhịn được nữa, ánh mắt ngươi mù a, nơi này ta tối mập sao? Ngươi nhìn một chút vị kia, nàng mặc dù che mặt, có thể ngươi xem nàng nhiều mập a, trước ngực kia hai đại đống thịt béo, còn có lớn như vậy cái mông, nàng chẳng lẽ không đúng tối mập? Tần Xuyên chỉ một bên Trầm Hồng Tụ, tức giận nói, Trầm Hồng Tụ cái kia khi a, cho dù là lụa trắng che mặt, vẫn có thể cảm nhận được nàng tức giận, có thể nàng ăn vào Tần Xuyên độc hoàn, thu ngươi chế trụ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chừng Tần Xuyên liếc mắt. Uy, ngươi nhìn cái gì vậy? Ta nói sai sao? Ngươi nghĩ làm tối mập nữ nhân còn không có tư cách đâu rồi, nhìn ngươi này một khối thiết bản vóc người, thịt lồi tựa như, đừng nói nam nhân, chính là trong núi công heo rừng nhìn thấy, cũng sẽ không đối với ngươi có một chút ý đồ không an phận. Tần Xuyên sờ lên cằm nói, hừ, muốn lái đen bổn thiếu chủ, ngươi này con tiểu hồ ly còn nói chút, loạn miệng lưỡi tranh, bổn thiếu chủ là ngươi tổ tông. Ngươi, Thải Thải đang nổi giận hơn, lại thấy Tần Xuyên nhìn như vô tình địa làm một vô vào động tác, sau khi lại đem hai ngón tay tiến tới chót mũi người người, mặt đầy say mê dáng vẻ. Thải Thải trong nháy mắt liền nhận đúng, nàng sợ Tần Xuyên ngay trước tất cả mọi người mặt, đem nàng để lại, lại hung hăng đánh nàng cái mông, liền như lần trước như vậy. Tần Xuyên tên hôn đàn này, có thể là chuyện gì cũng làm được, nếu quả thật như vậy, kia Thải Thải thật là không có mặt sống ở trên đời này. Đứng ở đại trên núi đá, trong miệng ngậm cầu vi ba thảo, mặt đầy tướng vô lại hoàng tam mặt rỗ, chỉ Tần Xuyên, cười ha ha một tiếng, lộ ra cực kỳ thưởng thức thần sắc. Hắn từ trên đá nhảy xuống, lúc rơi xuống đất muốn bày một cái tiêu sái tư thế, không ngờ trợt chân một cái, một con ngã quỵ, mang đến chó gặm bùn. Hoàng tam mặt rỗ ra dày thịt béo, cũng không ở ý, bỏ dậy vô vô trên người bụi đất, đi tới Tần Xuyên trước mặt, vô vô Tần Xuyên đơn giản. Ha ha ha, cái kia ai, ta đây rất thích ngươi. Hoàng tam mặt rỗ cười nói, ngươi cũng không tệ. Tần Xuyên cười nói, hừ, quả nhiên là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, nhân di quần phân. Thải thải hừ nói, ừ, lời này có lý, nếu không lời nói, ta làm sao biết cùng hai người các ngươi mà. Mỹ nhân nhi, tiến tới với nhau đây. Tần Xuyên lập tức phản kích đạo, ngươi không phải nói vật dĩ loại tụ sao? Có thể cùng người người phải trừ diệt ma giáo yêu nữ, cá mẹ một lứa, tiến tới với nhau, có thể là người tốt lành gì? Ma giáo các ngươi yêu nữ, còn có tư cách nói đến người khác? Thải thải im lặng không nói lời nào, nàng rốt cuộc lĩnh ngộ, cùng Tần Xuyên múa mép khua môi, không khác nào tự dưng lấy. Tần Xuyên nhìn Thải Thải tức giận dáng vẻ, đột nhiên cảm thấy, này con tiểu hồ ly tức giận dáng vẻ, còn rất khả ái. Bọn ta thôn này, 2-3 năm cũng tới không một ngoại nhân, chớ nói chi là vừa đưa ra một cái. Hoàng Tam mặt rộ ánh mắt, tham lam liếc một cái trầm hồng tụ cao vút ngực, nuốt nước miếng, nói: "Hắc hắc, hơn nữa còn là xinh đẹp như vậy cô nương, ta đây sống lớn như vậy số tuổi, gặp qua xinh đẹp nhất chính là năm ngoái gả đi thôn, bị hoàng viên ngoại cưới vợ bé Thúy Hương. Ngực lớn nhất chính là bọn ta thôn Trương quả phụ, có thể hai người bọn họ cùng hai vị cô nương so sánh, đó nhất định chính là được." Hoàng Tam mặt dỗ không có đi học, không nói ra gà núi so sánh với phượng hoàng. Hoa trên núi so sánh với mẫu đơn loại lời nói, chính là thật lâu, cũng nghẹn không ra nửa thì đến, vì vậy phi một tiếng, trên đất đổ đàm, để bày tỏ đối với Thúy Hoa cùng Trương quả phụ dung mạo cùng ngực khinh bỉ. Thần Xuyên đột nhiên liền vỗ tay. "Thần Xuyên, rượu rượu hay. Hay vậy. Miêu yêu phụ thể a, miêu miêu miêu." Thử. Thải thải nhỏ giọng thầm thì một câu. Chớ xem thường này một cái phi chữ, chân chân lại thích hợp cũng không có, hay, tuyệt không thể tả. Thần Xuyên khen. Hoàng Tam mặt dầu gãi đầu một cái, lại có chút ngượng ngùng đứng lên, vị này trong thôn lớn nhất, duy nhất vô lại, lại cũng có xấu hổ một mặt. Tiểu huynh đệ cũng là nhân chung cái kia cái gì? Ừ, cậu Hùng A. Tóm lại rất châu A. Hoàng Tam mặt dấu có đi có lại, muốn khen khen một cái Tần Xuyên, nói hắn là rồng phượng trong loài người, mã trung xích thỏ, nhưng hắn biết vô cùng tàn nhẫn châu bò nhất, cũng chính là trong núi thằng ngu này, đại cậu Hùng đứng thẳng người lên, đây mới thực sự là kinh khủng, ngay cả lão hổ, hắc báo đều phải tránh lui 3 phần. Cậu Hùng, đây là đang khen ta sao? Tần Xuyên dở khóc dở cười, biểu tình có chút lúng túng, nhất là thấy Dư Tam, Trầm Hồng tụ cùng Thải Thải, cường kim nén cười đếu, còn kim nén đến rất khổ cực thời điểm. Mấy bị tới bọn ta thôn, là tẩu thân phóng hữu. Hoàng Tam mặt dỗ bản thân lập tức liền hủy bỏ loại khả năng này, trong thôn không có gia đình kia, có như vậy ưu tú thân thích. Hay lại là tới trong núi đi chơi tiết thanh minh. Đi chơi tiết thanh minh. Gặp ủy. Cái nào ăn no chống đỡ khốn kiếp, rảnh rỗi chứng đau, đi một ngày một đêm đường núi, bay qua 2 ngọn núi lớn, tới một cái như vậy chim không địa phân địa phương quỷ quái đi chơi tiết thanh minh. Nghe người ta nói, trong thành công tử tiểu thư, thích nhất đến sơn giã bên trong du lịch đi chơi tiết thanh minh. Hoàng Tam mặt dỗ đạo. Ừ, trong thành công tử tiểu thư, đi sơn giã bên trong đi chơi tiết thanh minh không giả, bất quá tại không người địa phương, còn làm nhiều chút chuyện khác. Thần Xuyên cười ha ha nói. Làm chuyện gì? Thải thải không chút nghĩ ngợi hỏi. Nàng lời mới vừa ra khỏi miệng, liền ý thức được không đúng, nghĩ đến một ít chuyện nam nữ, một khuôn mặt tươi cười, cách lụa trắng đều có thể nhìn đến lộ ra đỏ ửng. Chuyện gì? Đương nhiên là. Thần Xuyên kéo dài thanh âm, sờ lên cằm, mặt đầy thô bị dáng vẻ. Hèn hạ vô sỉ hạ lưu âm hiểm còn thô bị mập mạp chết bẩm. Thải thải trong lòng thầm mắng, đem nàng thật sự cho là mắng chửi người lời nói hung ác nhất, cũng ở đấy lòng nói một lần. Ừ. Là ngồi ở cỏ bên bờ sông điện, ngâm thơ khải đàn. Thần Xuyên đạo. Thải thải ngẩn ra, chợt lại bật thốt lên, ngươi nói chuyện khác. Chỉ những thứ này sao? Vậy còn có thể có cái gì chứ? Tần Xuyên nhìn chằm chằm Thải thải đỏ ửng mặt đẹp, Thải thải vô cùng mịn màng gương mặt, càng phát ra nóng bỏng. Hoa. Hoa hoa. Tần Xuyên khoa trương quái khiếu 2 tiếng, Thải thải cô nương, ngươi không phải là muốn đến. Nghĩ đến cái loại này chuyện xấu xa chứ? Chặt chặt, Thải thải cô nương, ta thật không nghĩ tới, ngươi sẽ là thứ người như vậy. Ngươi. Thải thải thật muốn khóc. Thải thải quyết định, bất kể Tần Xuyên nói cái gì, nàng không bao giờ nữa tiếp lời, dù là Tần Xuyên nói thiên hoa loạn truy. Thật ra thì, chúng ta là tới săn thú. Tần Xuyên đạo, chúng ta đều là trong huyện thành đại hộ nhân gia công tử cùng tiểu thư. Nha, vị này là ta tùy tùng thêm hộ vệ, đặc biệt phụ trách bản công tử an toàn. Tần Xuyên chỉ ôm trong ngực trường kiếm, thấy thế nào cũng không giống là công tử nhà giàu Dư Tam, cười nói. Dư Tam chẳng qua là cười cười, lại không có chối cùng phản bác. Ha ha, vậy các ngươi là tới đối địa mới, càng là vận khí tốt, gặp đối với người. Hoàng Tam mặt dỗ thẳng tắp lồng ngực, rất tự tin nói. Ta đây Hoàng Tề Đông. Mạch, các ngươi có thể kêu ta đây Hoàng Tam mặt dỗ. Ta đây là này Linh Nham thôn trong, lợi hại nhất thợ săn, đối với trong núi tình huống, nhất là biết, đem ta đây con mắt đắp lên, ném ở trong núi, ta đây cũng có thể bịt mắt đi ra đại sơn, trở lại trong thôn. Chương 29, Hoàng Tam mặt dỗ Hoàng Minh, ra châu thổi đại chứ. Thần Xuyên tự tiếu phi tiếu nói. Hoàng Tam mặt dỗ đỏ lên mặt, rất tức giận dáng vẻ, giống như bị đời này, lớn nhất làm đục, không tin, bọn ta bây giờ liền thử một chút, các ngươi dùng vải đem ta đây con mắt đắp lên, ta đây mang bọn ngươi vào núi đi. Không có vội hay không? Tần Xuyên đạo, một đường tàu xe vất vả, còn đi rất xa đường núi, lúc này mệt mỏi không chịu nổi, trong bụng trống trơn, và lại, trời cũng sắp tối,
hay là trước tìm cái chỗ ở, ăn ít thứ, ngày mai lại vào trong núi săn thú không mượn. Hoàng Tam mặt dỗ khó xử nói, các ngươi đều là trong huyện thành tới công tử nhà giàu tiểu thư, ăn ở, khẳng định đều là tốt nhất, bọn ta này thôn rách, ở đều là nhiều chút phá nhà ở, ăn là bánh ngô gạo lước, mấy vị chỉ sợ là ở không quen cũng ăn không quen. Không việc gì. Tần Xuyên vỗ vỗ chính mình hơi mập cái bụng, lại sờ một cái chính mình mặt béo, giờ khắc này, phảng phất thật đã biến hóa thành viên ngoại nhà con trai ngốc. Luận giả bộ ngu mặc vào hoàng cố, Tần Xuyên có thể là tuyệt đối lão luyện. Trước nhiều năm như vậy, hắn không phải là vẫn đang làm chuyện này sao? Huyền Thiên Tông tuổi mục tam thiếu chủ cùng địa chủ viên ngoại nhà con trai ngốc, trên bản chất cũng không có bao nhiêu khác nhau. Trong ngày thường quỳnh tương ngọc dịch, chân tu món ngon ăn nhiều, chán ngán, ta đang suy nghĩ ăn chút thô lương, đánh một trận trong bụng mỡ. Về phần ở chứ sao? Đỉnh đầu có khối có thể che gió che mưa nóc nhà là được. Tần Xuyên đạo, vậy được a. Muốn ăn sơn chân hải vị không có, cơm canh đạm bạc còn không đơn giản. Đi, trên ta đây nhà đi. Hoàng Tam mặt dỗ nhiệt tình hiếu khách, dù sao đến mấy năm mới có bên ngoài người đi vào trong sơn thôn đến, nơi này cơ hồ ngăn cách với lời, Hoàng Tam mặt dỗ thật tò mò thế giới bên ngoài, cho nên đối với Tần Xuyên đám người rất là nhiệt tình. Chật, Hoàng Tam mặt dỗ lại là khó, có chút lo được lo mất nói, chính là nhà phá lậu nhiều chút. Ra mặt so với thôn đầu đông lão hoại thụ còn dày hơn Hoàng Tam mặt dỗ, lại ngượng ngùng mà túi thấp đầu. Cho đến mọi người đi theo Hoàng Tam mặt dỗ đi tới trong nhà hắn, mới rốt cuộc minh bạch, Hoàng Tam mặt dỗ vì sao ngượng ngùng. Phá, ba gian phá nhà lá, đỉnh đầu còn có một khối không có ngăn che, trực tiếp có thể nhìn đến đỉnh đầu không trung, ban ngày thải quang rất tốt, nhưng nếu là trời mưa. Thải Thải trợn to hai mắt, giật mình nói, đây là ngươi nhà, ngươi liền ở nơi này, một mình ngươi ở. Ngươi, uy uy uy, ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Có phải hay không còn muốn hỏi người ta, trong nhà vài mẫu địa, trong đất vài đầu ngựa hả? Cô đương, ngươi chẳng lẽ là vừa ý vị này hoàng công tử, muốn cùng hắn phổ tả một đoạn xúc động lòng người hái tình chứ? Thần Xuyên chế nhạo nói. Thải Thải lại im lặng, không nói lời nào. Có thể trong nội tâm nàng đang nói chuyện, nói rất nhiều lời nói. Không tiếp. Vô sỉ hạ lưu, âm hiểm xảo trá hèn hạ. Lặp đi lặp lại liền này mấy câu, cuối cùng vẫn không quên cộng thêm mập mạp chết bầm kết thúc. Hoàng Tam mặt dỗ chưa từng có trong lịch sử, phá thiên hoang có ở đây không đến thời gian một nén nhang bên trong, hai lần ngượng ngùng đỏ mặt, câu này hoàng công tử để cho hắn rất thoải mái, trong lòng rất là hưởng thụ, đối với Tần Xuyên hảo cảm lại nhiều một phần. Ừ, người anh em này lên đường, không hổ là người trong đồng đạo, cùng ta đây như thế vô liêm sỉ, không, so với ta đây càng vô liêm sỉ. Ta đây là đứa cô nhi. Hoàng Tam mặt dỗ nói, ta đây 10 tuổi năm ấy, cha mẹ mang theo đại tỷ cùng nhị ca đi trong núi săn thú, thuận tiện hái chút thảo dược. Thứ nay một đi không trở lại, ta đây vẫn cũng một người ở. Hoàng Tam mặt dỗ nói rất tùy ý, cảm giác vân đạm phong khinh, căn bản không coi là chuyện đáng kể, ai có thể cũng có thể cảm nhận được trong lòng của hắn yêu thương cùng bi ai. Một cái 10 tuổi hải tử, vốn là có thương yêu cha mẹ mình, còn có mang theo chính mình chơi đùa tỷ tỷ và ca ca, mặc dù nghèo khó, ít nhất có y che thân, có ăn no bụng, mọi người thương yêu, có thể trong một đêm cái gì đều không. Đối với một cái 10 tuổi hải tử mà nói, điều này có ý vị gì? Ý nghĩa thiên sập. Dư Tam nguyên muốn có chút xem thường Hoàng Tam mặt dỗ, dù sao hắn bây giờ là đứng đầu một bang, giống như Hoàng Tam mặt dỗ loại này tiểu du côn, muốn vào Ngư Long bang làm một phía ngoài nhất chân chạy bang chúng đều khó khăn, quả thực khó khăn vào hắn mắt. Nhưng bây giờ, Dư Tam kia lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Hoàng Tam mặt dỗ lúc, rõ ràng nhu hòa rất nhiều. Dư Tam cũng là cô nhi, so với Hoàng Tam mặt dỗ còn 2 năm trước, cái loại này đưa mắt không quen, không biết làm thế nào, vô sở y dựa vào, từ lúc ban đầu thương tâm, khủng hoảng, đến cuối cùng lòng như cho ngựa chết lặng, hắn có khả năng nhất lãnh hội. Chúng ta ngay tại ngươi nơi này ở. Luôn luôn đều là Tần Xuyên nói coi là, rất ít tự cầm chủ ý quyết định một chuyện. Dư Tam đột nhiên nói với Dư Tam, ở loại địa phương này, các ngươi điên. Trầm Hồng Tụ tức giận tới mức dậm chân. Tiểu Sơn thôn mặc dù lùi bại, có thể cùng nhau đi tới, hay lại là thấy vài hộ có phòng gạch ngói người ta, sao không đến mấy nhà kia ta túc? Không phải là cho nhiều ít bạc sao? Mấy người bọn hắn, ai lại sẽ thổi bạc coi là chuyện đáng kể đây? Ngươi nếu không muốn ở nơi này, có thể chính mình đi tìm địa phương. Tần Xuyên đạo, có thể một phần bạn ta hứng thú đến, nói không chừng hơn nửa đêm chạy vào trong núi tìm. Con mồi, ngươi cũng chớ có hối hận. Tần Xuyên vô ngực một cái, ẩn tàng bản đồ vị trí, rất vô lại nói. Bất đắc dĩ, Trầm Hồng Tụ cùng Thải Thải bị buộc chỉ có thể ở tại này phá trong túp lều, thổi gió nhìn đỉnh đầu tinh không chìm vào giấc ngủ. Dư Tam là phi thường nhìn Tần Xuyên liếc mắt. Tần Xuyên bận rộn quay đầu sang chỗ khác, chẳng biết tại sao, hắn bây giờ có chút sợ hãi cùng Dư Tam mắt đối mắt. Nám, đi cho chúng ta tùy tiện làm một ít ăn. Tần Xuyên đem một thỏi 5 lượng bạc, tiện tay vứt cho Hoàng Tam mặt dỗ. Hoàng Tam mặt dỗ trợn cả mắt lên, hai tay dâng 5 lượng đỉnh bạc, cảm giác giống như bưng 50 lượng, 100 lạng vàng nặng như vậy, hai cái tay đều run rẩy, hơn nữa không phải là khẽ run, mà là run như si khang. Hoàng Tam mặt dỗ lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên sở tới như vậy kết xu bạc, trước hắn tối đa cũng chỉ thấy qua mấy tiền bạc vụn, giống như hắn thứ người như vậy, trong túi tiền đồng đều có rất ít vượt qua 3 cái thời điểm, chớ nói chi là bạc. Chuyện này, đây là cho ta đây. Hoàng Tam mặt dỗ không ngừng nuốt nước miếng, giống như lần đầu tiên thấy không mảnh vải che thân nữ nhân sơ ca, khó nén khẩn trương kích động cùng hưng phấn. Đúng, cho ngươi, đội vàng nhận lấy đi, coi như là dừng chân cùng thức ăn tiêu xài. Dư Tam thay đổi ngày xưa lạnh lùng, rất hiền lành nói, chuyện này, đây chính là 5 lượng bạc a. Bọn ta thôn hán tử, trong đất làm việc cả năm, đem trong đất thu được toàn bộ mua, cũng liền có thể kiếm 2 lượng bạc. Một tấm trưởng thành lão hổ ra hổ,
còn cần không có vết đao lỗ tên, hoàn hảo không chút tổn hại ra hổ, mới giá trị 5 lượng bạc. Đây chính là muốn đả thương nhiều cái nhất lưu thợ săn, không khéo lời nói, muốn nhập vào chừng mấy mạng người nột. Theo ta này phá nhà lá, ở thêm 100 năm cũng không đáng giá nhiều bạc như vậy. Tiền này, ta không thể nhận. Hoàng Tam mặt dỗ đạo. Hắn xác thực rất muốn này một khoản đối với hắn mà nói đơn giản là tài sản kết xù 5 lượng đỉnh bạc, hắn ít đọc sách, cũng không hiểu đến quân tử ái tài, lấy chi lưu đạo. Vô công bất thụ lộc loại đạo lý lớn, hắn là trong thôn du côn không sai, nhưng Hoàng Tam mặt dỗ lương tâm chưa mất đi, da mặt cũng còn không có đạt tới Tần Xuyên như vậy không biết xấu hổ độ cao cùng cảnh giới. Cho ngươi nhận lấy ngươi hay thu. Trầm Hồng tụ hơi không kiên nhẫn nói, không phải 5 lượng bạc ấy ư, về phần như vậy ngạc nhiên. Tần Xuyên cười hắc hắc, tại thẩm các chủ xem ra, 5 lượng bạc xác thực không coi vào đâu, tại Hồng tụ trong các, uống liền một bình tối nhạt nhẽo rượu cũng không đủ, những thứ kia vung tiền như rác, hở một tí tiêu xài thiên lượng văn ngân phụ thường, đi bộ thời điểm trong ống tay áo tùy tiện bay ra một tấm ngân phiếu, một tỏi bạc, vậy ít nhất đều là 50 lượng trở lên, thẩm các chủ tự nhiên coi thường còn con này 5 lượng bạc. Bất quá, cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể kiếm các ngươi cái loại này tiền. Có chút bạc, nó ngửi thúi, nhét vào trong túi càng là bẩn. Tần Xuyên thấy Trầm Hồng tụ nhìn về phía Hoàng Tam mặt dỗ lúc, kia cao cao tại thượng, mặt coi thường dáng vẻ, giống như một người từ miệng giếng nhìn đáy giếng con cóc ghẻ lúc biểu tình, chán ghét thêm kinh bị, khó nén ý khinh miệt, Tần Xuyên liền lên tiếng rêu cợt nói: "Ma giáo tàn dư, ngông cuồng cái gì sức lực? Ngươi còn không nhìn chúng 5 lượng bạc? Là, Hồng tụ các là kiếm tiền nhiều, có thể chính ngươi cũng không suy nghĩ một chút, kia bạc là thế nào tới? Bán nghệ không bán thân." "Hành, coi như ngươi thật bán nghệ không bán thân, vậy thì như thế nào? Còn chưa phải là muốn dưới tay các cô nương bán đứng nhan sắc? Nếu là đi trong đất kéo một xe ngựa làm ruộng bác gái, những thứ kia phú giáp một phường, giàu có nổi tiếng một vùng, thương cổ cự phú, hội nguyện ý vùng tiền như rác. Nam mơ đi đi." Trầm Hồng tụ giấu ở lụa trắng sau mặt, da mặt đang run rẩy, thật may có lụa trắng che, nếu không lời nói, kia mặt đầy dữ tợn, sợ là muốn hủy nàng quyến rũ hình tượng. Bất quá, Trầm Hồng tụ giống như Thải Thải, căn bản không dám cùng Tần Xuyên cãi vả, nàng so với Thải Thải cố kỵ sâu hơn, Thải Thải chỉ là sợ Tần Xuyên ngay trước mặt mọi người đánh nàng cái mông, để cho nàng lăn lụp, Trầm Hồng tụ lại bên trong Tần Xuyên cho nàng uy hạ độc, nàng sợ chết, sợ hơn bạn kiến đốt thân đau, hội làm nàng sống không bằng chết. Cho nên, Trầm Hồng tụ cùng Thải Thải dùng giống nhau biện pháp, đi đối phó Tần Xuyên. Tiên lặng không nói, ở trong lòng ngán thẩm, mắng Tần Xuyên 100 lần nha 100 lần. "Thu cất đi." Tần Xuyên cười nhìn đến Hoàng Tam mặt dỗ, nói, "Chúng ta đói một ngày, đội vàng cho chúng ta làm ăn chút gì đó." Không biết tại sao, Tần Xuyên đối với cái này Hoàng Tam mặt dỗ, rất có vài phần hảo cảm, thậm chí có một phần thân cận cảm giác, mà không phải giống như Trầm Hồng tụ như vậy không ưa. Hoàng Tam mặt dỗ lúc này mới thu hồi bạc, cẩn thận từng ly từng tí cất vào trong quần áo, mỗi quá mấy hơi thở sẽ đưa tay đi một cái sờ bạc còn ở hay không, chỉ sợ lại đột nhiên không thấy như thế. Trầm Hồng tụ trong mắt càng phát ra khinh bỉ, Dư Tam cùng Tần Xuyên lại cười, người trước là cô nhi, người sau ít nhất là nửa đứa cô nhi, bọn họ rất hiểu Hoàng Tam mặt dỗ này đứa cô nhi tâm tình. Mặt ngoài bất cần đời cùng không có vấn đề, giống như vỏ rùa đen, chỉ vì bảo đảm chính mình không bị thương tổn, có thể một đứa cô nhi nội tâm bi thương cùng khổ sở, là bình thường người thường không thể hiểu, chỉ có cô nhi mới có thể chân chính biết cô nhi. Các ngươi ngồi trước, ta đây cái này thì cho các ngươi cả nhiều chút thức ăn đi. Hoàng Tam mặt dỗ ân cần nói. Không tới nửa giờ, bánh canh, trứng bí ngô, thô lương mặt đã lên bàn, to hai mặt nhạt nhau cháo, trên mặt còn phiêu mấy hạt hành lá cắt nhỏ. Dư Tam quả thật đói, nhặt lên đũa liền ăn, ngáy khò khò ngáy khò khò, một tô mì rất nhanh thì hút chuẩn vào bụng. Thải Thải cùng Trầm Hồng tụ khẽ to mày, liếc mắt nhìn rối bù, bất tu biên phúc Hoàng Tam mặt dỗ, tựa hồ là lo lắng mặt có phải hay không không chút tạp chất. Các ngươi không ăn sao? Nếu không ăn lời nói, ta thay các ngươi ăn xong. Dư Tam có chút rêu cợt nói, hắn có chút không ưa này hai nữ đại tiểu thư địa bộ. Các ngươi muốn thật là con gái rượu, đại gia khuê tú. Cũng còn tôi, có thể các ngươi không phải là trong Thanh lâu đại lão bảo cùng tiểu tú bà sao, còn cho là mình là công chỗ đây. Thải Thải cùng Trầm Hồng tụ rồi mới từ trên bàn nhặt lên đũa, dùng ống tay áo lau lại lau, giống như trên chiếc đũa có đồ bẩn, hơn nữa thế nào lau cũng lau không hết tựa như. Đều nói có công mài sắt, có ngày nên kim, các ngươi là muốn đem đũa mài thành tầm xỉa răng từ sao? Khác lau, phía trên kia không có cất trâu, lại lau muốn bốc cháy. Thần Xuyên cười ha ha nói. Chương 30, mỹ nhân cùng rảnh rỗi hán Trầm Hồng tụ cùng Thải Thải vốn đang không cảm thấy cái gì, vừa nghe đến cất trâu hai chữ, liên tục cau mày. Lại lau chùi sạch lâu, mới miễn cưỡng đem đũa bỏ vào trong chén, rất thanh tú bén lên một đoạn ngắn mì sợi, tựa hồ là lấy hết dũng khí, mới dám đem này một ít căn mì sợi bỏ vào chính mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong, lại qua thật lâu, mới khẽ mở hàm răng, cẩn thận từng ly từng tí nhai. Thấy các nàng hai người ăn mặt đều ăn như vậy lén lén lút lút, Tần Xuyên không nhịn được cười ra heo tiếng tê ở. Thải Thải trừng Tần Xuyên liếc mắt, nhăn mày, đột nhiên lỏng đi xuống, giật mình nhìn Trầm Hồng tụ, người sau cũng giống vậy giật mình nhìn Thải Thải. Đồ ăn ngon chứ? Dư Tam hừ hừ hai tiếng, nói, sau này khác lấy tướng mạo nhìn người, để tránh mắt cho coi thường người khác. Ngươi, hai nữ trợn lên giận dữ nhìn đến Dư Tam, rất nhiều một lời không hợp liền muốn động thủ tư thế. Bị Tần Xuyên khi dễ còn chưa đủ, còn phải bị ngươi cái này du mục náo đại. Tần Xuyên tiểu người hầu khi dễ, cái này còn để cho người làm sao nhịn? Dư Tam mặc dù là Ngư Long Bang bang chủ, có thể Trầm Hồng tụ cùng Thải Thải đều biết, thật ra thì hắn chính là Tần Xuyên tiểu đệ mà thôi. Đối với Tần Xuyên lời nói gì nghe nấy, cũng đừng nói. Ăn đồ ăn. Tần Xuyên đưa tay từ trong chén bể xuất ra một mảnh trứng bí ngô, vừa ăn vừa nói, bởi vì bí ngô quá nóng, hắn hùng hục. Tay cũng nóng, miệng cũng nóng, ăn một miếng muốn phun ra, lại không nỡ bỏ,
lại ngậm trong miệng, giống như hổ tôn ngậm khối lao cương, kia vào đầu bứt thai khôi hài bộ dáng, ở đâu là tại ăn trứng bí ngô, rõ ràng là ăn khối nung đỏ than tuổi a. Nhìn Tần Xuyên chật vật như thế bộ dáng, Thải Thải thứ nhất bật cười, ngay cả Trầm Hồng Tụ cũng không nhịn được mỉm cười, một đôi mắt đẹp, sóng mắt lưu chuyển, nhìn quanh rực rỡ, không khí khẩn trương, trong nháy mắt tiêu nhị ở vô hình. Tới rồi. Hoàng Tam mặt dỗ bưng lên một đại nồi nóng hổi canh, mùi thơm nước núi. Đồng tử kê xúc nấm, mấy vị nếm thử một chút. Hoàng Tam mặt dỗ đạo. Dư Tam rút ra sổ xịt cái mũi, nói, Hoàng ca, không nghĩ tới ngươi còn có bực này tay nghề. Ngươi nên đi Đại Sơn bên ngoài tìm một quán rượu đương đầu bếp, ngươi tốt như vậy tài nấu ăn, mai một tại trong vùng núi thẳm này, đáng tiếc. Hoàng Tam mặt dỗ hốc mắt đột nhiên đỏ một chút, dùng ống tay áo len lén lau lau, cười nói, thiếu hiệp đừng cầm ta nói cười, thiêu chín lừa bịp bụng mình tạm được, đầu bếp là không dám nghĩ. Hoàng Tam mặt dỗ là bị Dư Tam một tiếng này Hoàng ca cho làm rung động, ít năm như vậy, không người để mắt hắn này đứa cô nhi, sau khi thành trong thôn vô lại rảnh rỗi hắn, cả ngày chơi bời lêu lổng, hôm nay trộm trường già thì ước, ngày mai nhìn lén mã quả phụ cùng trưởng thôn tam trung, tóm lại là khắp nơi gây rắc rối, không nói là trong thôn một phương bá chủ, ít nhất là trong thôn một ác, như thế thì càng không khai người cả thôn thích. Có thể Hoàng Tam mặt dỗ không đốc, hắn tâm so với ai khác cũng thông suốt, hắn biết, Dư Tam một tiếng này Hoàng ca tuyệt không phải thuận miệng qua loa lấy lệ, càng không phải là giễu cợt, mà là xuất phát từ chân tâm, cho nên Hoàng Tam mặt dỗ mới có thể bị làm rung động. Người không phải là cỏ cây, ai có thể vô tình. Dư Tam nghiêm mặt nói, cái gì thiếu hiệp không thiếu hiệp, nếu như Hoàng ca không ngại, gọi ta là một tiếng Dư huynh đệ hoặc là Tam nhi đi. Hoàng Tam mặt dỗ khoát tay lia lịa, nhìn Dư Tam trong ngực ôm trường kiếm, hết sức lo sợ nói, không được không được, vạn vạn không được. Ta đây Hoàng Tam mặt dỗ ti tiện một cái mặt đùi, làm sao dám cùng ngươi. Bị nói Hoàng ca, ta cũng vậy cô nhi, 8 tuổi năm ấy, sẽ chết cha mẹ. Nói tới chỗ này, Dư Tam hốc mắt cũng đỏ. Hoàng Tam mặt dỗ lăng lăng, chợt đưa tay ra, vô vô Dư Tam bả vai, chân thành nói, Dư huynh đệ, ngươi người huynh đệ này, ta đây Hoàng Tam mặt dỗ nhận thức xuống. Ta đây không có gì bản lĩnh, cũng chỉ có này điều là mệnh, huynh đệ nếu là cần dùng đến, cứ mở miệng, trong gió trong mưa, núi lao biển lửa, ta đây Hoàng Tam mặt dỗ nếu là mặt nhăn trao mày một cái, thì không phải là người nuôi. Hoàng ca, 10 triệu đừng nói như vậy. Dư Tam đạo, nếu không phải tại trong thâm sơn này, hai người này sợ là lập tức muốn chém đầu gà, uống máu rượu, đốt giấy bảng, kết bái là không cầu cùng tuổi cùng ngày cùng tháng sinh, chỉ cầu cùng tuổi cùng ngày cùng tháng chết khác phái huynh đệ. Tần Xuyên thấy bầu không khí có chút thấp cùng bi tình, kéo khai thoại đề, nói, Hoàng Tam mặt dỗ, ngươi thời gian trải qua rất không tồi mà, thô lương mặt, trương bí ngô, bánh canh, lại hợp với một nồi hầm gà con nấm, đây là thần tiên một loại thời gian a. Hoàng Tam mặt dỗ lung tung nói, công tử nơi nào biết, trừ này bí ngô là ta đây gieo xuống, còn lại những thứ này đều là ta đây với cách vách cơ hồ người ta mua được. Thô lương bột mì là năm cô nhà, cái này đồng tử kê là lưu gia trị dâu nuôi. Các ngươi cho ta nhiều bạc như vậy, ta cũng không thể quang nấu bí ngô canh cho các ngươi uống đi. Lấy đồ, rót hết ngũ đại chén, chuẩn ăn no. Đáng tiếc là mềm mại ăn no, quá không mấy giờ liền đói. Hơn nữa vào nửa đêm chúng quy đi tiểu đêm đi tiểu, càng đi tiểu đêm càng đói càng không ngủ được càng mắc đái lại càng đói liền. Được được được, ta không nói đi tiểu chuyện. Tần Xuyên cảm thấy Hoàng Tam mặt dỗ cái này vô giải chết tuần hoàn có thể nhiều khẩu lệnh một loại nói lên một đêm, vội vàng nói, ta có cái nghi vấn. Ngươi trên mặt vừa không có mặt dỗ, tại sao cũng gọi ngươi Hoàng Tam mặt dỗ đây? Hoàng Tam mặt dỗ cười khổ nói, công tử, không nói gạt ngươi, ta đây ra ra chính là mặt dỗ, ta đây cha cũng là mặt dỗ, ta đây kia mất tích cả, cùng tỷ, một cái tên là Vàng Gai, một cái tên là Vàng Hai mặt dỗ, đến phiên ta đây nơi này, dĩ nhiên là thành Hoàng Tam mặt dỗ. Ngươi cũng nhìn thấy, ta đây không phải là đại ma kiểm, đừng nói mặt dỗ, ngay cả một nốt ruồi cũng không có. Vừa nghe đến Hoàng Tam mặt dỗ cái giải thích này, bốn người tất cả đều cười. Nhân sinh chính là chỗ này sao bất đắc dĩ? Rất nhiều chuyện tại ngươi ra đời trước cũng đã quyết định. Tỷ như Tần Xuyên nhất định là tu hành tiên môn tam thiếu chủ, đáng tiếc là một không cách nào tu hành tuổi mụ. Tỷ như Trầm Hồng Tụ cùng Thái Thải sinh ra ở ma giáo, lớn lên với ma giáo, các nàng không có lựa chọn khác. Cứ như vậy, Tần Xuyên bốn người liền ngủ lại tại Hoàng Tam mặt dỗ trong nhà. Phá nhà lá tổng cộng chỉ có 3 gian phòng, Trầm Hồng Tụ cùng Thải Thải ở một gian hơi lớn một chút, Tần Xuyên bốn cùng Dư Tam một căn phòng. Có thể Dư Tam nói, mình và Hoàng ca mới gặp mà như đã quen từ lâu, có thể cùng ở một gian phòng, cũng dễ nói nói chuyện. Như vậy, Tần Xuyên liền có thể một người ở một gian, ngủ có thể thoải mái nhiều chút. Tần Xuyên há hốc mồm, cuối cùng cũng không thể nói ra từ chối giữ lại lời khách sáo, nói thật, hắn bây giờ có chút sợ Dư Tam ánh mắt, cùng hắn ngủ một căn phòng, một giường lớn. Tần Xuyên đập ba một chút miệng, chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông cũng thu co rúm người lại. Chính mình thay quần áo thời điểm, Dư Tam nếu là dùng chi lúc trước cái loại này u hoán ánh mắt nhìn mình cái mông cùng tin nhìn, kia Tần Xuyên sợ rằng đời này cũng sẽ bất lực, sau này cũng đã không thể tìm một gái đẹp tu sĩ làm đạo lữ, vui vẻ song tu. Không công bình. Thải Thải thứ nhất nhảy ra kháng nghị, dựa vào cái gì ngươi có thể một người ngủ một gian phòng, chúng ta nhưng phải hai người chen chúc một gian phòng. Không có cách nào ai bảo ta dáng dấp đẹp mắt đây. Tần Xuyên không biết xấu hổ không nóng nói, sự thật sắp xếp ở trước mắt, nơi này chỉ có 3 gian phòng, nếu như Thải Thải cô nương cùng Trầm Hồng Tụ các chủ một người một gian, kia ba người chúng ta nam muốn chen chúc một gian, điều này hiển nhiên không thích hợp cũng ở không dưới. Thứ hai, Thải Thải cô nương một mình ở một gian, Thẩm Cát chủ liền muốn cùng trong chúng ta một cái, chen chúc một cái chăn. Dĩ nhiên, ta là không ngại, tin tưởng Tam Nhi cùng Hoàng ca cũng sẽ không để ý, dù là bốn người ngủ chung cũng được, mọi người thay phiên gì đó. Ngủ mà, Hoàng ca, ngươi để ý sao? Tần Xuyên cũng đổi lời nói, nếu Dư Tam kêu Hoàng Tam mặt dỗ là Hoàng ca. Dư Tam là hắn Tần Xuyên huynh đệ, hắn tự nhiên cũng muốn đi theo kêu một tiếng Hoàng ca. Hoàng Tam mặt dỗ chảy nước miếng cũng sắp chảy tới trên đất, một bên chửi miệng, một bên lắp bắp nói, ta đây gì đó. Hắc hắc, không ngại. Trầm Hồng tụ giận đến một đôi mắt đẹp mắt trợn trắng, không ngại. Thua thiệt ngươi một cái ti tiện lạp tháp chết dù côn nói ra được. Dĩ nhiên, nếu như thải thải cô nương chiếu cố mình tiểu di, muốn cho Thẩm Cát chủ động ngủ một gian, cũng không phải là không thể. Bổn thiếu chủ liền hy sinh một chút, để cho nửa há chăn đệm nằm dưới đất cho thải thải cô nương, thuận đường cho ngươi ấm áp đông chốc bị ổ, thế nào, bổn thiếu chủ bạn tâm giao chứ? Tần Xuyên đạo. Hoàng Tam mặt dỗ mặt đầy sùng bái mà nhìn Tần Xuyên. Đây chính là hắn trong tâm khảm sùng bái đối tượng, thật là vô lại bên trong bá chủ a. Hắn không nhịn được hướng Tần Xuyên giơ ngón tay cái lên, cao. Thật sự là cao. Vành. Thải thải cùng Trầm Hồng tụ khí chạy vào chính mình phòng ngủ. Dùng sức ném một cái môn, vành một thanh âm vang lên, tàn cửa gỗ nát lay động mấy cái, rốt cuộc không nhịn được, té xuống đất. Nhìn các ngươi làm chuyện tốt. Tần Xuyên chắc lưỡi hít hà đạo, các ngươi vừa vào thôn, các hương thân liền gặp họa. Nhị vị là thiên sát cô tinh hay lại là sao quả tạ xoay người ạ? Tần Xuyên, Dư Tam, Hoàng Tam mặt dỗ hai mắt nhìn nhau một cái, cơ hồ tại đồng thời cười lên ha ha. Cứ như vậy, bốn người liền tại Hoàng Tam mặt dỗ trong nhà ở thôn không lớn, bình thường sẽ không người ngoài, lúc này thoáng cái tới bốn cái, huống chi, trong này còn có hai cái như hoa như ngọc mỹ nhân nhi, giống như tại ao tù nước động bên trong, đầu nhập một tảng đá lớn, trong nháy mắt tại trong thôn bén lên đại ba lãng. Đương xa xa thấy thải thải cùng Trầm Hồng tụ thiên ảnh, biết được Hoàng Tam mặt dỗ không những có thể cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, mỗi ngày đều thấy như vậy hai cái đại mỹ nhân nhi, còn phải năm lượng bạc số tiền lớn thù lao, trong thôn hơn 10 tuổi trẻ rảnh rỗi hắn, thấy thèm con ngươi cũng sắp rơi xuống đất. Bọn họ thật không nghĩ ra, huyện thành này trong tới công tử tiểu thư, thế nào không chọn một nhà ra dáng người ta, càng muốn ở tại toàn thôn tối lủi bại Hoàng Tam mặt dỗ trong nhà. Trong thành này người có phải hay không suy nghĩ cũng có vấn đề ạ? Trong thôn những thứ này con mắt cũng tỏa ra lục quang hắn tử, hận không được dùng chính mình tốt nhà ở, đi đổi lấy Hoàng Tam mặt dỗ ba gian phá nhà lá. Muốn đổi làm những người khác, nói không chừng đều phải cướp người, có thể Hoàng Tam mặt dỗ là toàn thôn lớn nhất dù côn vô lại, bọn họ cũng không dám dẫn đến cái này vô pháp vô thiên gia hỏa. Bất quá, từ Trầm Hồng tụ cùng thải thải đi tới trong thôn, ở đến Hoàng Tam mặt dỗ trong nhà sau khi, Hoàng Tam mặt dỗ cỏ tranh phòng bốn phía, ngay cả cỏ dại cũng dẫm đạp không, trong thôn các đại gia tiểu gia môn cũng không có việc gì sẽ tới đây bên đi bộ một vòng, làm bộ như trùng hợp đi ngang qua dáng vẻ, một đôi mắt lại liều mạng hướng trong phòng nhìn, khiến cho đến thải thải cùng Trầm Hồng tụ phiền muộn không thôi. Nếu không phải kiêng kỵ Tần Xuyên, các nàng đã sớm xuất thủ, cho những thứ này trong núi không có giáo dục rảnh rỗi hắn một chút giáo huấn. Chương 31, còn sống trọng yếu nhất nếu là ở Hồng tụ các bên ngoài theo dõi, những người này sớm thì xui xẻo lớn. Thay vào đó trong không phải là Hồng tụ các, mà là Linh Nham thôn, càng làm cho thải thải cùng Trầm Hồng tụ phát điên là. Căn phòng cửa sổ có mấy cái lỗ thủng, căn bản là không có cách ngăn cách bên ngoài thấu thị ánh mắt. Khoa trương hơn là, lại có thể có người leo lên xa xa trên đại thụ, cư cao lâm hạ, xuyên thấu qua nóc nhà lỗ thủng, dòm ngó thải thải cùng Trầm Hồng tụ hai cái này đại mỹ nhân cùng tiểu mỹ nhân. Bất quá, cái cũng có trách, dù sao thải thải cùng Trầm Hồng tụ quả thực thật xinh đẹp, đừng nói là trong núi hắn tử, chính là tại trong đô thành, này hai nữ cũng tất nhiên là toàn bộ khác phái ánh mắt tiêu điểm. Đã nhiều ngày, Hoàng Tam mặt dỗ mang theo Tần Xuyên đám người, đến sơn lâm vòng ngoài săn thú. Dùng là thông thường nhất cây hoàng dương cung, vận khí tốt đánh tới cái thỏ, về nhà đánh liền bữa ăn ngon, cải thiện một chút cơm nước. Ăn xong cơm tối, Tần Xuyên sẽ còn ở trong thôn mù đi bộ, từ thôn đầu đông lắc lư đến đầu thôn tây, tìm khắp nơi người nói chuyện phiếm kéo chuyện nhà, trong thôn cũng đối với cái này trong thành tới công tử ca rất có hảo cảm, cười ha ha. Không có phân nửa công tử ca làm người ta ghét địa bộ. Sau khi ăn cơm tối xong, Tần Xuyên đi lang thang hai buổi tối, biết hai chuyện. Chuyện thứ nhất, từ 3 năm trước đây, trong thôn kinh nghiệm phong phú nhất lao thợ săn lao mã đầu sau khi chết, Hoàng Tam mặt dỗ lại thật là trong thôn lợi hại nhất thợ săn, đối với trong núi tình huống cũng là tôi biết, trước Hoàng Tam mặt dỗ không có nói láo. Chuyện thứ hai, năm vừa mới 30, mặc dù sắc đẹp bình thường, nhưng coi như tuổi trẻ trường quả phụ, này một đôi hình chữ bát, trạng sữa, thật rất đẹp mắt, đi bộ thời điểm dị thường đồ sộ, đơn giản là sóng mãnh liệt. Quan tương đối một điểm này, ngay cả không tính là tiểu Trầm Hồng tụ, cũng hoàn toàn rơi vào hạ phong. Mỗi khi Tần Xuyên đi qua Trương quả phụ cửa nhà lúc, ngồi tại của nhà hóng mát Trương quả phụ, luôn là tao thủ lộng tư, sóng mắt lưu chuyển, ánh mắt quyến rũ giống như không cần tiền tựa như liều mạng ném hướng Tần Xuyên. Khi nàng phát hiện Tần Xuyên hứng thú không phải là mặt nàng, mà là ở cô ấy là đối với vẫn lấy làm kiêu ngạo trên ngực, Trương quả phụ liền bắt đầu đủ loại nhảy về phía trước, thậm chí còn cố ý chạy chậm, thở hổn hển, kia mãnh liệt sóng, thiếu chút nữa không đem Tần Xuyên cho chết chìm. Từ đó về sau mấy ngày, Tần Xuyên mỗi lần cũng vòng qua Trương quả phụ cửa nhà, hắn thật sợ. Hắn sợ chính mình không cầm được. 30 như lang nữ tử, lại vừa là ở quá nhiều năm, tuyệt đối là cố định có thể mút nhà hung hãn phụ nhân, Tần Xuyên còn không trở thành tu sĩ đâu rồi, cũng không muốn hao tổn ở một cái quả phụ trên bụng. Trương quả phụ thấy cái này trong thành tới công tử ca, cố ý vòng qua nàng môn, tức bực dậm chân, "Tiểu An gia, ta đây cũng không sợ, ngươi sợ cái quá mức. Đều nói quả phụ trước cửa thị phi nhiều, nhưng ta cửa này trước cũng sắp có dài." Nàng chống không tịch mịch, lại có ai biết. Ngày thứ 5, vận khí không tệ, bắt một cái đại sơn thiêu, lột ra nấu một đại nồi. Hoàng Tam mặt dỗ còn lấy được một ít trong thôn tự nhưỡng lao bạch rượu, ăn uống một trận, mị tư tư. Hoàng Tam mặt dỗ hiển nhiên là uống nhiều, thổi phồng chính mình săn thú như bức giường nào, nguyên lai trong thôn lợi hại nhất, cực kỳ có kinh nghiệm thợ săn láo ma đầu, chính là hắn sư phụ. Đêm khuya, Hoàng Tam mặt rô ánh mắt cũng tiêu. Tần Xuyên chậm rãi từ trong lòng ngực móc ra kia tấm bản đồ, mở ra đặt lên bàn, cười nhạt, đối với Hoàng Tam mặt rô đạo: "Hoàng ca, ngươi xem một chút cái này."
Cái gì thứ tốt?"
"Hắc hắc, nghe nói các ngươi trong thành công tử ca đều thích trên người Tàng Xuân cung đồ, ngươi đây là cái gì tư thế?" Hoàng Tam mặt rô đầu lưỡi đều lớn hơn, hàm hồ vừa nói chuyện, con mắt rất tùy ý địa hướng trên bản bản đồ liếc mắt một cái. Mới đầu có chút mơ mịt, cảm giác bản đồ này địa thế tựa hồ rất quen thuộc, chợt mẩn ra, tựa hồ nhận ra đây chính là Linh Nham núi dãy núi bản đồ, khi hắn thấy cái kia điểm đỏ sau khi, cả người từ trên cái băng nhảy cất lên. Hoàng Tam mặt rỗ giật mình một cái, rượu đã tỉnh hơn nữa. "Các ngươi rốt cuộc là người nào? Vì sao lại có này tấm bản đồ?"
"Các ngươi
không phải là tới săn thú?" Hoàng Tam mặt rỗ là rảnh rỗi hắn vô lại không sai, nhưng hắn cũng không đốc. "Hoàng ca, chúng ta muốn đi chỗ này, ngươi biết đây là nơi nào sao?" Dư Tam chỉ trên bản đồ điểm đỏ vị trí, hỏi.
Khác đi đâu?"
Hoàng Tam mặt rỗ đột nhiên nghẹn ngào đại hống đại thiếu.
"Hơn Tam huynh đệ, nghe ca, khuyên một câu, ngàn bạn lần chớ đi đâu."
Dư Tam cùng Tần Xuyên trố mắt nhìn nhau, Tần Xuyên hỏi tại sao?
"Nơi đó có nguy hiểm không?"
"Không, đừng hỏi. Tóm lại đừng đi, thật, cầu các ngươi ngàn bạn lần chớ đi." Hoàng Tam mặt rỗ gần như nghẹn ngào nói, hai tay của hắn ôm đầu, thống khổ ngồi chồm hổm dưới đất, ô ô nói. Trải qua Tần Xuyên đám người trấn an, nhất là Dư Tam khuyên giải an ủi, Hoàng Tam mặt rỗ kích động tâm tình, mới dần dần bình phục lại.
"Biết ta đây vì sao lại trở thành cô nhi sao? Biết ta đây tử quỷ kia cha mẹ cùng tỷ tỷ ca ca là thế nào biến mất sao?"
Hoàng Tam mặt rỗ dùng dầu mỡ dơ bẩn, giống như là vài năm đều chưa từng giặt rửa qua một lần bẩn ống tay áo, lau đi chính mình nước mắt và nước mũi, nâng lên cặp kia vằn vện kia máu mắt, nhìn mọi người.
Chợt, hắn liền tự hỏi tự trả lời, bọn họ đi trong núi, ta đây cha và ta đây ca, phụ trách săn thú, ta đây mẹ cùng ta đây tỷ phải đi hái chút trong núi thảo dược.
Bọn họ vào núi sau khi, liền cũng không trở về nữa. Sau khi ta đây cùng ta đây cái kia ma quỷ sư phụ lao má đầu, men theo vết tích tìm rất nhiều lần, cuối cùng chắc chắn bọn họ chính là vào khu vực này.
Hoàng Tam mặt rỗ tay run run chỉ hướng trên bản đồ kia cái điểm đỏ chỗ khu vực.
Bọn ta Linh Nham thôn, nam tử đa số thợ săn, thường xuyên vào núi săn thú, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đi vào khu vực này. Đó là một mảnh tuyệt địa, đừng nói tiến vào, chính là đến gần mảnh khu vực kia cũng sẽ có cực lớn nguy hiểm. Ta đây cha là một thợ săn giả, sẽ không phạm loại sai lầm này, nhất định là ta đây tử quỷ kia ca ca, hắn thích nhất mạo hiểm.
Lâm bao trong đó, liên lụy người cả nhà.
Hoàng Tam mặt rỗ cắn răng, hung tợn nói:
"Khu vực này ở địa phương nào? Đại khái nhiều đến bao nhiêu?"
Thần Xuyên hỏi.
"Tại sâu trong núi lớn, từ nơi này lên đường, ít nhất phải đi 5 ngày mới có thể tới nơi đó, mảnh khu vực kia có chừng chu vi 30 dặm. Rất quỷ dị, lúc trước lầm vào trong đó thợ săn, không có một có thể còn sống đi ra, sau khi trong thôn thợ săn liền ký kết quy củ, bất luận kẻ nào đều không chuẩn đến gần mảnh khu vực kia, chớ nói chi là tiến vào."
Hoàng Tam mặt rỗ đạo. Thần Xuyên bọn bốn người nhìn nhau một chút, trong mắt không có sợ hãi, ngược lại ánh mắt tất cả đều sáng lên. Nhưng phàm là hung hiểm tuyệt địa, liền nhất định có dấu trọng bảo, này chẳng những là tu hành giả, ngay cả phổ thông người trong giang hồ đều biết. Những thứ kia thỉnh thoảng lấy được thần công bí tịch, tu luyện sau ở trên giang hồ dương danh lập vạn, cái nào không phải là rơi xuống thâm sơn vách đá mới có kỳ ngộ.
Hung hiểm,
phú quý hiểm trung cầu, huống chi là một bước lên trời, trở thành tu sĩ đại cơ duyên. Điểm này nguy hiểm cũng không dám mạo hiểm, vậy còn làm tu sĩ gì, tu cái gì hành?
Chúng ta liền là muốn đi nơi nào?
Trầm Hồng tụ đạo.
Không được,
không thể đi, các ngươi tuyệt đối không thể đi.
Hoàng Tam mặt rỗ đạo.
Dĩ nhiên phải đi, hơn nữa phải đi.
Không chỉ chúng ta phải đi, ngươi cũng phải cùng đi.
Trầm Hồng tụ đạo.
Không,
ta đây chết cũng không đi trở về.
Hú lên quá dị, vừa mới bình phục tâm tình lại trở nên kích động.
Tần Xuyên mắt lạnh lẽo trừng nàng liếc mắt, chợt ôn nhu nói: "Hoàng Tam ca, ngươi đừng sợ, nếu như ngươi không muốn đi, chúng ta là tuyệt sẽ không miễn cưỡng ngươi, nhưng chúng ta quả thật có phải đi nơi đó lý do. Chúng ta quả thật thiếu một cái quen thuộc dạ mạn nạ cả tình hình hướng đạo, mà ngươi là trong thôn quen thuộc nhất địa hình, hơn nữa lợi hại nhất thợ săn, nếu như có ngươi mang theo chúng ta, đó là không thể tốt hơn."
"Không, ta đây không đi, ta đây không thể đi.
Ta đây sợ."
"Ô ô."
Hoàng Tam mặt rỗ ông đầu, ngồi chồm hổm dưới đất nghẹn ngào khóc thút thít, hắn không phải là đang cùng Tần Xuyên đám người nói chuyện, càng giống như là đang ở tự lẩm bẩm, chính mình nói chuyện với mình. Tần Xuyên không có tiếp tục khuyên, càng là dùng ác liệt vô cùng ánh mắt, ngăn lại há mồm ngôn ngữ Trầm Hồng tụ mở miệng, để cho Hoàng Tam mặt rỗ khóc thương khoái, cho đến hắn tiếng khóc dần dần nhỏ đi, biết Hoàng Tam mặt rỗ đem trong lòng bị thương, sợ hãi tâm tình tiêu cực, thông qua thống khổ, khơi thông đến không sai biệt lắm, lúc này mới tiếp tục mở miệng. Tần Xuyên tận lực sử chính mình thanh âm nhu hòa, ngữ tốc cũng rất chậm chạp: "Hoàng Tam ca, ta mới vừa nói qua, ngươi nếu là không muốn đi, chúng ta tuyệt sẽ không miễn cưỡng ngươi, cưỡng bách ngươi dẫn chúng ta như núi, chuyện này ta nói coi là."
"Bất quá."
Thần Xuyên bỗng nhiên dừng lại.
"Hoàng Tam ca, nhiều năm như vậy, ngươi liền chưa từng nghĩ muốn đi tìm một chút mất tích cha mẹ người?
Có lẽ bọn họ còn sống hy vọng rất mong manh, có thể cho dù chết thi thể bị dã thu ăn, nhưng di hài vẫn còn, người cũng chú trọng cái nhập thổ vi ăn, ngươi liền không muốn biết bọn họ là chết như thế nào, không muốn đem bọn họ hái cốt chôn để cho bọn họ yên nghỉ sao?"
Thần Xuyên sâu kín nói.
Hoàng Tam mặt rỗ ngẩn ra, hoàn toàn ngừng tiếng khóc. Chắc hẳn Tần Xuyên lời nói chính giữa trong lòng của hắn xương sườn mềm, đâm chọn hắn chỗ đau.
Hoàng Tam mặt dấu ngồi ở cửa, ngơ ngác mở ra trên trời đầy sao, giống như là hoàn toàn ngốc xuống.
Tần Xuyên đạo: "Hoàng Tam ca, chúng ta sáng mai sau khi trời sáng sẽ lên đường đi chỗ đó đất nguy hiểm.
Có lẽ chúng ta chuyến đi này
liền cùng cha mẹ ngươi ca ca tỷ tỷ như thế, lại cũng không về được. Nếu như ngươi nguyện ý cùng chúng ta một đạo đi, kia không thể tốt hơn, nếu như không muốn mạo hiểm, kia cũng không trách ngươi. Hoàng Tam mặt dỗ quay đầu, ngơ ngác nhìn Tần Xuyên, há hốc mồm, trong mắt tất cả đều là thống khổ vẻ giằng co. Tần Xuyên khoát khoát tay, Hoàng Tam ca, ngươi không cần lập tức trả lời, đi trước ngủ một giấc, sáng sớm ngày mai lại nói cho chúng ta biết liền vâng. Nói xong, Tần Xuyên lại chính mình trước xoay người về phòng của mình. Một đêm yên lặng. Ngày thứ nhất sớm, đơn giản ăn ít thứ sau khi, vài người liền đưa mắt về phía ngồi ở cửa Hoàng Tam mặt dỗ. Hoàng Tam mặt dỗ tinh thần vẻ ngoài, cả người đều rất trắng trường, vành mắt đen, ngâm nước mắt, trong một đêm, giống như là lao trường mấy tuổi. Hắn thấy mọi người cũng nhìn mình, xin lỗi cười một tiếng, nói: "Tần công tử, Dư huynh đệ, còn có hai vị cô nương, thật là xin lỗi." Này, chính là hắn cân nhắc sau một đêm câu trả lời. Thật muốn rất trọng yếu, cha mẹ người hài cốt, nhập thổ vi an rất trọng yếu, có thể những thứ này chung vào một chỗ, cũng so ra kém còn sống tới trọng yếu. Chương 32, ta đây có hai cái hảo huynh đệ. Tần Xuyên không có tức giận, giống như đã sớm biết Hoàng Tam mặt dỗ câu trả lời, hắn cười vô vô Hoàng Tam mặt dỗ bà bay, nói: "Hoàng Tam ca, có thể nhận biết ngươi, thật là một trận duyên phận, ta Tần Xuyên mặc dù không là đại nhân vật gì, có thể cái gì võ lâm đại hiệp, thiên hạ cự phú, cho dù là Yến quốc hoàng đế, ta đều từ không để vào mắt. Nhưng là, Hoàng Tam ca, ngươi rất đúng ta tính khí, ta xác thực rất thích ngươi. Nếu như có thể có một phần bạn cơ hội, may mắn còn sống đi ra, trở lại Linh Nham thôn, ta nhất định mời ngươi đi trong thành, uống rượu ngon nhất, chơi đùa xinh đẹp nhất, tối phóng đãng nữ nhân." Giờ khắc này, Tần Xuyên hào khí căn vân. Hoàng Tam mặt dỗ hốc mắt ướt át, hắn biết, Tần Xuyên nói cũng là thật tâm lời nói, mà không phải là lừa hắn đồng thời vào núi, cho bọn hắn làm hướng đạo, mà đánh ra cảm tình bài. Nghe được Tần Xuyên đối với Hoàng Tam mặt dỗ nói ra ta xác thực rất thích ngươi lời như vậy, Dư Tam lần đầu tiên không có lộ ra ghen biểu tình, dùng ai đoán ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Xuyên, Dư Tam len lén nghiêng đầu sang chỗ khác, lặng lẽ dùng ống tay áo xoa một chút khóe mắt. "Hoàng Tam ca, chúng ta đi." Tần Xuyên nói xong, dẫn đầu đi ra Hoàng Tam mặt dỗ phá nhà lá, hướng trong núi đi tới. Dư Tam quay đầu lại, hướng Hoàng Tam mặt dỗ cười cười, cũng theo sau. Thải thải con ngươi cô lố lố loạn chuyển, sờ một cái chính mình hà bao, bên trong chẳng những có một viên giá trị liên thành dạ minh châu, còn có một vạn lượng ngân phiếu, nàng đang suy nghĩ có muốn hay không dùng những thứ này tới cám dỗ Hoàng Tam mặt dỗ, để cho hắn làm hướng đạo. Trâm Hồng Tụ cũng ở đây suy nghĩ sâu xa, nàng ý tưởng rất trực tiếp, bắt Hoàng Tam mặt dỗ, bước bách hắn làm hướng đạo. Bất quá, khi các nàng thấy Tần Xuyên xoay đầu lại, nhìn về phía các nàng lúc, kia lạnh lùng như băng đao ánh mắt lúc, trong nháy mắt liền bỏ đi nguyên có tâm tư, bất đắc dĩ theo sau. Hoàng Tam mặt dỗ một mực đứng tại phá nhà lá cửa, nhìn bốn người rời đi, nhìn của bọn hắn bóng lưng càng lúc càng xa, cho đến biến thành bốn cái điểm đen nhỏ, tiến vào trong rừng rậm, lại cũng không nhìn thấy. Tần Xuyên đám người đã tại trong rừng núi, đến gần nửa giờ, bọn họ rất nhanh thì phát hiện, trong rừng núi, phương vị khó phân biệt, nếu là không có kinh nghiệm phong phú thợ săn làm hướng đạo, sợ rằng rất khó tìm mục đích. Trâm Hồng Tụ sắc mặt có chút khó coi, nàng khẽ cắn răng, xoay người liền muốn đi trở về. "Ngươi đi đâu?" Tần Xuyên lạnh giọng hỏi. "Như vậy không được." Trâm Hồng Tụ đạo, "Ngươi mới vừa rồi kia một phen, xem ra không có thể đánh động hắn. Các ngươi chờ, ta đi đem cái kia sắc mặt không có mặt dỗ bắt tới." "Đứng lại." Tần Xuyên cùng Dư Tam gần như cùng lúc đó quát lên. "Ngươi cho rằng là những lời ấy những lời đó là vì đánh cảm tình bài, để cho hắn làm rung động, sau đó cam tâm tình nguyện cho chúng ta làm hướng đạo?" Tần Xuyên đạo. "Chẳng lẽ không đúng sao?" Trâm Hồng Tụ hỏi ngược lại, "Khác nói ngươi là xuất phát từ chân tâm. Ngươi Tần thiếu chủ tâm cơ cùng thủ đoạn, chúng ta nhưng là đã sớm lanh giao qua." "Thật sao?" Tần Xuyên đạo, "Có thể bổn thiếu chủ kia một phen, lại thật là xuất phát từ chân tâm, Hoàng Tam ca, không có tới, trong nội tâm của ta thậm chí còn có nhiều chút hoan hỉ, ít nhất hắn không cần đi theo chúng ta đi mạo hiểm, có thể sống khỏe mạnh. Bất kể ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt. Tóm lại, ngươi nếu là dám đi đưa hắn trói đến, ta bây giờ liền đòi mạng ngươi. Ta là người, phần lớn thời gian đều là thương hương tiếc ngọc, nhưng cũng không phải chưa làm qua lạt thủ tồi hoa chuyện." Dư Tam nhìn Tần Xuyên, trong mắt có làm rung động, còn có biệt dạng tình cảm. Tần Xuyên xác thực có tâm cơ, lòng dạ ác độc tay độc, thậm chí vì đạt được mục đích, không chừa thủ đoạn nào, có thể cái này cũng không đại biểu hắn làm người làm việc, không có chính mình ranh giới cuối cùng. Tần Xuyên có lẽ là cái người xấu, nhưng tuyệt không phải là một không hữu tâm nhân. "Ngươi..." Trầm Hồng Tụ đều sắp bị Tần Xuyên khí khóc, ngược lại thải thải, nhẹ nhàng phá nàng một cái, tỏ ý Trầm Hồng Tụ không cần nhiều lời, tiếp tục hướng phía trước đi. Sau đó một đoạn đường núi, ai cũng không nói gì, bầu không khí rất kiềm chế. Bốn người bọn họ cũng thân mang võ công không sai, đối phó cái hổ báo thằng ngu này không thành vấn đề, nhưng bọn hắn dù sao không phải là tu hành giả, vào núi rừng, rất nhiều thứ đều có thể muốn mạng bọn họ. Nếu là không có một cái quen thuộc sơn lâm hướng đạo, sợ rằng cái mạng này thật muốn giao phó tại trong rừng núi. Ở trong mắt Trầm Hồng Tụ, Tần Xuyên là một nhân vật hung ác, mặt ngoài ôn hòa, cười lên còn có chút thật thà, nhưng nàng rất rõ, Tần Xuyên là một lòng dạ ác độc lại giỏi về tâm cơ gia hỏa, vì đạt được mục đích, có thể không chừa thủ đoạn nào, lục thân bất nhận. Nói thật, Trầm Hồng Tụ còn thật thưởng thức Tần Xuyên loại này ác độc tính tình, rất phù hợp ma giáo địa bộ, cho dù Tần Xuyên buộc nàng ăn vào độc dược. Khoảng thời gian này, nàng thậm chí một mực ở tưởng tượng, làm như thế nào để cho Tần Xuyên gia nhập ma giáo. Nếu như có cần phải, Trầm Hồng Tụ thậm chí không tiếc hy sinh thân thể của mình. Có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới, Tần Xuyên cuối cùng như vậy lòng dạ đàn bà, Trầm Hồng Tụ thậm chí có nhiều chút thất vọng, cảm thấy nhìn lầm Tần Xuyên, người này không phải là cái gì kiêu hùng, chính là một xử trí theo cảm tính phế vật mà thôi. Sau hai canh giờ, bốn người rốt cuộc bay qua thứ một ngọn núi, lấy bốn người bọn họ thể lực, trừ Tần Xuyên bên ngoài, ba người khác cái chán, lại có mồ hôi, hô hấp cũng có chút thở gấp. Nhìn trước mắt liên miên núi xanh, mỗi một tòa cũng cao vút trong mây, nếu so sánh lại, chân mình xuống mới vừa bay qua ngọn núi này, giống như là gò đất nhỏ một dạng, đây mới thực sự là tiểu vu kiến đại vu. Nhìn phía xa quần sơn, ngay cả Tần Xuyên cũng không nhịn được nhíu mày lại. Người đối với tự nhiên bẩm sinh kính sợ, liền bắt nguồn ở này. Núi cao, mãnh liệt sóng, gào thét cuồng phong cùng mưa to. Những thứ này cũng không phải là sức người có thể chống đỡ, ít nhất không là người bình thường có thể đối kháng. Chắc hẳn sớm nhất một nhóm tu hành giả cũng là bởi vì đối mặt tự nhiên tai nạn lúc bất đắc dĩ cùng không cam lòng, mới bắt đầu rất dài tu hành chi lộ đi. Nhân loại tại thiên nhiên trước mặt, mãi mãi cũng là người yếu, vẫn luôn rất nhỏ bé, dù là đối với những thứ kia tu vi đã thông thiên triệt địa nhân loại tu sĩ đại năng mà nói, vẫn như thế. Đột nhiên, Tần Xuyên trong lòng tựa như có điều ngộ ra, hắn cảm nhận được chính mình thức hải đột nhiên thả lỏng động một cái. Tần Xuyên mừng rỡ, bận rộn nhắm mắt lại đi cảm thụ, cũng không lại phát hiện thức hải cũng không có phá vỡ. Hắn cười khổ một tiếng, cảm giác mình ý tưởng quá đơn giản, nếu như tùy tiện một cái cảm ngộ liền có thể phá ra thức hải, kia thế gian mỗi một người cũng có thể trở thành tu sĩ. Tần Xuyên đứng ở trên triền núi, ngẩng đầu nhìn liếc mắt đỉnh đầu Thái Dương, dùng cái này tới phân biệt phương hướng, chợt lại từ trong lòng ngực móc ra bản đồ, đi tìm trên bản đồ đánh dấu, giờ phút này chỗ ở mình vị trí. Phía bên trái, dọc theo cái điều sông nhỏ đi, có thể vòng qua các ngươi thấy quần sơn dãy núi. Một cái nghe có chút thô bị thanh âm, lười biếng nói, một tảng đá lớn phía sau, lộ ra một cái đầu, không là người khác, đúng là Hoàng Tam Mặt Dỗ. Ha ha, Hoàng Tam ca, ngươi quả nhiên vẫn là tới. Dư Tam thật cao hứng, chạy tiến lên, cho Hoàng Tam Mặt Dỗ một cái to lớn ôm. Hoàng Tam ca, ngươi chạy thế nào chúng ta đằng trước tới? Tần Xuyên cười nói, đối với Hoàng Tam Mặt Dỗ xuất hiện, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Giống như Hoàng Tam Mặt Dỗ quyết định không cho bọn hắn làm hướng đạo lúc như thế, tựa hồ không có chuyện gì có thể để cho Tần Xuyên cảm thấy giật mình, tựa hồ tất cả mọi chuyện đều tại hắn nắm trong bàn tay. Hắc hắc, chớ quên ta đây là làm gì? Ta đây chính là nhắm mắt lại, cũng có thể tại mảnh núi rừng này trong tới lui tự nhiên. Ta ở chỗ này cũng chờ các ngươi gần một giờ, các ngươi nếu là không tới nữa, ta đều phải ngủ. Hoàng Tam Mặt Dỗ duỗi người một cái, có chút đắc ý nói. Tiếp đó, hắn từ đá lớn phía sau đi ra, trên người lại treo hơn 10 bao lớn bao nhỏ. Hoàng Tam ca, ngươi làm gì vậy? Này là chuẩn bị đuổi theo tập sao? Dư Tam đùa nói. Hoàng Tam Mặt Dỗ hừ hừ hai tiếng, đạo, hỏi ta đây làm gì? Ta đây còn muốn hỏi các ngươi đi làm cái gì đấy? Lưỡng thủ không không, cầm một mấy bản nó, ôm đem thiết kiếm, là có thể tại trong núi rừng hành hành. Các ngươi phải đi địa phương, tại sơn lâm chỗ sâu nhất, một chuyến qua lại, ít nhất 10 ngày, các ngươi chuẩn bị cứ như vậy tại trong núi rừng nghỉ ngơi 10 ngày. Tần Xuyên đám người ngươi nhìn ta xem một chút ngươi, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình, không nói ra lời. Ăn cái gì? Uống cái gì? Hoàng Tam Mặt Dỗ đạo, san thu ăn thịt, suối giải khát. Các ngươi là nghĩ như vậy sao? Có thể một phần bạn có nhiều chỗ không có là sơn cốc tuyệt địa, không có con mồi, cũng không có nguồn nước đây. Một phần bạn rơi vào ao đầm ai làm? Trong núi rừng đầu, khắp nơi đều ẩn tàng nguy hiểm. Hoàng Tam Mặt Dỗ vừa nói, vừa đem mấy cái bọc quần áo phân cho Dư Tam, để cho Dư Tam trên lưng. Lương khô, bình nước, sẻng, sợi dây. Thấy những thứ này, Tần Xuyên mẩn ra, chợt tự rêu nói, rốt cuộc là linh nham thôn lợi hại nhất thợ săn, đối với mảnh núi rừng này quen thuộc nhất người. Nếu là không có Hoàng Tam ca, ngươi, sợ là chúng ta đi hơn nửa năm cũng đến không chỗ đó. Hoàng Tam Mặt Dỗ đối với Tần Xuyên khen ngợi, tựa hồ cảm giác chuyện đương nhiên, chợt nói, nửa năm. Dùng không? Giống như các ngươi như vậy, ta đây dám bảo đảm, dùng không 5 ngày, các ngươi thì phải chết ở nơi này trong núi rừng đầu. Trầm Hồng tụ rên một tiếng, tựa hồ không tin Hoàng Tam Mặt Dỗ lời nói. Không có ngươi, nhiều nhất trễ mấy ngày tới nơi đó mà thôi, bốn người bọn họ, từng cái đều là võ công cao cường nhân vật lợi hại, nào có dễ dàng chết như vậy. Hoàng Tam ca, ngươi không phải là quyết định lưu ở trong thôn ấy ư, tại sao lại tới? Dư Tam có chút không hiểu nói. Không đợi Hoàng Tam Mặt Dỗ nói chuyện, Trầm Hồng tụ giành nói trước, còn có thể là cái gì, khẳng định muốn lấy được kết sủ thù lao thôi. Nói đi, muốn 50 lượng hay lại là 100 lượng? Ý miệng. Tần Xuyên đi tới Trầm Hồng tụ trước mặt, cặp mắt chết nhìn chằm chằm nàng. Trầm Hồng tụ cảm giác giống như có hai cây vô hình lợi kiếm đâm vào thân thể nàng, khiến cho nàng khắp cả người phát rét, có một loại bị tiến vào cảm giác. Có tin ta hay không bây giờ liền đem ngươi lấy hết, treo trên tảng cây 3 ngày 3 đêm. Tần Xuyên lạnh lùng nói. Ai cũng sẽ không hoài nghi, Tần Xuyên là đang ở đe dọa hoặc là đùa, hắn từ trước đến giờ nói được là làm được. Cho đến giờ phút này, Trầm Hồng tụ mới nhớ tới Tần Xuyên thâm độc tính tình, người sau tuyệt không phải lòng dạ đàn bà mềm yếu ra hỏa, Thiết Lưu Vân cùng Tào Huyền Kinh thi thể không đầu, trong nháy mắt tại trong óc nàng sẽ qua. Trầm Hồng tụ sắc mặt tái nhợt, cả người cũng không tốt, giống như thân thích đột nhiên đến thăm, đại di mụ đến chơi làm khách. Xin lỗi. Trầm Hồng tụ hướng Hoàng Tam Mặt Dỗ chí khiểm, nàng rốt cuộc thu hồi đối với Tần Xuyên khinh thường lòng. Hoàng Tam Mặt Dỗ chẳng qua là cười cười, mấy năm nay, hắn bị người khinh thị, bị người xem thường, bị người chỉ cổ xương sống nói xấu, cũng sớm đã thói quen, bị người hiểu lầm lại coi là cái gì. Ta muốn biết chân tướng, nhìn một chút kia mảnh nhỏ đáng chết sơn lâm, rốt cuộc có gì đó cổ quái. Cũng muốn tìm cha mẹ người di hải, dù là không mang về trong thôn, tại chỗ mai táng, cũng so với phơi thây hoang dã tốt hơn một chút. Hoàng Tam Mặt Dỗ cười cười nói, đương nhiên, còn có quan trọng hơn một chuyện. Ta đây Hoàng Tề Đông là một nhỏ nhặt không đáng kể tiểu nhân vật, càng là trong thôn du côn vô lại. Cho dù là người trong thôn, cũng hận không được ta đây chết ở trong núi, khác trở về nữa gieo họa bọn họ gà vịt cùng con dâu khuê nữ, không có ai chân chính quan tâm ta đây, nhưng bây giờ không giống nhau, ta có hai cái bạn tốt,
chân chính quan tâm ta đây hảo huynh đệ. Ta đây không thể trơ mắt nhìn của bọn hắn đi chịu chết mà không ra tay tương trợ, dù là thật muốn chết, ta đây cũng phải cùng hai người bọn họ chết cùng một chỗ. Hoàng Tam mặt rồ ánh mắt sáng quắc, liếc mắt nhìn Tần Xuyên, vừa nhìn về phía Dư Tam, vô cùng chân thành nói: "Chương 33, thật là cái đoan gia huy. Ngươi có phải hay không đã sớm đoán được hắn sẽ đến?" Một mực làm bộ đáng yêu, trang đơn thuần thải thải, lúc này đi ở thứ hai đến một cái, liếc mắt nhìn phía sau cùng Tần Xuyên, thấp giọng nói: "Trong miệng nàng hắn, chỉ tự nhiên chính là Hoàng Tam mặt rỗ, Hoàng Tề Đông." "Hắc hắc, không trang." Cái đuôi hổ ly rốt cuộc phải lộ ra. Tần Xuyên sờ lên cằm, thấp giọng nói: "Trang? Trang là ý gì? Ta giả trang cái gì?" Thải thải đối với trang cái từ này, cảm giác rất xa lạ. Đương nhiên là ngây thơ lại tinh tướng. Tần Xuyên đạo: "Bớt quá, mẹ ta nhưng là nói, chớ trang bức bị sẽ đánh. Đừng có giả bộ thuần, ngây thơ bị người luân. Bất quá, thải thải cô nương nếu như có bực này thích, bổ thiếu chủ có thể kêu mấy cái cùng chung chí hướng hái hoa giới bằng hữu, bảo đảm cho ngươi thoải mái hài lòng." "Khốn kiếp, ngươi đi chết đi." Thải thải đỏ lên mặt, cắn răng mắng. Mặc dù có chút từ nàng căn bản nghe không hiểu, nhưng đại thể ý tứ, nàng hay lại là minh bạch. Trong mõm chó không mọc ra được ngà voi, mà Tần Xuyên cái miệng túi kia, thật là so với miệng chó cũng không bằng. Còn trong đây, Tần Xuyên liếc mắt nhìn đi ở phía trước, kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách Hoàng Tam mặt dỗ, Dư Tam cùng Trầm Hồng tụ ba người, quyết định gõ một chút thải thải này con tiểu hồ ly. Ngươi mặt ngoài trang làm cái gì cũng không biết, chưa trải qua thế sự đơn thuần thiếu nữ bộ dáng, có thể tại bản trước mặt thiếu chủ, ngươi còn non chút, luận trang bức cùng giả bộ ngu, bổn thiếu chủ coi như không phải là ngươi tổ tông, cũng có thể làm sư phụ ngươi. Ta 3 tuổi sẽ giả bộ ngu, 4 tuổi chỉ biết trang bức, ngươi được không? Thật ra thì, ngươi mặt ngoài đối với Trầm Hồng tụ cái này tiểu di rất tôn kính, nói gì nghe nấy dáng vẻ, thật đúng là như thế sao? Ngươi thật ra thì vẫn luôn tại đề phòng nàng, ngươi cũng đã sớm biết, tại đối phó Tào Huyền Kinh cùng Thiết Lưu bất lúc, nàng đối với ta động sát tâm, muốn đem ta giết, đầu nhập vào Tào Huyền Kinh vị này tu sĩ, lại đem ngươi trở thành làm đồ chơi, hiến tặng cho Tào Huyền Kinh. Bởi vì, nàng động sát nghiệm trước mắt, ta nhìn thấy ngươi giấu ở phía sau tay phải, có chút động một cái. Nếu Trầm Hồng tụ có phi châm ám khí, ngươi vị này ma giáo thánh nữ tự nhiên cũng có. Ngươi còn biết, ta bức Trầm Hồng tụ ăn vào độc chấm phát hoàn. Tại Đỗ Lao Cựu Tàng bảo thất bên ngoài, ngươi và Dư Tam mặc dù đi ở phía trước, có thể ngươi lô thai một mực ở lưu ý sau lưng, ta cùng Trầm Hồng tụ đối thoại. Trong thời gian này, ngươi còn len lén dùng khóe mắt liếc qua, hướng sau lưng xem qua 3 lần. Ngươi biết rõ ta cho Trầm Hồng tụ ăn vào độc dược, dùng cái này tới kềm chế nàng, có thể ngươi cũng không có xuất thủ ngăn cản, sau chuyện này càng giống như căn bản không biết chuyện này như thế, tâm cơ sự thâm trầm, sợ rằng mười tự cho là thông minh, thực tế lại hết sức ngu xuẩn Trầm Hồng tụ, đều không phải là đối thủ của ngươi đi. Tần Xuyên một phen, khiến cho đến thải thải sắc mặt biến hóa nhiều lần. Hừ, đây đều là ngươi vọng tự suy đoán mà thôi. Thải thải đạo, có phải hay không vọng tự suy đoán, ngươi trong lòng mình rõ ràng nhất. Tần Xuyên không nhường chút nào nói, yên tâm, ta sẽ không tại Trầm Hồng tụ trước mặt phơi bày ngươi, bất quá, tiếp theo ngươi tốt nhất cho ta an ổn một chút, đừng nghĩ đùa bỡn âm như quỷ cái gì, ngươi hẳn biết, những thứ kia thủ đoạn nhỏ đối với bổn thiếu chủ căn bản không dùng, cho nên ngươi chính là tàng hảo chính mình cái đuôi hồ ly, nếu là dám lộ ra cái gì yêu nga tử, bổn thiếu chủ không ngại chém đứt nó, lại thuận tiện đem ngươi lấy hết, thật tốt đánh một trận cái mông. Dĩ nhiên, thú vị như vậy chuyện, bổn thiếu chủ sẽ giao cho Hoàng Tam ca làm. Ngươi, thải thải vừa muốn mắng lên, vừa nghĩ tới Hoàng Tam mặt dỗ cái kia bẩn thỉu, du hồ hồ tay, đánh tại chính mình sáng bóng nhắn nhủi trên mông, thải thải không nhịn được đánh cái dùng mình. Ngươi là một con ma quỷ, chân chính ma quỷ. Như ngươi vậy nhưng thật ra là hại Hoàng Tam mặt dỗ. Thải thải cắn răng nói xong, liền chạy chậm đuổi tiến về phía trước Trầm Hồng tụ đám người, nàng bây giờ thật có điểm sợ hãi, từ trong xương sợ hãi Tần Xuyên, giống như gặp phải bệnh trùng chú định khắc tinh. Trước, thải thải vẫn tận lực tránh cho cùng Tần Xuyên một mình. Hoan gia, thật là cái hoan gia. Thải thải trong miệng mạnh mẽ lên án Tần Xuyên là ma quỷ, tâm lý kêu nhưng là hoan gia. Hại hắn. Tần Xuyên trong đầu nghĩ, Hoàng Tam ca, cả đời lương meo thống khổ còn sống, đây mới thực sự là hại hắn. Coi như còn sống, cũng là cái xác biết đi mà thôi, bây giờ Hoàng Tam ca mới thật sự là còn sống. Hơn nữa, Tần Xuyên cười khổ. Hắn là thật không có đấu trí, thật không có đánh cảm tình bài xáo lộ Hoàng Tam mặt dỗ. Tần Xuyên lòng dạ ác độc, không chừa thủ đoạn nào, điểm này hắn thừa nhận, nhưng hắn tuyệt sẽ không tại chính thức trước mặt bằng hữu đùa bỡn tâm cơ, đây là Tần Xuyên làm người danh giới cuối cùng. Bất quá, Hoàng Tam ca, có thể tới cũng tốt. Mẫu thân kinh điển trích lời chồng, có đôi lời nói rất hay, có vài người còn sống, hắn đã chết. Có vài người chết, hắn còn sống. Tha cái xác biết đi một dạng giống như chết còn sống. Còn không bằng mạo hiểm lại chính mình tiếp đuối, chân chính sống một hồi trước. Dù là thật sẽ gặp phải nguy hiểm, thật sẽ chết. Vào núi rừng sau khi, trong ngày thường nhìn như lười biếng nhàn tản Hoàng Tam mặt rỗ, hoàn toàn giống như biến hóa một người. Giống như con cá trở về con sông, chim phát khốn, bay lượn với không trung, sơn lâm chính là hắn con sông, hắn không trung, hắn là trong rừng núi vương. Nhìn như cùng đường, phía trước rậm rạp bấy dập trong gai, lại không đường xá, có thể Hoàng Tam mặt rỗ trung quy lại là đang ở cùng đường nghi không đường lúc, tìm tới bí mật, duy nhất cái điều đi trước con đường. Đây chính là Hoàng Tam mặt rỗ bản lĩnh. Hắn không có nói láo, nhìn hắn đối với sơn lâm quen biết trình độ, thật dùng miếng vải đen đem ánh mắt hắn ngu dốt đứng lên, hắn cũng có thể tại trong rừng núi thở nhỏ tới lui. Con cá chính là mù, cũng sẽ không trong nước chết chìm. Hùng ưng chính là mù, cũng sẽ không từ trời cao té chết, mà Hoàng Tam mặt dỗ cho dù không có đôi mắt này, cũng sẽ không tại trong núi rừng lạc đường. Hoàng Tam ca, ngươi quả nhiên lợi hại. nếu là không có ngươi, chúng ta hôm nay coi như thảm. Dư Tam chân thành nói. Hoàng Tam mặt dỗ chẳng qua là cười cười. Từ vào núi rừng, Hoàng Tam mặt dỗ giống như biến hóa cá nhân như thế. Lười biếng, nhàn tản, thô bỉ, cả ngày mắt lim dim buồn ngủ, mãi mãi cũng ngủ không tỉnh dáng vẻ. Nhưng bây giờ Hoàng Tam mặt dỗ, nhưng là nghiêm túc chuyên chú, tinh thần tỏa sáng, một đôi vốn là mắt lim dim buồn ngủ con ngươi, lúc này nhưng lại không có so với sáng ngời, giống như nhất danh chân chính có đại học vấn trí giả, làm cho người ta cảm thấy trí tuệ vững vàng, hết thảy đều ở hắn nắm trong bàn tay cảm giác. Chẳng biết tại sao, thấy Hoàng Tam mặt dỗ bộ dáng, trầm hồng tụ chờ trong lòng người, lại vô hình có cảm giác an toàn. Mặc dù Hoàng Tam mặt dỗ mặt, nhìn vẫn còn có chút thô bỉ. Lấy nước, trích trái cây rừng, thậm chí là săn thú, cũng không có chê mãi mấy người hành trình. Ngay tại đường phải đi qua dọc đường, sẽ xuất hiện không chút tạp chất nguồn nước, chua ngọt ngon miệng trái cây rừng, thậm chí còn có tự động đưa tới cửa phi thạc đại giác thỏ. Nhìn như rất đơn giản, càng giống như là mấy người vận khí tốt. Bất quá, vô luận là Tần Xuyên Dư Tam, hay lại là Trầm Hồng Tụ Thải Thải, có thể đều không phải là đứa ngốc, nhìn như tình cờ sự vận, cất giấu trong đó tất nhiên. Nhìn như diệu thủ ngẫu đắc chi, nhưng là đầy áp Hoàng Tam mặt dô đối với mảnh núi rừng này quen biết. Không, đây cũng không phải là quen biết, mà là khống chế. Hắn là trong rừng núi vương. Đối với đường đi, thời gian, thời cơ cùng với động vật tập quán vân vân tinh tế, muốn chính xác đến cực nhỏ mức độ mới có thể làm được một điểm này. Ngay cả vẫn đối với Hoàng Tam mặt dỗ cái này sơn thôn nhà quê khịt mũi coi thường Trầm Hồng Tụ, không thừa nhận cũng không được. Hoàng Tam mặt dỗ xác thực có chỗ hơn người. Thải Thải một mực ở trầm tư, nghĩ tới đây nhìn như do trùng hợp tích chứa tất nhiên, đối với hết thảy tinh diệu tính toán, trong đó huyền cơ, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng chỉ. Là Hoàng Tam mặt dỗ chân nhân bất lộ tướng, hay lại là Tần Xuyên có mắt nhìn người, luôn luôn mắt cao hơn đầu. Mặc dù không giống Trầm Hồng Tụ như vậy đối với Hoàng Tam mặt dỗ ba phen mới bật lên tiếng dễ cận, nhưng cũng luôn là mặt lạnh, không thế nào đã cho Hoàng Tam mặt dỗ cái này thô bỉ vô lại sắc mặt tốt nhìn Thải Thải, ma giáo đường đường thánh nữ, lại đưa qua bình nước. Hoàng Tam ca, uống nước lại đuổi đường đi. Thải Thải ngon ngọt cười, ôn nhu nói. Hoàng Tam mặt dỗ nơi nào hưởng thụ quá loại đãi ngộ này. Từ mới bắt đầu, tại cửa thôn gặp bốn người, cho đến một khắc trước, vô luận là Trầm Hồng Tụ hay lại là Thải Thải, đối với Hoàng Tam mặt dỗ luôn luôn làm như không thấy, chưa bao giờ đưa hắn coi ra gì, thậm chí không cầm nhìn thẳng nhìn hắn. Cho dù là kêu hắn, cũng là không ngừng kêu hắn tức hiệu Hoàng Tam mặt dỗ. Một tiếng này Hoàng Tam ca, chẳng những để cho Hoàng Tam mặt dỗ thụ sủng nhược kinh, ngay cả xương đều có điểm ơ. Hoàng Tam mặt dỗ ra đời hèn mọn, chẳng những là cái tiện cốt đầu, còn là một nhẹ xương. Hắn xương vốn cũng không có ba lượng trọng, bị Thải Thải đẹp như vậy người, này ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ một tiếng Hoàng Tam ca kêu xương lại nhẹ hai lượng nữa, cả người cũng nhẹ nhõm, giống như là muốn bay lên. Gom củi lửa, chiếc đống lửa, lột ra đi nội tạng, đem thỏ nướng cùng gà núi nướng ngoài giòn trong mềm, hết thảy các thứ này, Hoàng Tam mặt dỗ đều là bắt vào tay, nhẹ nhàng thoải mái liền giải quyết. Người ta mới vừa học được đi bộ thời điểm, hắn cũng đã đi theo ma quỷ sư phụ, trong thôn cực kỳ có kinh nghiệm thợ săn lao ma đầu, ở trong núi bố trí cạm bẫy bắt núi nhảy, bắt giết gà bắt thỏ hoang, đây là cơ bản nhất thao tác, đối với Hoàng Tam mặt dỗ mà nói, là bẩm sinh thiên phú. Hoàng Tam ca, ngươi này nướng thỏ hoang tay nghề, đơn giản là nhất lưu bên trong nhất lưu a. Dư Tam gặm thịt thỏ, miệng đầy dầu mỡ, mặt đầy thỏa mãn nói. Mấy người ngồi quanh ở bên cạnh đống lửa, vừa ăn nướng gia vị, vừa nói chuyện. Không phải là Dư Tam tận lực tân bút, Hoàng Tam mặt dỗ tay nghề, xác thực nhất lưu, không chỉ có thịt thỏ cùng gà núi thịt nướng kinh ngạc, thơm giòn ngon miệng, hắn tiện tay trích tới một ít tiểu quả tử cùng lá cây, giã nát bôi ở thỏ cùng gà núi mặt ngoài, lại ở bên ngoài sức mật ong, một phen than nướng sau khi, loại cảm thụ đó chính là trong thành nổi danh nhất đầu bếp, thậm chí là yến quốc trong hoàng cung ngự chủ cũng tuyệt đối không làm được mỹ vị như vậy thức ăn. Mảnh nhỏ răng lá, hoa dại tiêu, chanh leo chất lỏng, da vàng, sẽ ở tầng ngoài nhất bôi lên giã núi mật ong, chỉ đơn giản như vậy, không có gì ly kỳ. Hoàng Tam mặt dỗ nghe được Dư Tam đám người khen chính mình, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái này nướng thịt thỏ cách làm, hay lại là lao mã đầu giáo ta đây. Nói đến chính mình thợ săn sư phụ lão ma đầu, Hoàng Tam mặt dỗ nụ cười thu liễm, trên mặt xuất hiện nhàn nhạt đau thương. Cái này chết lão quỷ. Hoàng Tam mặt dỗ buồn cười, nhưng hắn nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hắn là người tốt, hắn đối với người trong thôn đều rất hùng, nhưng đối với ta đây cực kỳ tốt. Nhìn ra được, Hoàng Tam mặt dỗ chẳng những đem lão ma đầu đương thành sư phụ, càng coi hắn là thành cha mình. Một đứa cô nhi, tại chính mình còn tấm bé không giúp lúc, có một cái chân chính quan tâm chính mình, đối với chính mình người tốt, điều này có ý vị gì? Dư Tam thậm chí có nhiều chút ghen tị nói. Hoàng Tam ca, ngươi thật may mắn. Đồng dạng là cô nhi, Dư Tam còn nhỏ sở thụ khổ nạn cùng làm đủ, chỉ có hắn tự mình biết. Quan trọng hơn là, Dư Tam không có gặp phải một người giống lao mã đầu tốt như vậy người, một cái chân chính quan tâm người mình. Cho nên, cho dù là cô nhi, Hoàng Tam mặt dỗ cũng là may mắn, ít nhất. So với Dư Tam may mắn. Chương 34, nghe được cái gì? Ban ngày hành đêm đuổi, tinh dạng kiên trình. 4 ngày 4 đêm, chứ ăn đồ ăn cùng mỗi ngày buổi tối nghỉ ngơi 3 canh giờ, thời gian còn lại, cơ hồ toàn bộ đều đang đuổi đường. Mới đầu, tại trong rừng núi, còn có thể phát hiện một ít nhân loại hoạt động vết tích, thì như đốt trọi than, tuổi các loại, hẳn là lúc trước có thợ săn hoặc người hái thuốc ở chỗ này dừng lại nghỉ chân, hơ lửa qua đêm. Từ ngày thứ nhất ban đêm bắt đầu, rất khó thấy nhân loại lưu lại vết tích, trên vỏ cây kinh khủng vết quào, hẳn là nào đó giã thú lưu lại, thật dày cứng rắn vỏ cây cũng bóc rơi xuống, để cho người tê cả da đầu. 10 trượng thậm chí cao mấy chục trượng đại thụ che khuất bầu trời. Bắt đầu từ ngày thứ hai, một nhóm 5 người cũng đã tiến vào chân chính trong khu rừng rậm nguyên thủy, nơi này là chim nhạc viên, giã thú vương quốc, lại là loài người nguy hiểm cấm khu. Nếu là không có Hoàng Tam mặt rô dẫn đường, bốn người cho dù ỷ vào chính mình không tầm thường võ công, ở nơi này dã thú độc vật hành hành trong núi rừng sống sót, nhưng bằng vào một tấm mơ hồ đồ, dùng 4-5 ngày thời gian tìm đến mục đích, đó nhất định chính là nói vớ vẩn, ý nghĩ ngu ngốc. Có lẽ phải tốn 1 tháng, 2 tháng, cũng có thể cả đời cũng không tìm tới chỗ kia chỗ. Cho nên bọn họ rất vui mừng có thể gặp được đến Hoàng Tam mặt rô. Một nhóm 5 người tại Hoàng Tam mặt rô dưới sự dẫn dắt, so với dự chủ thời gian nhanh hơn đi tới kia mảnh nhỏ từ địa khu vực, đó là khi tiến vào sơn lâm ngày thứ 5 chẳng vạng. Trâm Hồng Tụ đề nghị lập tức tiến vào cái gọi là tử địa bên trong, nhưng Hoàng Tam Mặt Dỗ kiên quyết phản đối. Theo tiến vào rừng rậm nguyên thủy thủ phủ càng ngày càng sâu, nguyên vốn có chút nói nhiều Hoàng Tam Mặt Dỗ trở nên càng ngày càng yên lặng, biểu hiện trên mặt lại càng phát ra chuyên chú. Cuối cùng ngày nửa ngày, Hoàng Tam Mặt Dỗ nói chuyện chung vào một chỗ cũng không vượt qua 5 câu. Hoàng Tam Mặt Dỗ con mắt tại trên dưới trái phải quét nhìn, còn nằm sát xuống đất nghe thanh âm, nghe thấy thối giữa lá cây mùi, dùng ngón tay niệm trên mặt đất đại tiện, sắp xếp lượng nước, còn nghĩ thanh sắp điệu ý để bỏ vào trong miệng ai. Hắn khi thì cau mày, khi thì lộ ra vẻ nghi hoặc, chợt lại gật đầu một cái, giống như là đối với chính mình trước làm phán đoán khẳng định, trong miệng gì ra gì rầm, tự lẩm bẩm, lại không người có thể nghe hiểu hắn đang nói gì. Hoàng Tam Mặt Dỗ hành vi rất kỳ dị, cảm giác giống như chúng ta như thế. Trâm Hồng Tụ mấy lần nghĩ ra âm thanh hỏi, tuy nhiên cũng bị Tần Xuyên dùng nghiêm nghị ánh mắt ngăn lại. Tại một hàng dưới tàng cây, có rất nhiều động vật đầu lâu, có linh dương, núi nhảy, giang lưu, thậm chí còn có đầu có cốt, chỉnh tề xếp chồng chất thành một hàng. Đây là trước mấy đời lợi hại nhất thợ săn, để ở chỗ này cảnh kỳ cảnh cáo hậu nhân, nói cho đời sau cháu, hàng này đầu lâu sau khi chính là tử địa, ngàn vạn lần đừng muốn đặt chân trong đó, ngay lập tức phải đen, bây giờ vô luận như thế nào đều không thể tùy tiện xông vào, chúng ta ở nơi này bên ngoài thủ một đêm, ngày mai trời vừa sáng lại tiến vào vùng đất trên này. Hoàng Tam Mặt Dô nói. Tại sao phải chờ đến ngày mai? Trâm Hồng Tụ có chút bất mãn nói. Không đợi Hoàng Tam Mặt Dô nói chuyện, Tần Xuyên lạnh giọng nói, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua, thân ở trong rừng núi ban đêm là nguy hiểm nhất sao? Ngay cả điểm này cơ bản thông thường cũng không có, ngươi là thế nào xông xáo giang hồ? Còn ma giáo đâu rồi, còn các chủ đâu rồi, ta nhổ vào. Tần Xuyên, ngươi chớ quá mức. Trâm Hồng Tụ cắn răng nói. Bị Tần Xuyên chỉ mũi làm đủ, Trâm Hồng Tụ vị này luôn luôn cao cao tại thượng Hồng Tụ các chủ, cũng là ma giáo đại trưởng lão, dù là giỏi nhịn đến đâu, cho dù là nghe Bồ Tát, cũng sẽ có 3 phần tức giận. Quá đáng. Cái này thì quá đáng. Tần Xuyên hắc hắc nói, vậy ngươi có tin hay không, chỉ cần ngươi còn dám nói nhiều một câu, ta bây giờ coi như tất cả mọi người mặt, làm một món so với cái này quá đáng gấp trăm lần, nghìn lần chuyện. Trâm Hồng Tụ hô hấp phập phồng, liên đối rộng lớn mạnh mẽ, chỉ so với Trương Quả Phụ số nhỏ nhất ngực, cũng đi theo trên dưới lên xuống, đem Hoàng Tam Mặt Dỗ hồn nhi cũng sắp câu dẫn. Nếu Tần Xuyên lên tiếng, cho dù Trầm Hồng Tụ tâm tồn bất mãn, cũng là không thể làm gì, chỉ có thể ở khoảng cách một hàng động vật đầu lâu bên ngoài hơn 10 trượng, nổi lửa lên chết, trước quá chiều nay lại nói. Trầm Hồng Tụ sợ, nàng là thật sợ. Không chỉ là sợ Tần Xuyên buộc nàng ăn vào độc dược, sợ hơn Tần Xuyên thật làm ra cấp độ kia để cho người xấu hổ muốn chết sự tình đến, nếu là quả thật thải thải, Dư Tam, Hoàng Tam Mặt Dỗ mặt, bị tên hôn đản này cởi hết chính mình quần áo, sau đó sẽ nghĩ đến Hoàng Tam Mặt Dỗ ở một bên nhiều hứng thú thưởng thức. Nói không chừng sẽ còn vỗ tay khích lệ một phen, Trâm Hồng Tụ cả người cũng không tốt, ở thời điểm này, hay lại là ngoan ngoãn nghe lời, chớ chọc giận Tần Xuyên lời nói, chờ tiến vào tử địa. Hừ, Trâm Hồng Tụ có chính mình tính toán, lúc này tạm thời cùng Tần Xuyên hư giữ uy xà, nhìn như nói gì nghe nấy, chỉ vì để cho Tần Xuyên mất đi lòng đề phòng, chờ tiến vào tử địa, Trâm Hồng Tụ tự có tính toán. Một đêm yên lặng. Sáng sớm ngày kế, trời tờ mờ sáng, sắc trời từ lá cây khe hở giữa, xuyên thấu qua tiếp theo thức ánh mặt trời, màu sắc sắc sỡ. Tần Xuyên đám người thu thập bọc hành lý, Tần Xuyên đem đi tuốt ở đằng trước, lập tức sẽ bước vào nơi tuyệt địa này Hoàng Tam Mặt Dỗ, lui về phía sau kéo một cái. Hoàng Tam ca, để cho ta đi vào trước. Nói xong, Tần Xuyên xách cái kia miệng trang bị đại thư màu đen hộp dài, trước một bước vượt qua động vật đầu lâu, đúng là bước vào tuyệt địa khu vực bên trong. Tần Xuyên hướng bốn phía nhìn một chút, chợt cười nói, "Ô kìa, xem ra chúng ta là chính mình hù dọa chính mình, nhìn một chút, không có yêu quái đột nhiên nhào ra đến, không có yêu phong đột nhiên tàn phá, càng không có thiên lôi đột nhiên hạ xuống. Cái này không chuyện gì cũng không có phát sinh chứ sao?" Tần Xuyên cố làm dễ dàng nói, hắn muốn dùng cái này tới hóa giải, giờ phút này quanh quẩn tại trong lòng mọi người một màn kia kiềm chế, lại không có tác dụng quá lớn, đừng nói là Dư Tam đám người, ngay cả Tần Xuyên chính mình, trên trán kia một luồng vẻ cảnh giác, từ đầu đến cuối không tản đi hết. Tiến vào từ địa khu vực sau, vẫn là Hoàng Tam Mặt Dỗ ở phía trước dẫn đường. Ước chừng đi tiếp 3 canh giờ, đi tuốt ở đằng trước Hoàng Tam Mặt Dỗ, từ tiến vào tuyệt địa sau khi, này 3 canh giờ, lại một câu nói, một chữ đều không nói, hắn trước đó chưa từng có nghiêm túc, chuyên chú. Hoàng Tam Mặt Dỗ đang không có tiến vào tuyệt địa trước, đi đường núi tốc độ vẫn luôn rất nhanh, có thể vào nơi này sau khi lại đi thật chậm, làm cho người ta cảm giác giống như là cẩn thận từng ly từng tí, như Lý Bạc Băng, càng giống như là tiến vào đại hộ nhân gia, đang rón rén trộm đồ tiểu mao tặng, không người, nhón chân lên đi bộ, từ phía sau hắn nhìn, động tác 10 phần tức cười, lại không có một người còn có thể cười được. Kiềm chế, vô cùng kiềm chế. Này không phải là bởi vì nội tâm sợ hãi, đưa tới khẩn trương khó chịu, mà là thật kiềm chế, nơi tuyệt địa này bên trong, tựa hồ có cổ quái đồ, khiến người ta cảm thấy vô cùng kiềm chế. Liên với đi lên một ngày đường núi, cũng sẽ không ra quá nhiều mồ hôi Hoàng Tam Mặt Dỗ, mới đi không tới nửa giờ, liền đã mồ hôi đầm địa, giờ phút này càng là mồ hôi đầm địa, từ phía sau nhìn, hắn sau lưng bị chính mình mồ hôi hoàn toàn thấm ướt.
Hắn đối với mảnh núi rừng này, giống như nữ nhân đối khẩu đỏ phấn như thế biết, nhưng bây giờ, Hoàng Tam mặt rỗ biểu tình, nghiêm túc bên trong lộ ra một tia nghi hoặc, chuyên chú bên trong xen lẫn vẻ khẩn trương, tựa hồ không có trước tự tin như vậy. Đột nhiên, Hoàng Tam mặt rỗ dừng lại, theo sát sau lưng hắn Dư Tam, một đầu đụng vào Hoàng Tam mặt rỗ sau lưng, mũi cũng thiếu chút nữa đục lệ. Dư Tam vươn mũi, đúng thanh đúng kỳ nói, "Hoàng Tam ca, ngươi..." "Hừ." Hoàng Tam mặt rỗ làm một chớ có lên tiếng thủ thế, làm cho tất cả mọi người cũng đừng nói chuyện, càng đừng lên tiếng, mà là lặng lặng lắng nghe. Hồi lâu, "Các ngươi nghe được cái gì?" Hoàng Tam mặt rỗ đạo, "Thật giống như, tốt giống như không nghe được cái gì âm thanh kỳ quái ạ." Dư Tam gãi đầu một cái, có chút không hiểu. Thải Thải cũng nói, "Ta cũng không nghe được cái gì âm thanh kỳ quái." "Ta cũng vậy." Trầm Hồng Tụ cũng phù hợp đáp, trong lòng hừ lạnh một câu, giả thần giả quỷ, cố làm ra vẻ huyền bí. Dư Tam, Trầm Hồng Tụ, Thải Thải đều là mặt đầy nghi hoặc không hiểu, tựa hồ không hiểu Hoàng Tam mặt rỗ vì sao có câu hỏi này. Chỉ có Tần Xuyên sơ ca một cái, tựa hồ minh bạch Hoàng Tam mặt rỗ trong lời nói ẩn nút hàm nghĩa, là không có nghe được âm thanh kỳ quái, vẫn là không có nghe được thanh âm. Hoàng Tam mặt rỗ rất nghiêm túc nói, lần này Dư Tam đám người toàn bộ đều hiểu, không có nghe được âm thanh kỳ quái, cùng không có nghe được thanh âm, đây mới là tối bản chất khác biệt. Không âm thanh, tĩnh, tĩnh đáng sợ. Từ tiến vào mảnh này tuyệt địa sau khi, trừ bọn họ chân đạp lá khô giòn rách âm thanh, gió thổi lá cây tiếng xào xạc ra, liền không có nghe được khác thanh âm. Trong chốc ngắn này, Dư Tam đám người lông tơ, tất cả đều dơ lên đến, một cổ vô hình đại kinh khủng, trong nháy mắt đưa bọn họ bọc, bao phủ. Tiếng chim hót, ra tiếng gào, tất cả đều không. Thậm chí ngay cả thỏ hoang đào lỗ, con sóc từ trong thụ động thò đầu ra, đi xuống ném thả lỏng quả thanh âm, cũng không nghe được. Không tiếng động, một chút thanh âm cũng không có. Mảnh này tuyệt địa giống như thật là một mảnh không có mạng sống tử vong chi địa, chẳng những không có chim bay thú chạy, ngay cả rùa muỗi độc trùng cũng không trông thấy. Tần Xuyên vừa xài bước ra, đi tới một cây đã khô chết cây già trước, đem vỏ cây rút ra, không có sâu mọt, không có con kiến xào huyện, trống rỗng trong thân cây, không có thứ gì. Tiếp đó, Tần Xuyên ngồi xổm người xuống, lấy tay bãi đất. Dưới đất trong bùn đất, không có ẩn tàng con kiến, nô công, ngay cả một cái con giun cũng không có. Tử địa, thật là một mảnh danh xứng với thực tử địa. Bây giờ, trừ Tần Xuyên bọn họ 5 cái trở ra, nơi này không có khác sinh mệnh, cho dù là một con chim, một cái trùng. Lần này, ngay cả luôn luôn tỉnh táo ung dung Tần Xuyên, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Sao? Tại sao có thể như vậy? Trầm Hồng Tụ sắc mặt đại biến, tại sao nơi này không có mạng sống, điều đâu rồi, dã thú đây? Tại sao ngay cả một cái sâu trùng, một con giun dế cũng không có? Không người trả lời nàng, đây là trong lòng mỗi người cũng tồn tại nghi hoặc. Chấn định nhất, hay lại là Hoàng Tam mặt rỗ? Hắn xuyên thấu qua lá cây khe hở, nhìn bầu trời một chút bên trong vị trí mặt trời, tiếp tục hướng phía trước đi. Nếu tạm thời không nghĩ ra, vậy cũng không nên muốn. Hoàng Tam mặt rỗ luôn luôn đều là cái thiết thực người. Từ mặt trời mọc, thẳng đến thái dương ngã về tây, suốt một cái ban ngày, trừ uống mấy ngụm nước, năm người thậm chí ngay cả lương khô cũng không có ăn một miếng. Tại quỷ dị như vậy mà đáng sợ tuyệt địa, phải mau sớm đi tới chỗ kia tàng bảo chỗ. Ai cũng không muốn tại đáng sợ như vậy trong rừng núi qua đêm. Nhưng là, đột như kỳ lai sương mù, ở trong rừng nhanh chóng tràn ngập ra, mới không tới thời gian đốt hết một nén hương, năm người này đã không thấy được đối phương mặt, chỉ có thể nhìn được thân ảnh mơ hồ. Chương 35, gia tu hay lại là đại yêu thật là lớn vụ. Dư Tam cao mày, sương mù này tới thật là nhanh, một chút triệu chứng cũng không có, có chút kỳ quái. Trầm Hồng Tụ đạo, dĩ nhiên kỳ quái. Tần Xuyên đạo, chẳng những kỳ quái, nhất định còn hàm chứa kỳ dị. Kỳ dị? Không phải là sương mù ấy ư? Tại trong rừng núi, mưa to sương mù dày đặc, không phải là rất thường gặp ấy ư? Có thể có gì đó cổ quái. Chết không tiếp, lại ở chỗ này giả thần giả quỷ hù dọa người. Thải Thải là duy vừa cảm giác được này sương mù cũng không kỳ quái, càng không kỳ dị người. Nhưng mà, giống như là tu luyện bế khẩu thiện Hoàng Tam mặt rỗ, đột nhiên mở miệng, nhưng là bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Này sương mù dày đặc, tuyệt không phải tự nhiên tạo thành. Hoàng Tam mặt rỗ đạo, ngươi, lời này của ngươi có ý gì? Trầm Hồng Tụ liền giống bị giẫm đạp cái đuôi mèo, cả người lông đều dựng lên, không phải là tự nhiên tạo thành, còn có thể thế nào tạo thành? Hoàng Tam mặt rỗ lắc đầu một cái, biểu thị chính mình không biết. Ngươi vì sao kết luận, này sương mù dày đặc cũng không phải là thiên nhiên thật sự ngưng? Thải Thải một câu nói, liền hỏi đến điểm chủ yếu. Lần này, Dư Tam có chút tin tưởng Tần Xuyên đối với hai nữ phán xét. Trầm Hồng Tụ nhìn như thông minh, giỏi về tinh kế, thật ra thì chính là một tự cho là thông minh nữ nhân ngu xuẩn. Thải Thải thì lại khác, nhìn như ngây thơ hồn nhiên, không dành thế sự thiếu nữ khả ái, kỳ thực tâm cơ thâm trầm. Nếu như Tần Xuyên chính mình lúc trước hành động là nghĩa giả heo ăn thịt hổ, kia Thải Thải bây giờ chính là muốn mặc vào thỏ ăn lão lang. Cô gái này cần đề phòng nhiều hơn. Dư Tam trước căn bản không tin, bây giờ như có chút tin tưởng. Không biết. Hoàng Tam mặt rỗ vẫn lắc đầu, có thể ta đây có thể xác định, này quái vụ tuyệt không phải khí thiên nhiên sau khi tạo thành. Hoàng Tam mặt rỗ lời này cũng có chút vô lý. Không biết, lại khẳng định. Đây là cái gì lộ số? Bất quá, Tần Xuyên tin tưởng hắn, hơn nữa 100 tín nhiệm hắn. Hoàng Tam ca, ta minh bạch ý ngươi. Tần Xuyên đạo, không nói được, rất mơ hồ một loại cảm giác, nhưng tựa hồ lại cực kỳ rõ ràng. Không nói được lại không nói rõ, nhưng vô cùng khẳng định. Đúng đúng đúng. Hoàng Tam mặt rỗ phảng phất gặp phải chân chính biết tự mình biết thanh âm, liên tiếp nói ba cái đối với chữ. Dư Tam đám người, tất cả đều dùng hỏi ánh mắt, nhìn về phía nút ở sương mù dày đặc phía sau, mặt béo đã rất mơ hồ Tần Xuyên. Thật ra thì rất đơn giản. Tần Xuyên đạo, giống như các ngươi, nếu như gặp phải tránh nút trong bóng tối, muốn thích giết các ngươi sát thủ, lấy các ngươi võ học thành tựu, khẳng định có thể cảm giác được kia cổ vô hình sát khí chứ. Sát khí vô ảnh vô hình, nhưng lại chân thực tồn tại, có thể bị rõ ràng cảm giác được. Không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng lại vô cùng khẳng định. Điều này cần võ học thành tựu, tối cao thiên phú. Mà Hoàng Tam Ca có thể kết luận xương mù dày đặc tuyệt không phải tự nhiên tạo thành, giống như các ngươi có thể cảm giác được vô hình sát khí như thế, bằng vào là hắn đối với sơn lâm như lòng bàn tay, đây là hắn thiên phú, hắn là vua của rừng rậm. Nhìn như không có chút nào căn cứ phán đoán, kỳ thực là hắn thiên phú cùng kinh nghiệm kết hợp, một điểm này chúng ta không cần hoài nghi. Ý ngươi là, ngươi hoàn toàn đồng ý Hoàng Tam Ca phán đoán? Thải Thải đạo. Phải. Tần Xuyên không do dự chút nào hồi đáp. Hoàng Tam mặt dỗ nhìn về phía Tần Xuyên, trong mắt có một tia làm rung động cùng cảm kích. Này xương mù dày đặc, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trầm Hồng Tụ khốn hoặc hỏi. Cái này còn không nghĩ ra sao? Tần Xuyên cười cười, ở trong lòng chửi một câu nữ nhân ngu xuẩn. Vừa không phải là thiên nhiên ngưng tụ, dĩ nhiên là người làm. Tần Xuyên đạo, đang tu hành giới, tin đồn có chút tà tu, liền giỏi về khống vụ, thậm chí có thể thao túng độc vụ giết người, dùng cái này tới tàn sát một tòa thành trì, trong một đêm, lặng yên không một tiếng động tiêu diệt 1 triệu người, không thành vấn đề. Tà tu. Trừ Hoàng Tam mặt dỗ, còn lại Thải Thải, Dư Tam, Trầm Hồng Tụ 3 người, tất cả đều mặt lộ kinh hoàng cùng vẻ ngưng trọng. Từ lần trước tại Đố Lao Cửu Ổ, thấy được Thiết Lưu Vân cùng Tào Huyền Kinh kinh khủng thủ đoạn, biết tu hành giả lợi hại, đối với tu hành giả sợ hãi, đã mất giới hạn phóng đại, huống chi còn là một tà tu. Danh như ý nghĩa, chính là tà ác tu sĩ. Gặp phải loại người này, sợ rằng muốn chết đều khó khăn. Bất quá, trừ tu luyện khống vụ tà tu, còn có 2 loại khác khả năng, một là trọng bảo sắp xuất thế, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Thứ hai, nay từ địa bên trong, có một con đáng sợ lão yêu đang tu luyện thổ nạp, này xương mù dày đặc chính là bởi vì nó thổ nạp tạo thành. Thần Xuyên thần sắc vô cùng nghiêm trọng, chỉ mong là trọng bảo gần sắp xuất thế dị tượng, mà không phải là tà tu cùng lao yêu trong núi. Nếu không lời nói, thật có thể phiền toái. Thải Thải sâu xa nói, đến bây giờ nàng không nữa làm bộ đáng yêu mặc vào không biết gì, cái này không gần chuyện liên quan đến thánh tổ bí tàng cùng thiên ma công, càng quan hệ đến bọn họ sinh tử, vũ càng ngày càng đậm. Dư Tam có chút lo âu nói, cho dù là 5 người giữa khoảng thời gian, người trước cùng người sau giữa, không cao hơn 2 thốn, đầu đi phía trước duỗi một cái, mũi là có thể chạm được người trước sau lưng, thật là gần trong gang tấc. Nhưng dù cho như thế, khoảng cách gần như vậy, cũng chỉ có thể nghe được người trước thanh âm, ngay cả sau lưng đều là mơ mơ hồ hồ, như ẩn như hiện, giống như thân ở với một mảnh nhỏ trong hỗn độn. Tiếp tục như vậy không thể được, một phần bạn ở mảnh này trong sương mù dày đặc tẩu tán, vậy coi như nguy hiểm. Hoàng Tam mặt dỗ đạo, Hoàng Tam ca, ngươi có chủ ý gì hay? Thần Xuyên thanh âm từ phía sau nhất truyền tới. Mặc dù chỉ cách đến 3 người khoảng cách, có thể Tần Xuyên hoàn toàn không thấy được Hoàng Tam mặt dỗ, đã đến chỉ nghe tiếng, không thấy người mức độ, có thể thấy xương mù chi dày đặc. Làm một đầu dài dây dài tử, đem sợi dây thắt ở mỗi một người trên cổ tay, một đại đội đến một cái, như vậy, chỉ cần sợi dây không ngừng, liền sẽ không có người tẩu tán. Hoàng Tam mặt dỗ đạo. Sợi dây. Ý kiến hay. Ta nhớ được Hoàng Tam ca, mang sợi dây, mau mau lấy ra. Tần Xuyên không kịp chờ đợi nói. Hoàng Tam mặt dỗ cười khổ, Tần huynh đệ, ngươi quên sao? Lần đó Trầm Hồng Tụ cô nương không cẩn thận thân vùi lấp trong ao đầm, chính là dùng cái điều to sợi dây đem nàng cứu lên. Tại bước lên nàng thời điểm, sợi dây đứt rời. Tần Xuyên lúc này mới nhớ tới, sợi dây kia đã đứt rời. Trong đáp giống như heo như thế, cũng không biết ăn ít một chút thịt, tối hôm qua còn không thấy ngại ăn ta chân thỏ. Lớn như vậy ngực cùng cái mông, hại chúng ta đem duy nhất một căn thừng cũng làm gãy. Tần Xuyên bất mãn nói. Trầm Hồng Tụ không có lên tiếng, nàng biết, cùng Tần Xuyên cãi vã, đó là tự dứt lấy, vì vậy, trong xương mù dày đặc mơ hồ chuyển tới cắn răng nghiến lợi khanh khách đâm thanh, nghe dị thường khiếp người. Đừng nói, người trước cầm người sau tay, một cái giắt một cái. Hoàng Tam mặt dỗ đạo. Nhi nữ giang hồ, vốn là không câu nệ tiểu tiết, huống chi là bực này thời khắc nguy hiểm, cho dù Trầm Hồng Tụ cùng Thải Thải trong lòng không vui, cũng sẽ không ngu đến mức vào lúc này nói lên ý kiến phản đối. Đi ở cái thứ nhất là Hoàng Tam mặt dỗ, phía sau hắn là Dư Tam phía sau là Trầm Hồng Tụ phía sau là Thải Thải, mà Tần Xuyên thì tại Thải Thải sau khi đi ở đội ngũ phía sau nhất. Hoàng Tam mặt dỗ người trước Dư Tam tay, Dư Tam cầm Trầm Hồng Tụ tay, một cái tay khác về phía sau đưa cho Thải Thải, Thải Thải bên trái tay cầm Trầm Hồng Tụ, tay trái là lui về phía sau, đưa cho sau lưng Tần Xuyên. Lần này, chúng ta ngược lại thật thành trên một sợi dây châu chấu. Thú vị. Dư Tam đạo. Nắm sau lưng cái bàn tay kia, Thải Thải mẩn ra. Không nghĩ tới, Tần Xuyên người này béo trắng, trên tay lông tơ nồng như vậy mật, cảm giác giống như cầm một cái mao móng nuốt như thế. Bực này dưới tình hình, Thải Thải cũng không nghĩ nhiều, liền nắm sau lưng lông xù bàn tay, có thể cái kia tay lại đột nhiên trở nên không đứng đắn đứng lên, đầu tiên là tại Thải Thải trên mu bàn tay nhẹ nhàng nuốt ve, thấy Thải Thải không phản ứng gì, càng phát ra lớn mật càng rỡ. Cái kia mao tay, lại bóp một cái Thải Thải cánh tay, còn không chịu bỏ qua, một đường đi lên trên, tựa hồ muốn theo Thải Thải cánh tay, sờ khắp Thải Thải toàn thân, cổ nàng, gương mặt, lại một đường xuống phía dưới, lưu luyến cho nàng kia cũng không tính hùng kỳ tiểu sơn khâu bên trên. Thải Thải cắn răng, mới đầu vẫn còn chịu đựng, cho đến nàng không thể nhịn được nữa, nổi giận quát đạo, Tần Xuyên, ngươi là tên con kiếp, tặc thủ biết điều quy củ điểm. Còn dám sờ loạn, có tin hay không đem ngươi móng heo trả xuống. Thật ra thì, Tần Xuyên lúc này giống vậy lòng tràn đầy nghi ngờ, từ phía trước đưa tới cái tay kia,
vốn nên là đẹp đẹp nắm chặt chân mềm tây cỏ mềm mại, nhưng hắn cầm, nhưng là một cái mao tay.
Ồ, thải thải một cái như vậy mỹ nhân bại hoại, đôi tay này nhưng là thật hào phong a, chặt chặt, trên tay lông tơ lại như vậy rậm rạp, điều này nói rõ cái gì? Tần Xuyên nhưng là đạo này lão luyện, nữ nhân lông càng dày đặc mật, chứng minh nàng dục vọng lại càng thịnh vượng. Xem ra, thải thải chẳng những là chỉ mặc vào thỏ ăn chó sói tiểu hồ ly, thanh thuần ngọc nữ bề ngoài xuống, còn ẩn tàng một viên lửa nóng dục nữ lòng chứ sao? Cho đến nghe thải thải nổi giận quát, Tần Xuyên mới trở lại bị tới, có cái gì không đúng? Đây không phải là thải thải tay, mà thải thải nắm, tự nhiên cũng không phải mình tay. Buông tay, ngươi nắm, không phải là bổn thiếu chủ tay. Tần Xuyên la lớn. Thải thải ngẩn ra, chợt lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, một khuôn mặt tươi cười, bởi vì sợ hãi mà trở nên dữ tợn, thét chói tai sau, sử ra sức lực toàn thân, dùng sức bỏ rơi cái kia lông mềm như nhung bàn tay. Giống vậy, nắm Tần Xuyên cái kia mao tay, cũng tự động thả lỏng cười. Chít chít, giống như là con khỉ tiếng kêu. Giống giống. Ngay sau đó, lại hoặc như là đại hình vượn loại gầm to. Tần Xuyên biết, mới vừa rồi rắc không phải là thải thải tay, mà là người này móng vuốt. Tại hắn cùng thải thải giữa, lại nhiều người. Thải thải càng là trong nháy mắt hóa đá, đụng mặt, kinh hồn bất định, nàng là thật bị sợ xấu. Đó cũng không phải thải thải bởi vì nhát gan, cho dù có một con gấu người mù hoặc lão hổ xuất hiện ở trước mặt nàng, thải thải tuyệt đối mặt không đổi sắc, có thể nàng vẫn có sợ hãi đổ vận. Có vài nữ nhân sợ chuột, có chút sợ hãi con rắn, đây là nữ nhân tiên tính cho phép, thải thải mặc dù võ công cao cường, tâm cơ thâm trầm, lại vừa là ma giáo thánh nữ, có thể có một chút là không có biện pháp thay đổi, thải thải cuối cùng là cái nữ, hơn nữa còn là một thiếu nữ trẻ tuổi. Thải thải không sợ con chuột cũng không sợ lão hổ, không sợ con rắn cũng không sợ chó sói, có thể nàng cũng có sợ hai đồ vật, tỉ như Tần Xuyên. Cái này không tiếp. Hoan ra. Thải thải cảm thấy, Tần Xuyên chính là nàng trúng mục tiêu khắc tinh, thượng tiên đem hắn phát đến, là vì trừng phạt chính mình. Tại Tần Xuyên trước, thánh nữ thải thải chỉ sợ hãi một vật. Lông mềm như nhung đồ vật. Chương 36, thông linh bạch viên bất kể là cái gì, chỉ cần là lông mềm như nhung, thải thải liền không thích, liền ghét. Từ đấy lòng cảm thấy chán ghét cùng sợ hãi, thẳng đến sâu trong linh hồn sợ hãi. Mới vừa đụng phải sau lưng cái kia đưa tới mao tay lúc, thải thải cũng cảm giác tâm lý không thoải mái, muốn nói, phận không được lập tức bỏ rơi cái bàn tay kia, mà dù sao bây giờ sự thái nghiêm nghị, không phải là so đo những khi này, liền cưỡng ép nhịn được. Hiện tại khi biết nắm chính mình, không phải là Tần Xuyên tay, mà là con khỉ hoặc nào đó vượn loại móng vuốt, thải thải ba một tiếng, cái miệng liền phun ra. Đừng dừng xuống, tay trong tay, toàn bộ đều đi theo ta đây. Nhanh. Lại trễ coi như không kịp. Hoàng Tam mặt rỗ đột nhiên nói, hắn đã cầm dư tam tay về phía trước bay nhanh, không cho phép dư tam suy nghĩ nhiều, liền bắt sau lưng trầm hồng tụ cây cỏ mềm mại, trầm hồng tụ là kéo thải thải tay. Trong khoảnh khắc đó, mới vừa nôn mửa xong thải thải, trong mắt lóe lên một tia tình mang, rào hoạt trong con người, trong phút chốc thoáng qua vô số ý nghĩ. Ở nơi này tử địa bên trong, sương mù che trời, nếu là đem Tần Xuyên một người ở lại chỗ này, có lẽ hắn thật sự lại cũng không ra được. Về phần thánh tổ bí tàng tàng bảo nơi, Hoàng Tam mặt rỗ chắc hẳn đã biết đại khái vị trí, bây giờ căn bản không cần Tần Xuyên trong ngực kia tấm bản đồ. Không Tần Xuyên, chính là một cái dư tam, căn bản không đáng để lo, thánh tổ bí tàng thì đồng nghĩa với vào tay nàng. Đây chính là ngàn năm một thở tuyệt cao cơ hội tốt, quá thôn này, coi như lại không tiệm này. Ngay tại bị trầm hồng tụ lôi chạy về phía trước mắt, thải thải cặp kia con mắt màu xanh lam trong, âm tình bất định, mấy phen do dự dãy rủa, khi thì kiên định quyết tuyệt, khi thì mê mang, cuối cùng cắn răng một cái, hay lại là đưa tay, đem chính mình cây cỏ mềm mại thăm dò vào trong sương mù. Tại Tần Xuyên cái kia mềm mại hơi mập tay, cầm nàng cây cỏ mềm mại trong nháy mắt, thải thải cảm giác mình trong nháy mắt bị quất không như thế, một chút khí lực cũng không có, ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, giống như việc trải qua một cơn bệnh nặng. Vừa loại tiếng hô, chợt trái chợt phải, chợt xa chợt gần, nếu không phải là có Hoàng Tam mặt dỗ vị này đua của rừng rậm dẫn đường, cho dù Tần Xuyên đám người khinh công khá hơn nữa, cũng rất khó đuổi kịp. Nửa giờ. Tại trong sương mù rong rổi nửa giờ, trước mắt đổ sáng lên, rốt cuộc sương mù tan tán. Trở về nhìn sau lưng, vẫn là sương mù dày đặc tràn ngập, nhưng này sương mù dày đặc, liền giống bị thứ gì ngăn trở, giống như có một đạo không nhìn thấy không khí tượng, đưa chúng nó toàn bộ ngăn ở phía sau mảnh khu vực kia. Tần Xuyên chờ năm người, rốt cuộc thấy rõ gầm to đúng động vật gì. Đó là một cái cả người lông trắng tuyển trường tí biên, so với phổ thông nam tử trưởng thành còn cao ra hai cái đầu, lúc này đang ở cách đó không xa, nhìn tay cặp tay Tần Xuyên chờ năm người. Đúng nó mang theo chúng ta đi ra sương mù. Hoàng Tam mặt dỗ đạo. Lúc này, cả người trắng như tuyết trường tí biên, chỉ năm người, lại chỉ phía trước, giống như là tại nói cho Tần Xuyên đám người, để cho bọn họ đi theo nó. Con vật này, tựa như có lẽ đã mở ra trí tuệ, thông hiểu nhân tính, cặp mắt kia, như có chính mình tư tưởng, không còn là dựa theo động vật bản năng làm việc thú loại. Nguyên lai, trong thôn đời đời tương truyền truyền người tuyết, chính là cả người trắng như tuyết trường tí viên hầu. Hoàng Tam mặt rô nhớ tới trong thôn thợ săn giả giữa truyền thuyết, có muốn hay không theo chân nó đi? Hoàng Tam mặt rô dò hỏi. Lần này ý kiến là hoàn toàn thống, theo chân nó đi. Cứ như vậy, trường tí viên đi ở phía trước, Tần Xuyên chở ba nam hai nữ, tại theo sát phía sau đi theo, song phương từ đầu tới cuối duy trì đến khoảng 20 trượng khoảng cách. Trường tí viên tại ngọn cây đang lúc bay vút, thấy sau lưng năm người với có chút cố hết sức, liền hội chậm tốc độ lại, thấy năm người đuổi theo, lại tăng nhanh bay vút tốc độ. Năm người này, Tần Xuyên khinh công dĩ nhiên là tốt nhất, nhưng dư tam người cũng không yếu, chỉ có Hoàng Tam mặt dỗ, với đến có chút cố hết sức, Tần Xuyên bí mật quan sát, cho ra một cái để cho hắn kinh ngạc câu trả lời, cho dù là Tần Xuyên chính mình dùng lợi hại nhất khinh công, toàn lực thi triển, cũng không nhất định có thể đuổi kịp đầu này bạch sắc trường tí viên. Tuy nói con vượn loại giỏi về tại sơn lâm ngọn cây giữa bay vút, có thể Tần Xuyên lúc trước cũng không phải là không có truy đuổi quá con khỉ, những thứ kia hầu nhi bị Tần Xuyên bắt thả bắt chính là chơi tựa như, nhưng này chỉ trường tí viên bén nhạy thân pháp cùng tốc độ xa hoàn toàn không phải phổ thông con khỉ có thể so sánh. Càng đáng sợ hơn, đúng nó trí tuệ. Tuy nói con vượn vốn là thú loại bên trong linh tính cao nhất, lại không có giống như trước mắt cái này bạch sắc con vượn một loại thông minh, trừ sẽ không miệng nói tiếng người, trí tuệ đã vô cùng tiếp tục nhân loại thời nay. Sau một canh giờ, trường tí viên dừng lại. Trong năm người, còn lại bốn người cũng khỏe, chỉ có Hoàng Tam mặt rỗ đã sớm mồ hôi háo ướt hâm, không tờ được. Hắn là vua của rừng rậm không sai, thể năng cũng tốt vô cùng, mà dù sao không có luyện võ qua, lại càng không biết khinh công, trước dẫn đường làm hướng đạo, bằng vào là hắn kinh nghiệm cùng đối với sơn lâm gần như bản năng quen biết, nhưng bây giờ một giờ này mánh đuổi, Hoàng Tam mặt rỗ thể năng quả thật đã đến cực hạn. Tần Xuyên đã quyết định đem Hoàng Tam mặt rỗ cõng lên người, tiếp tục đuổi con vượn. Đang lúc này, bạch sắc con vượn cách cao ba trượng trên thân cây dừng lại, còn chỉ Hoàng Tam mặt rỗ, khoa tay múa chân, trong miệng ô ô quái thiếu, tỏ ý trước hết để cho nghỉ ngơi chốc lát sẽ đi đường. Cái này trường tí biên cực kỳ kỳ dị, chẳng những hiểu tính người, còn rất biết đối nhân xử thế đây. Biết Hoàng Tam ca chạy đã mệt, còn chủ động dừng lại nghỉ ngơi, so với một ít gia hỏa có thể mạnh hơn, cho nên nói có vài người còn không bằng giã thú đây. Thải Thải trừng liếc mắt Tần Xuyên, tức giận nói, nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên lần đó tại trong tiểu lâu bị Tần Xuyên theo như ở trên bàn, hung hăng đánh nàng cái mông, cái này cực độ sỉ nhục việc đáng tiếc, chuyện xấu hổ. Tần Xuyên nhưng chỉ là cười cười, lần này lại không có lên tiếng phản bác, càng không có thi triển hắn ba tấc bất lạn miệng lưỡi, đem Thải Thải phản kích thương tích đầy mình, trừng mắt không ngữ. Khác thường, cực độ khác thường. Đây căn bản cũng không phải là Tần Xuyên đối nhân xử thế phong cách. Năm người tại chỗ ngồi xuống, uống nước, ăn chút lương khô cùng thịt khô, Hoàng Tam mặt rỗ tái nhợt mặt, mới có một tia huyết sắc. Thải Thải cố ý cùng mấy người kéo dài khoảng cách, ngồi một mình ở dưới tảng cây uống nước, không ngờ Tần Xuyên lướt mặt, lại cũng theo tới. Thải Thải khó nén một màn kia hốt hoảng, cố ý bản khởi mặt đẹp, lạnh lùng nói, ngươi qua đây làm gì? Bổ thiếu chủ đặc biệt tới cảm ơn ngươi. Tần Xuyên đạo. Thải Thải ngẩn ra, chợt chột dạ nói, ta cảm ơn ta. Ngươi cảm ơn ta cái gì? Đương nhiên là cảm ơn ngươi mới vừa rồi không có đối với bổn thiếu chủ buông tay bất kể, không có đem ta bỏ lại, đem ta một mình ở lại trong sương mù dày đặc. Tần Xuyên đạo. Thải Thải thấp giọng nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nàng cúi đầu, một đôi màu xanh nhạt đôi mắt đẹp cũng không dám cùng Tần Xuyên mắt đối mắt. Ngươi không biết. Tần Xuyên cười hắc hắc, vậy ngươi tay vì sao đưa ra một nửa lại lùi về, lại đưa ra, lại lùi về, lặp đi lặp lại ba lần, mới cuối cùng cắn răng một cái đưa tay cho sau lưng bổn thiếu chủ. Ngươi trông xem. Thải Thải ngẩng đầu lên, dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Tần Xuyên. Ta thị lực từ nhỏ đã so với bình thường người tốt nhiều chút, vụ mặc dù nồng, nhưng vẫn mơ hồ có thể gặp lại ngươi đưa tay cùng rút tay về. Ta không trách ngươi, thật. Đổi lại là ta, cũng sẽ có loại này niệm tưởng. Dù sao, bổn thiếu chủ là ngươi địch nhân lớn nhất, cũng là thánh tổ bị tàng, thiên ma công lớn nhất người cạnh tranh. Bổn thiếu chủ nếu lấy được này bản vô thượng công pháp, có lẽ chẳng những sẽ không cùng các ngươi chia sẻ, sẽ còn giết người diệt khẩu. Chứ, các ngươi còn cần bổn thiếu chủ, bởi vì bản đồ vẫn còn ở bổn thiếu chủ trên người. Có thể từ Hoàng Tam ca gia nhập sau khi liền bất động, bước bản đồ này đã kinh biến đến mức có cũng được không có cũng được. Lấy ngươi và Trầm Hồng tụ võ công, coi như liên thủ cũng sẽ không đúng bổn thiếu chủ đối thủ. Chúng chi ta bên này còn có dư tam, hơn nữa Trầm Hồng tụ chúng độc, thu bổn thiếu chủ kiềm chế. Nói trắng ra, ngươi bây giờ cũng chỉ có một người, càng không thể nào đúng bổn thiếu chủ đối thủ. Cho nên mới vừa rồi ở trong sương mù là ngươi tốt nhất, chỉ sợ cũng là một lần cơ hội duy nhất. Chỉ cần bổn thiếu chủ chết hoặc là bị vây ở trong sương mù, dư tam liền không đáng để lo. Nếu nghe lời cũng còn khá, không nghe lời liền trực tiếp giết. Bước bách nữa Hoàng Tam ca, tiếp tục mang bọn ngươi đi tàng bảo nơi, độc chiếm thánh tổ bí tàng. Một mình tu luyện thiên ma công, mà không bị bổn thiếu chủ cùng dư tam hai cái này người ngoài chia một chén canh. Bước này ngàn năm một thở cơ hội tốt, ngẫm lại cũng làm người ta động tâm. Bổn thiếu chủ thật rất kỳ quái, ngươi vì sao lúc ấy không đồng nhất đi chi? Vì sao vài lần dãy rủa sau khi, hay lại là đưa tay ra? Tại sao? Thần Xuyên tâm lý thật tò mò, cũng rất không minh bạch. Lấy Thải Thải giảo hoạt như hồ tâm tính, không thể nào không nghĩ tới hết thảy các thứ này. Nàng một mực cẩn nhẫn, không phải là đang đợi một cái cơ hội tốt sao? Có thể cơ hội tốt như vậy, để cho tại trước mặt nàng, tại sao Thải Thải cuối cùng vẫn là không có làm như vậy? Lòng dạ đàn bà, rất ngu rất ngây thơ. Thần Xuyên không tin Thải Thải đúng như vậy nữ tử. Lấy nàng tâm cơ, lấy nàng ẩn nhẫn, như thế tâm tính, như thế nào đúng không quả quyết hạ người? Cho nên, Thần Xuyên là thực sự không nghĩ ra. Chẳng lẽ, Thải Thải đầu đụng trên cây? Có thể cho dù là đầu đụng vào quá heo rừng dư tam, cái này du một náo đại, cũng không trở thành ngu như vậy chứ. Ta còn chưa báo lần trước ngươi đánh ta. Đánh chỗ của ta thủ đâu rồi? Bổn thánh nữ đã thề, nhất định phải tự mình đem ngươi cái kia đánh chỗ của ta tay chặt xuống, lại đem ngươi băng cho ăn. Nếu như cứ như vậy cho ngươi không minh bạch chết ở trong sương mù, bổn thánh nữ thủ làm sao còn báo cáo? Chúng ta người trong ma giáo luôn luôn đều tin thủ cam kết, tuân thủ lời thề. Nếu bổn thánh nữ thề, liền nhất định phải nói được là làm được. Nói muốn cầm thú băng xuống tay ngươi, liền nhất định phải tự tay băng xuống. Nói cho ăn, liền nhất định phải cho ăn. Nuôi heo, nuôi sói, làm mồi cho cá cũng không được. Thải Thải cố ý giả bộ rất hung dáng vẻ, trừng liếc mắt Tần Xuyên, hung tợn nói. Tần Xuyên lại cười. Hắn bực này người thông minh,
như thế nào không nhìn ra Thải Thải đúng đang nói láo? Ngươi lại nói dối, ánh mắt lại sẽ không, dù là đôi mắt này con ngươi, đúng màu lam nhạt. Tần Xuyên không nói gì, chẳng qua là nhìn Thải Thải, rất nghiêm túc nhìn nàng. Thải Thải cúi đầu, thấy Tần Xuyên không nói lời nào, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên, trong nháy mắt liền tiếp xúc được Tần Xuyên ánh mắt. Tần Xuyên ánh mắt, nghiêm túc vừa mềm hòa, cùng dị vãng tàn nhẫn, hài hước, bất cần đời, càn rỡ bướng bỉnh cũng không giống nhau, đó là đủ để tuyết tan một giang xuân thủy ôn nhu sóng mắt. Thải Thải trong lòng hơi hồi hộp một chút, trong phút chốc, trong đầu trống rỗng, chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên, nhịp tim đến cực kỳ lợi hại, đông đông đông. Trong nội tâm nàng, giống như có hai cái nai con tại càn rỡ đi loạn. Thánh nữ các hạ, ngươi không phải là yêu thích ta chứ? Tần Xuyên sờ lên cằm, ngắn ngủi ôn nhu đi qua, lại trở nên chơi đùa thế hài hước đứng lên, khôi phục trở đồ lãng tử hành vi. Ngươi nói bậy, quỷ tài sẽ thích ngươi cái này hèn hạ vô sỉ hạ lưu hôi không tiếp, mập mạp chết bầm đây. Ta, buồn thánh nữ ghét nhất mập mạp. Nói xong, Thải Thải đứng lên, chạy đi trầm hồng tụ nơi đó, người sau liếc mắt nhìn Thải Thải, lại nhìn một chút cách đó không xa cười yếu ớt không nói Tần Xuyên, tựa hồ phẩm ra một chút trong đó mùi vị. Chương 37, ma giáo lục tổ Lạc Hồng Y liền nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau, Bạch Viên lại bắt đầu tại ngọn cây bay vút đi đường. Tần Xuyên vẫn đi ở cuối cùng, nhìn trước mắt Thải Thải thon nhỏ bóng lưng, luôn cảm giác có chút tiếc nuối. Dù sao, hắn trung quy vẫn là thích giống như trầm hồng tụ cấp độ kia Anna, lồi lõm lung linh vóc người càng nhiều hơn một chút. Thải Thải tựa hồ có thể cảm nhận được sau lưng, đạo kia xấu xa ánh mắt, có chút nóng bỏng, nàng quay đầu lại, quả nhiên thấy Tần Xuyên đang nhìn chằm chằm nàng bóng lưng, sắc mị mị dáng vẻ, khi thì thưởng thức gật đầu, khi thì tiếc nuối lắc đầu, giống như đang nhìn một món đồ cổ, một bức biết tròn biết méo thư họa. Thải Thải mặt phạch một cái đỏ, nàng trợn lên giận dữ nhìn Tần Xuyên liếc mắt, rên một tiếng, liền có chút bối rối quay đầu đi, trong đầu lại có nghịch ngợm mai con tại chạy loạn đi loạn. Lại nhanh chóng đi tiếp nửa giờ, ở một tòa cũng không rất cao, nhưng rất nổi bật núi nhỏ trước, Bạch Viên dừng lại. Ngọn núi nhỏ này, toàn thân màu đen, trên sườn núi không có một thân cây, một gốc thực vật, ngay cả cỏ dại, rêu xanh, thậm chí ngay cả cẩu vi ba thảo cũng không trông thấy một gốc, màu đen núi trọng, từ xa nhìn lại, giống như một tòa thật to nấm mộ, làm cho người ta cảm giác tương đối quỷ dị. Bạch Viên từ đầu đến cuối cùng năm người duy trì hai bên ngoài hơn 10 trượng khoảng cách, nó nhìn năm người liếc mắt, đang muốn xoay người hướng ngọn núi nhỏ màu đen đi tới, đột nhiên, nó ánh mắt dừng lại ở hoàng tam mặt rỗ gò má bên trái, đạo kia hình dáng như nguyện răng, vừa tựa như loan đào trên vết sẹo. Mới đầu là khiếp sợ, chợt hóa thành vui sướng. Bạch Viên giống như thấy đã lâu thân nhân, hữu bính hữu khiêu, phát ra hưng phấn gầm to. Nhảy về phía trước song sau, nó nhìn như muốn hướng hoàng tam mặt rỗ chạy tới, đang lúc này, sơn thể ầm một tiếng vang thật lớn, núi chính diện, sơn thể bên trên lại xuất hiện một cánh cửa. Tiểu Bạch, chớ có nghịch ngợm, còn không mau mau dẫn chúng ta khách quý đi vào. Một cái nghe vô cùng giản mua, nhưng lại phảng phất hiện hòa lao hầu thanh âm, từ trong sơn phúc truyền tới. Bạch Viên nhất thời lộ ra vô cùng nhân tính hóa biểu tình, nó hưng phấn vui thích vẻ, nhanh chóng rút đi, vườn mặt cùng lom sâu trong con ngươi, có khó nén sợ hãi. Nó sợ hãi cái thanh âm này chủ nhân, hơn nữa còn là cực độ sợ hãi. Nó phát ra ồ ồ tiếng, còn đang mẹ nheo không tiến lên, cho đến sơn thể bên trong, lao hầu phát ra cực kỳ bất mãn hừ âm thanh, bạch sắc con vượn mới cuối cùng bất đắc dĩ tỏ ý mọi người, đi theo nó hướng trong lòng núi đi tới. Nhưng nó vẫn luôn đang dùng ánh mắt tỏ ý cảnh cáo hoàng tam mặt rỗ. Nhưng mà hoàng tam mặt rỗ như thế nào lại để ý một mực con vượn ánh mắt đây? Ai cũng không có để ý, trừ Tần Xuyên. Có nên đi vào hay không? Thanh âm này là người nào? Lúc này lộ ra quỷ dị, vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Trầm hồng tụ đạo, nói nhảm. Dĩ nhiên quỷ dị, người bình thường có thể nuôi cái Bạch Viên cả ngày ở trong sân động. Tần Xuyên hừ lạnh nói, có phải hay không là như lời ngươi nói tà tu, hoặc là đã có thể mở miệng nói chuyện đại yêu, muốn dụ dụ chúng ta đi vào, lại đem chúng ta toàn bộ ăn? Thải Thải đạo. Tần Xuyên, ừ, cái này ngược lại có thể, bất quá, coi như muốn ăn cũng là ăn trước ngươi. Chúng ta da dày thịt béo, thánh nữ các hạ tế bị nổ đủ, cảm giác được, co giãn chân. Thải Thải đỏ mặt, cắn răng nói, ngươi thịt nhiều, mở chân, muốn ăn cũng là ăn trước xuống ngươi tên mập mạp chết bầm này. Dư Tam cắt đứt hai người cãi vã, đến lúc nào rồi, hai người các ngươi có thể không làm ổn sao? Rốt cuộc là có đi vào hay là không, Xuyên, ngươi cầm chủ ý. Vào đi. Hoàng Tam mặt rỗ đột nhiên nói, lại kiểu nào, bọn ta cũng phải kiên trì đến cùng đi vào. Các ngươi trên bản đồ ngọn kia cái điểm đỏ chính là chỗ này tòa đen thủi lùi lùi nhỏ. Người chắc chắn chứ? Thải Thải thất thanh nói, chắc chắn đây chính là trên bản đồ đánh dấu tàng bảo nơi. Hoàng Tam mặt dỗ không nói gì, chẳng qua là vô cùng kiên quyết, rất khẳng định gật đầu. Còn đưa lại bốn người dùng ánh mắt trao đổi một chút, chỉ còn lại cười khổ phân nhi, kiên trì đến cùng, đi theo bạch sắc trưởng tí viên hướng trong lòng núi đi tới. Mọi người muôn vàn cẩn thận. Đối phương rất có thể đúng tà tu. Thần Xuyên đạo. Theo Thần Xuyên biết, rất nhiều tà tu cũng núp ở trong thâm sơn tu luyện công pháp tà môn, sẽ còn nuôi dưỡng thú loại, thậm chí mới vừa mở ra linh trí tiểu yêu coi như nô cương triều, cùng kỳ sử hoán sai khiến. Sơn thể bên trong có rất lớn không gian, cũng không phải là đưa tay không thấy được năm ngón, không chỉ có thắp sáng trường minh đăng, còn có giá trị liên thành dạ minh châu tô điểm, chiếu sáng cả ngọn núi động. Nhìn như tầm thường núi nhỏ, nội bộ không gian nhưng là cực lớn. Tương đạo thạch cửa mở ra, liên tiếp bốn đạo cửa đá sau khi, mới đến một đang lúc trong thạch thất. Bàn đá, ghế đá, giường đá, đầy đủ mọi thứ. Trên đất có một cái màu xám bồ đoàn, tại trên bồ đoàn, ngồi nhất danh thân mặc áo xám, tóc trắng như tuyết, mặt đầy cau mày lão hầu. Tên này lão hầu, không nhìn ra tuổi tác thực sự, giống như là hơn 70 tuổi, cũng giống hơn 90 tuổi, tóm lại mặt đầy nếp nhăn cùng rãnh, hiện ra hết năm tháng tăng thương. Ô kìa, năm người tuổi trẻ.
Thật tốt. La Hầu trong miệng phát ra giàn mua mà thanh âm khàn khàn, ta đã rất nhiều năm không thấy người, hôm nay ta lòng núi này lậu trong phòng, rốt cuộc khách tới người, được, thật tốt. Mọi người đứng cách La Hầu 4 trượng ra ngoài, không có đến gần La Hầu, trong lòng cũng cực kỳ cảnh giác. Nơi này là đám thợ săn Đàm Chi sắc biến tuyệt địa. Mà danh La Hầu, nhìn dáng dấp đã tại nơi này sinh hoạt rất nhiều năm, này nếu như còn không cảnh giác, còn cảm thấy bình thường, vậy thì thật là ngu si. Đột nhiên, Trầm Hồng tụ nha một tiếng, có chút giật mình nhìn ngồi dưới đất La Hầu, một đôi mắt đẹp đang không nháy một cái nhìn chằm chằm La Hầu mặt. Thải Thải nhìn một chút Trầm Hồng tụ, chợt cũng nhìn về phía La Hầu nếp nhăn nét mặt giàn mua, chợt cả người run lên, lộ ra cùng Trầm Hồng tụ giống vậy khiếp sợ biểu tình. La Hầu lại giống như là đã sớm đoán được hai nữ sẽ có phản ứng như vậy, cười ha ha, nhìn Trầm Hồng tụ cùng Thải Thải, lộ ra vô cùng hòa ái, vô cùng nụ cười hiền hòa. Hai người các ngươi đều là ta ma giáo hậu nhân chứ? La Hầu một chút thì nhìn xuyên Trầm Hồng tụ cùng Thải Thải thân phận. Các ngươi có thể tìm tới nơi này, lão thái bà ta cũng đã biết được các ngươi thân phận. Các ngươi lấy được tấm bản đồ kia, đi tìm một chút thánh tổ bí tàng chứ. Chỗ này tuyệt địa, khắp nơi sắc cơ, nếu không phải ta để cho Tiểu Bạch tới chỉ dẫn dẫn đường, các ngươi chỉ sợ cả đời đều phải bao vây kia trong sương mù, cho đến chết đi. Nàng rốt cuộc là ai? Tần Xuyên chỉ ngồi ở trên bồ đoàn La Hầu, cao mày hỏi. Trầm Hồng tụ đạo, không được vô lễ. Vị này chính là bổn giáo đệ ngũ đại thánh nữ, cũng là ta ma giáo thứ 6 nhâm giáo chủ, là ma giáo lục tổ, Lạc Hồng Y Điệp. Bổn giáo có nhiều lần đảm nhiệm thánh nữ cùng giáo chủ bức họa, tự nhiên nhận ra. Nàng đúng ma giáo các ngươi lục tổ. Không thể nào. Nàng tiên lên bao lớn tuổi tác? Dư Tam giật mình hỏi. Trước, Trầm Hồng tụ tựa hồ không nghĩ tới vấn đề này, cho tới bây giờ mới nhớ tới chuyện này. Trầm Hồng tụ, lão tổ, ngài năm nay. Trong núi không ngày tháng, lão thái bà cũng không nhớ ra được bao nhiêu năm trôi qua. Chắc có hơn 200 tuổi đi. Lạc Hồng Y Điệp đạo. Hơn 200 tuổi. Mọi người đều đúng cả kinh. Chớ hoảng sợ. Lạc Hồng Y Điệp cười cười, vẫn là khô héo thanh âm khàn khàn đạo. Ta là tu hành giả, cũng chính là trong truyền thuyết tu sĩ. Phàm nhân trong mắt nhân vật thần tiên, chính là 200 năm thọ nguyên, không coi vào đâu. Cái gì? Ngài là tu hành giả? Trầm Hồng tụ giật mình nói. Ma giáo nói cho cùng, cũng chỉ là trong thế tục, phổ thông môn phái giang hồ mà thôi, cùng cái bang chờ như thế. Nhưng mà, ma giáo thứ 6 đảm nhiệm giáo chủ. Ma giáo lục tổ Lạc Hồng Y Liễu, lại thành cao cao tại thượng tu hành giả. Bước lên tu hành chi lộ. Trầm Hồng tụ cười khổ một tiếng nói, đa tạ lục tổ cứu rút. Nếu lục tổ ở chỗ này, kia thánh tổ bí tàng nhất định đã ở ngài trong tay, chúng ta văn bối, đúng vạn vạn không dám đánh thánh tổ bí tàng chủ ý. Dư Tam mặt lộ bi phẫn vẻ, trăm ngàn cay đắng đi tới nơi này, chẳng lẽ liền muốn rổ chúc múc nước, toi công dã chẳng. Hào Đoan Đoan, làm sao lại toát ra cái ma giáo lục tổ đi ra đây? Chợt, Dư Tam nhìn về phía Tần Xuyên, lại phát hiện Tần Xuyên mặt trầm như nước, tựa như lâm vào trầm tư bên trong. Từ biết được La Hầu thân phận, Thải Thải tâm tình từ đầu đến cuối không đúng lắm. Lúc này, nàng đột nhiên đi lên trước mấy bước, không đợi Tần Xuyên ngăn cản, đã tới La Hầu phụ cận. La Hầu vốn là mở phân nửa khép nửa mắt, đột nhiên mở ra, mọi người lúc này mới phát hiện, nguyên lai lão hầu cặp mắt kia, con ngươi lại cũng là màu lam nhạt. Ngươi là ma giáo thế hệ này thánh nữ chứ? Lạc Hồng Y Lìa đưa ra khô đét gầy đét như cành cây khô tay, Thải Thải cúi đầu xuống, mặc cho nàng êm ái bước ve. Nguyên lai là ta lão thái bà huyết mạch hậu nhân, ngươi là ta từng cháu cố gái chứ? Tốt tuấn tú nha đầu, cùng ta lúc còn trẻ rất giống đây. Ngươi tên là gì? Lạc Hồng Y Lìa hỏi, ánh mắt càng phát ra hiền hòa đứng lên. Thải Thải khéo léo đáp, hồi bẩm lão tổ, ta là Thải Thải. Thật tuấn lột, tuổi trẻ thật tốt. Lạc Hồng Y Lìa khô nhéo tay, chịu mến điệu nói năng tùy tiện đến Thải Thải non như bóc sát trứng gà như vậy bóng loáng nhăn nhủi mặt đẹp. Ta lúc còn trẻ vui mặc quần áo đỏ, trên giang hồ liền phong cái ma nữ áo đỏ danh hiệu, nhưng cũng là lúc ấy trong giang hồ cùng Ngọc Quan Âm cùng nổi danh võ lâm song mỹ một trong, không biết bao nhiêu tả phái công tử chính đạo thiếu hiệp làm một thấy ta phương dùng không tiếp ra tay đánh nhau. Đáng tiếc hồng nhan trong giả, ta bây giờ đã lao đến không dám soi gương rồi. Nào có, lão tổ bây giờ vẫn rất đẹp đây. Thải Thải khéo léo nói. Lão Hầu Lạc Hồng Y Lìa cười lên, thanh âm khàn khàn đạo, khá lắm nhu thuận hiểu chuyện nha đầu, không hổ là ta huyết mạch hậu nhân, lại hiểu chuyện vừa đẹp, lão tổ thích ngươi. Lão tổ, ngươi làm sao sẽ trở thành tu hành giả, như thế nào lại ở chỗ này thánh tổ bí tàng chỗ trên trong bụng đây? Thải Thải đạo. Một lời khó nói hết nột. Lạc Hồng Y thì thở dài nói chuyện này mà nguồn, sau này lão tổ sẽ chậm chậm nói ngươi nghe. Đúng mấy vị này cũng là ta ma giáo đệ tử sao? Lạc Hồng Y liền đưa tay ra, chỉ hướng Tần Xuyên, Dư Tam, Hoàng Tam mặt dỗ ba người vị trí, hỏi: "Hồi bẩm lão tổ, ba người bọn hắn không phải là ma giáo đệ tử, chẳng qua là đạt được bức kia địa đồ bảo tàng, cùng đi tầm bảo." Thải Thải đạo: "Hừ, nguyên lai là mơ ước ta ma giáo chí bảo giang hồ kẻ xấu, còn dám đánh thánh tổ bí tàng chủ ý, đúng muốn tìm cái chết sao?" Lạc Hồng Y lìa đối đại Tần Xuyên đám người, sẽ không như vậy hiền hòa, âm chắc chắc thanh âm nói. Chương 38, nữ nhân ngu xuẩn nguyên lai là ma giáo cao nhân tiền bối, Tần Mỗ lễ độ. Tần Xuyên chắp tay một cái, nói: "Tiền bối không nên hiểu lầm, này thánh tổ bí tàng là chúng ta cùng Trầm Hồng tụ, Thải Thải cô nương đồng thời phải đến, nguyên tưởng rằng đúng vật vô chủ, nếu tiền bối trấn giữ ở đây, chúng ta tự không dám đánh lại bí tàng chủ ý." Tần Xuyên đạo: "Vật vô chủ? Hừ." Một bên nói bậy nói bạn. "Thánh tổ bí tàng vốn là ta ma giáo thánh tổ còn để lại, chỉ có ta ma giáo hậu nhân mới có thể lấy dùng, như thế nào đúng vật vô chủ?" Lạc Hồng Y Lìa lạnh lùng nói. "Đã như vậy, vậy bọn ta liền cáo tử." Tần Xuyên nụ cười chân thành, dùng ánh mắt tỏ ý Dư Tam cùng Hoàng Tam mặt dỗ. "Đi."
ngươi cho rằng là nơi này là đi dạo chợ ấy ư? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lạc Hồng Y thì đạo, kia Lạc tiền bối còn có cái gì chỉ giáo? Thần Xuyên nhướng mày lên, nói, xem ở ta ma giáo hai cái hậu bối phương diện tình cảm, hôm nay có thể tha cho tính mạng các ngươi, thả ngươi trở rời đi bất quá, đem thánh tổ bí tàng địa đồ bảo tàng lưu lại. Lạc Hồng Y thì nói, Tần Xuyên đã sớm cảm thấy được cái này ma giáo lục tổ Lạc Hồng Y gì có chút không đúng lắm, giờ phút này loại cảm giác này càng phát ra mãnh liệt. Tần Xuyên bất động thanh sắc nói, nơi này không phải là thánh tổ bí tàng tàng bảo nơi ư, còn phải này gân gà bản đồ có ích lợi gì? Chẳng lẽ tiền bối còn không được thánh tổ bí tàng? Lạc Hồng Y lìa đục ngầu xanh nhạt trong con ngươi, manh thu co rúm người lại, mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất, che giấu cơ tốt, nhưng vẫn là bị Tần Xuyên bắt được. Cho cười, thánh tổ bí tàng sớm đã ở trong tay ta bên trong, hơn nữa đã tu luyện thiên ma công nhiều năm, nếu không ta dựa vào cái gì trở thành tu hành giả? Nếu là ta ma giáo tàng bảo đồ, liền hẳn trả lại cho ma giáo, không nên ở lại ngươi một ngoại nhân trong tay. Lạc Hồng Y thì đạo, nguyên lai là như vậy. Tần Xuyên gật đầu một cái, từ trong ngực móc ra bức kia ố vàng địa đồ bảo tàng. Lạc Hồng Y thì đục ngầu trong mắt, đột nhiên có một tia sáng, giống như một cái sắp gặp tử vong người, tại thời khắc tối hậu hồi quang phản chiếu. Cho ta, nhanh cho ta. Lạc Hồng Y thì đưa tay ra, run giọng nói, khó nén tâm tình kích động. Tần Xuyên làm bộ đưa tới, ngay tại Lạc Hồng Y thì đưa tay tới đó lúc, Tần Xuyên lại đột lùi về. Đúng, tiền bối nói mình đúng tu hành giả. Tần Xuyên nhìn như lơ đãng hỏi, đó là dĩ nhiên, mau đem tàng bảo đồ cho ta. Lạc Hồng Y thì có chút không kịp chờ đợi nói, ngươi nói láo. Tần Xuyên đột nhiên một tiếng quát to, chỉ Lạc Hồng Y thì đạo, ngươi dám nghi ngờ bổn tọa, thật muốn chết phải không? Lạc Hồng Y thì thanh sắc câu lại nói. Tần Xuyên cười lạnh, đổi thành người khác, có lẽ thật sự bị ngươi cho lừa bịp, có thể ngươi vận khí không được, hết lần này tới lần khác gặp phải ta. Bổn thiếu chủ gặp qua tu sĩ, sợ là so với ngươi lúc còn trẻ dùng qua phấn hộp còn nhiều hơn, ngươi còn muốn lắc lư bổn thiếu chủ, thật là chuyện tiểu lâm. Lạc Hồng Y thì biểu tình trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Bổn thiếu chủ đúng là tuổi mục không sai, có thể trên người của ta có một kiện đồ vật, có thể cảm giác được tu hành giả trên người nguyên khí ba động. Tần Xuyên từ bên hông biết một khối kế ngọc thô chưa mài rũa, chỉ cần là phá vỡ thức hải, trở thành tu sĩ, có thể lãnh ngộ nguyên khí vào cơ thể, nó là có thể cảm ứng được. Nếu chỉ đúng thần thông cảnh nhất trọng, nhị trọng, nó hội phát ra ánh sáng yếu ớt. Nếu là thần thông cựu trọng trở lên, thậm chí là thiên nhân cảnh cường giả, sẽ gặp phát ra mãnh liệt bạch quang, đem vương này đầu tiên chiếu thoáng như ban ngày. Nhưng là nó nhưng bây giờ một chút phản ứng cũng không có. Tần Xuyên đạo, Lạc Hồng Y âm ngon nói, coi như ta không phải là tu hành giả, tàn sát ngươi vẫn giống như giết chó dễ dàng. Tần Xuyên gật đầu một cái, ừ, ta đoán đúng ngươi quả nhiên không phải là tu hành giả. Cái gì? Vừa nghe đến Tần Xuyên nói ra đoán chữ, Lạc Hồng Y liền biết rõ mình trùng kế. Trong tay ngươi phương này ngọc, trước đó vài ngày mới từ trên chợ mua được, 2 lượng bạc, ngươi thích không? Thích lời nói, bổn thiếu chủ có thể tặng cho ngươi. Tần Xuyên cầm trong tay cuốn vòng quanh dây đỏ nhất phương ngọc khí, lượn quanh trên ngón tay trên, tùy ý suy lai suy thứ, đáp ý nói, ngươi lai. Tần Xuyên căn bản cũng không có một kiện bảo bối như vậy, hoàn toàn chính là tại lừa bịp Lạc Hồng Y Liễu, không nghĩ tới người sau thật bị mắc kế. Ngươi căn bản còn không tìm được thánh tổ bí tàng. Có lẽ, ngươi biết nó ở địa phương nào, có thể ngươi không cách nào mở ra, bởi vì ngươi không có mở ra bí tàng chìa khóa. Tần Xuyên đầu trong tay kia tấm bản đồ, lại đưa nó thả lại trong vạt áo. Nếu như ta không đoán sai lời nói, này tấm tàng bảo đồ, nó không chỉ là bản đồ, hay lại là mở ra thánh tổ bí tàng chìa khóa. Lạc Hồng Y Liễu cười khàng khặc quá dị, kiệt kiệt kiệt. Thật là xảo trá người tuổi trẻ. Lão thái bà ta thật lâu không gặp phải giống như ngươi vậy giàu hoạt thiếu niên. Không sai, ngươi tất cả đều đoán đúng, nhưng đoán đúng thì như thế nào? Vào chỗ này trong sân phúc, còn muốn sống cách không mở được. Ma giáo chính là ma giáo, nói không giữ lời. Mới vừa rồi còn nói, chỉ cần giao ra tàng bảo đồ, liền có thể thả chúng ta rời đi, bây giờ tại sao lại trở quẻ? Xem ra, ngươi từ đầu chí cuối cũng không có nghĩ qua, để cho chúng ta còn sống rời đi chứ. Dư Tam nói. Tam nhi, ngươi này du mục não đại, lại mở mang trí tuệ. Tần Xuyên cười ha ha một tiếng, tại khẩn trương như vậy thời khắc, hắn lại còn có thể cười được, còn có thể trêu chọc Dư Tam, ngay cả Thải Thải trong lòng đều có chút chịu phục. Cười đùa tức giận mắng đều là biểu tượng, như thế trầm ổn, không có chút rung động nào tâm tính, không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể làm được. Sống, trừ ta người trong ma giáo, bất kỳ tiến vào nơi này, còn mơ ước ta ma giáo trọng bảo hạ người xấu, hết thể đều phải chết. Lạc Hồng Y địa diện mục trở nên cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Bà già đáng chết, ngươi biết không biết mình rất xấu rất đáng sợ. Ngươi bây giờ dáng vẻ, tuyệt đối có thể ngừng tiểu nhi khóc, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Năm đó vẫn cùng Ngọc Quan Âm cùng Sương Giang Hồ Nhị Mỹ. Chặt chặt. Năm đó những thứ kia theo đuổi ngươi công tử thiếu hiệp, nếu còn sống, gặp lại ngươi bây giờ vừa già lại xấu bộ dáng, không biết sẽ là than thở hồng nhan trống giả, năm tháng vô tình, hay là trực tiếp chửi mình năm đó có mắt không trọng, sau đó đem chính mình con ngươi khu đi ra, hói nữa trên 3 ngày 3 đêm. Lúc trước ngươi mặc quần áo đỏ có thể mỹ điên đảo chúng sinh, bây giờ nếu mặc thêm vào hồng y, sợ là có thể trực tiếp đem một tòa thành người cũng trực tiếp hụ chết. Tần Xuyên nhìn diện mục dữ tợn Lạc Hồng Y, giống như trong truyền thuyết hải ngoại tà tu vu bà, nhưng là ngữ xuất kinh nhân, câu câu chú tâm. Đối với một nữ nhân mà nói, đáng sợ nhất, không ai bằng chính mình thanh xuân không còn, hồng nhan già đi, từ đại mỹ nhân đến phong vận dư âm bán lao tử nương, đã là cực kỳ đáng sợ. Lại từ bán lao tử nương đến hoa tàn bại liêu, chính là từng cái đã từng đẹp hơn, đẹp đẽ qua nữ nhân, trong lòng lớn nhất kinh khủng. Nam nhân sợ hãi mất đi kim tiền cùng tối cao quyền lực, thắng được mất đi sinh mệnh. nữ nhân sợ hãi mất đi chính mình thanh xuân cùng tuyệt sắc dung nhan, cũng thắng được mất đi sinh mệnh. Cho nên, Tần Xuyên phen này Chu Tâm nói như vậy, thật là giết người Chu Tâm. Theo lý thuyết, Lạc Hồng Y thì hẳn thẹn quá thành giận, thậm chí hoàn toàn mất lý trí mới đúng, có thể trừ mới bắt đầu, trên người tản ra sát khí, chờ Tần Xuyên nói xong, nàng lại bình tĩnh lạ thường, ngay cả trước giữ tận biểu tình cũng không trông thấy, thậm chí còn ấm áp cười cười. Rất lợi hại thiếu niên, ta thật đã rất nhiều năm hết Tết đến cũng không gặp phải giống như ngươi vậy có lòng dạ, có tâm cơ, tâm tư như vậy trầm ổn thêm kín đáo người tuổi trẻ. Lạc Hồng Y thì khàn khàn bên trong lộ ra năm tháng tang thương thanh âm nói. Tần Xuyên thu hồi trêu chọc, châm chọc, tiếc cho, than thở năm tháng vô tình, hồng nhan thành đầu hủ nát chờ rất nhiều tâm tình thật sự bên ngoài lộ vẻ biểu tình, trong nháy mắt trở nên tỉnh táo mà cảnh giác. Cười đùa tức giận mắng, nặng nghề biểu tình, đều là Tần Xuyên đang biểu diễn, mà không phải là chân thực nội tâm thể hiện. Vô luận trên mặt, trong đôi mắt đúng châm chọc, là cười nhạo, đúng tiếc cho, hay là chớ tâm tình, nhưng hắn chân chính biểu tình chỉ có một, ngay tại lúc này tỉnh táo cùng cảnh giác. Thiếu niên lang, xem ra ngươi rất biết nữ nhân mà, biết nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp, để ý nhất là cái gì? Khó trách, ta đây dòng dõi đích tôn hậu nhân, cùng với ma giáo cao tầng Trầm Hồng tụ cô đương, sẽ bị ngươi lừa dối, cùng ngươi cùng đi tìm ma giáo chí bảo. Ngươi muốn dùng cái này tới chọc giận ta, thậm chí để cho ta mất lý trí, như vậy ngươi mới có thừa cơ lợi dụng. Đáng tiếc, lão thái bà ăn rồi mới ăn, so với ngươi ăn cơm còn nhiều hơn ra gấp mấy lần. Ngươi tuổi trẻ, ngươi xác thực chọc giận ta, nhưng ta cũng không có mất lý trí, cho nên ngươi chỉ có thể so với trước kia chết thảm hại hơn. Lạc Hồng Y âm chắc chắn nói, ngươi nếu dám động thủ, ta liền bị phá hủy tàng bảo đồ, không nó coi như chìa khóa, ngươi cũng mơ tưởng được thánh tổ bị tàng. Lấy được kia một quyển thiên ma công công pháp. Thần Xuyên uy hiếp nói, tiểu bối, ngươi dám? Lạc Hồng Y liền quát lên, thử, ngươi nếu là xuất thủ, cũng biết bổn thiếu chủ có dám hay không. Thần Xuyên vô cùng đốc định nói, Lạc Hồng Y thì trong đôi mắt giàn mua, ánh sáng lấp loe không yên, giống như là đang suy tư, mỗi một hơi thở đều có vô số ý nghĩ trong đầu thoáng hiện, lưu truyền. A, Lạc Hồng Y thì thở dài một tiếng, đạo, chỉ cần ngươi chịu giao ra tàng bảo đồ, lao thái bà có thể tha các ngươi năm người một con đường sống. Ta lấy ma thần danh nghĩa thể, nếu có vi phạm, át sẽ bị ma thần bỏ qua, vĩnh viễn trầm luân với cựu lũ trụ là nơi. Ma giáo tín ngưỡng sùng bái chính là ma thần, lấy ma thần tên thể, liền tuyệt đối không thể đổi ý, nếu không lời nói, át sẽ bị ma thần mời rửa. Nghe được sao? Lao tổ đều dùng ma thần danh nghĩa thể, liền nhất định sẽ không đổi ý, còn không mau mau đem tàng bảo đồ giao ra, sau đó cũng ngay. Trầm Hồng tụ rên một tiếng, ngạo nghễ nói, bây giờ có Lạc Hồng Y địa vị này ma giáo lục tổ làm núi dựa, Trầm Hồng tụ nơi nào sẽ còn sợ Tần Xuyên? Không, trừ tàng bảo đồ, còn có giải dược, cho ta thuốc giải. Trầm Hồng tụ từ đầu đến cuối đối với Tần Xuyên cho mình hạ độc, canh cánh trong lòng. Lại dám đối với ta người trong ma giáo hạ độc uy hiếp, người tuổi trẻ, ngươi lại không giao ra tàng bảo đồ, đừng trách lao tổ ta không để ý thánh tổ bị tàng, cũng phải đem bọn ngươi trừ diệt nơi này. Thừa dịp ta chưa thay đổi chủ ý trước, mau giao ra tàng bảo đồ và thuốc giải, sau đó cút. Lạc Hồng Y địa đạo. Đúng, bây giờ lập tức giao ra. Trầm Hồng tụ ở một bên phụ hòa nói. Nữ nhân ngu xuẩn, chết đã đến nơi còn không biết. Ngày nào ngươi nếu là chết, cũng nhất định là bị chính mình ngu xuẩn chết. Thần Xuyên cười lạnh nói với Trầm Hồng tụ. Chương 39, thật giả Hồng Y địa, cầu cất giữ, phiếu đề cử. Ngươi đang nói bậy bạ gì? Trầm Hồng tụ rất là không hiểu. Tần Xuyên nhìn liền cũng sẽ không tiếp tục liếc nhìn nàng một cái, mà là đối với Lạc Hồng Y Liệp đạo, ma giáo lục tổ đúng không? Ngươi mới vừa nói lỡ miệng. Ngươi mới vừa nói đúng có thể tha các ngươi năm người một con đường sống, mà không phải thả ba người các ngươi một con đường sống. Nói cách khác, ngươi chẳng những muốn giết chúng ta, liền ngay cả mình ma tử ma tôn, Trầm Hồng tụ cùng thải hai cái, cũng không định bỏ qua cho. Ngươi nói bậy. Lao tổ ta nhất thời lỡ lời thôi, chớ nên ở chỗ này khích bác. Lạc Hồng Y thì nói, trong mắt lại thoáng qua vẻ bối rối. Đúng, lão tổ chẳng qua là nhất thời lỡ lời. Tần Xuyên, ngươi đừng mơ tưởng khích bác ly gián. Trầm Hồng tụ đứng ở Lạc Hồng Y lìa bên người, nói, trên đời lại có ngươi như vậy ngu nữ nhân ngu xuẩn, ai? Hay là ta nhà thải thông minh? Tần Xuyên thở dài nói, ngươi lai, ngay tại Lạc Hồng Y lìa nói ra tha các ngươi năm người một con đường sống sau khi, thải biểu tình có một tia biến hóa rất nhỏ. Thừa dịp Lạc Hồng Y lìa, Trầm Hồng tụ tại nói chuyện với Tần Xuyên ngay miệng, thải không ngờ lặng yên không một tiếng động từ Lạc Hồng Y lìa bên người, từ từ đi tới Tần Xuyên bên này. Thải, ngươi. Trầm Hồng tụ rất là giật mình. Tần Xuyên đạo, lục tổ Lạc Hồng Y Liễu, ngươi bình thường tuổi thọ đều có cực hạn, ngươi không phải là tu hành giả, tiêu không khả năng có khá dài như vậy thọ nguyên, có thể sống lâu như thế. Cho nên nói, chỉ có hai loại khả năng. Số một, ngươi không phải là Lạc Hồng Y Liễu thứ hai. Ngươi không là người sống, mà là Lạc Hồng Y Liễu sau khi chết hồn phách, không biết nguyên nhân gì, bị vây ở chỗ ngồi này trong sân phúc, không cách nào thoát thân nơi đây, bất nhập luân hồi, chỉ có thể ở nơi này làm một cái cô hồn giáp ủy. Như vậy, bây giờ xin ngươi nói cho ta biết, ngươi là khác người nào? Ở chỗ này giả mạo Lạc Hồng Y Liễu, hay lại là Lạc Hồng Y Liễu sau khi chết đi oan hồn biến thành? Lạc Hồng Y Liễu đột nhiên quay tiếu, kiệt kiệt kiệt. Thật thông minh tiểu tử, ta bây giờ thật tò mò thân phận ngươi, lấy ngươi đối với tu hành giả biết, tuyệt không phải phổ thông giang hồ thiếu hiệp, võ lâm thế gia công tử có thể so sánh với. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắc hắc, đến bây giờ mới nhớ tới hỏi thân phận ta. Tần Xuyên cười lạnh một tiếng, bổn thiếu chủ là Tiên môn Huyền Tiên Tông tam thiếu chủ, cái gì cao cao tại thượng nhân vật thần tiên, đều là thí. Cha ta chính là tông chủ, ở bên trong môn phái bổn thiếu chủ ngày nào không nên đánh trên mười mấy tuổi trẻ nam tu hành giả mặt, ngày nào không muốn trêu đùa mấy cái tu nữ trẻ sĩ.
tu hành giả ở trong mắt các ngươi biết bao không nổi, tại bổn thiếu chủ xem ra, cũng chính là cái kia dạng cái gì. Kiệt kiệt kiệt. Nguyên lai là Huyền Thiên Tông Tam thiếu chủ. Bất quá, coi như ngươi người tông chủ kia cha đích thần tới, ở trước mặt ta, vẫn chẳng qua là con kiến hôi tiểu bối, huống chi ngươi chính là một cái không cách nào tu hành phế vật, cũng dám ở trước mặt ta ngông cuồng. Lạc Hồng Y địa đạo. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc rút đi toàn bộ từ bi ngụy trang, giữ tợn gào thét, như muốn đem Tần Xuyên ăn tươi nuốt sống, xé thành mảnh nhỏ. Dư Tam đúng người đầu tiên xuất thủ. Hắn mặc dù không đúng tu hành giả, mặc dù chỉ là nhất danh võ giả bình thường kiếm khách, nhưng một kiếm này đã trang nghiêm có nhất kiếm quang hàn thập cửu châu khí phách. Tìm chết. Lạc Hồng Y liền đưa ra hình như khô cả tay, lại một chút liền tóm lấy Dư Tam trường kiếm, chợt nắm mũi kiếm, vây quanh chính mình tay khô, xoay tròn. Tinh cương sở luyện lớn lên kiếm, ở nơi này chỉ gỗ mục một loại gầy đét trong lòng bàn tay, lại giống như là biến thành cành cây khô, từng khúc gãy. Hôm nay, các ngươi tất cả mọi người, hết thảy đều phải chết. Lạc Hồng Y thì thanh âm khàn khàn, giống như cửu u bên trong ác quỷ. Người rốt cuộc là ai? Có phải hay không lục tổ Lạc Hồng Y Liễu? Nếu như ngươi không phải là Lạc Hồng Y Liễu, vì sao cùng giáo trung bức họa như thế giống nhau? Vì sao ngươi đôi mắt cùng các đời thánh nữ như thế, đều là màu lam nhạt? Thải Thải ngưng mắt nhìn Lạc Hồng Y Liễu, mặt đầy hỏi. Coi như phải chết, nàng cũng phải trước tiên đem chuyện này biết rõ lại nói. Kiệt kiệt kiệt. Xem ở ta cùng với ma giáo có thâm hậu sâu xa phân thượng, liền không ngại nói cho ngươi biết. Ta là Lạc Hồng Y Liễu, cũng không phải Lạc Hồng Y Liễu bất quá, vô luận ta là Lạc Hồng Y Liễu, hay lại là ngoài ra thân phận, cùng trong thế tục ma giáo, cùng tu hành giới ma tông, đều có một đoạn nan giải nhân quả. Việc đã đến nước này, không ngại nói cho các ngươi biết. Thánh tổ bí tàng hay lại là thiên ma công, tại lao tổ ta xem đến, thật là thiên đại trâm trọng. Thánh tổ, cái kia tiện nữ nhân, dùng huyền diệu trận pháp đem lão tổ ta bao vây này trong sân phúc, không cách nào thoát khốn. May mắn tốt rất nhiều năm trước, là Hồng Y thì trong lúc vô tình xông vào nơi này, bị lao tổ ta đoạt xá. Cái gì? Ngươi không phải là lục tổ Lạc Hồng Y Liễu? Trâm Hồng tụ kinh hãi muốn chết. Ta dĩ nhiên là Lạc Hồng Y Liễu. Cổ thân thể này nếu là Lạc Hồng Y Liễu, lão tổ ta tự nhiên cũng là Lạc Hồng Y Liễu. Kiệt kiệt kiệt. Lạc Hồng Y liền lại quay tiếu, tiếng cười cực kỳ sấm nhân, khiến cho người giận cả tóc gáy. Nếu là đoạt xá, vậy ngươi hồn phách bản thể thì là người nào? Thần Xuyên đạo. Kiệt kiệt kiệt. Không hổ là tiên môn thiếu chủ, mặc dù là một không cách nào tu hành phế vật, thấy được đấy bất phàm, một chút liền hỏi ra mấu chốt. Bất quá, lão tổ vì sao phải nói cho ngươi biết? Các ngươi hết thảy đều đi chết đi, đưa ngươi giết, từ trên người ngươi tìm ra tàng bảo đồ, liền đạt được mở ra trận pháp chìa khóa. Đến lúc đó, lão tổ ta liền chân chính tự do với trong thiên địa, con tiện nhân kia, sợ rằng có nằm mơ cũng chẳng lờ đi. Kiệt kiệt kiệt. Lạc Hồng Y Lìa đắc ý nói, nàng thanh âm đột nhiên biến hóa, vẫn rất khàn khàn, lại biến thành giọng đàn ông. Bất chuẩn ngươi mang thánh tổ đúng tiện nhân. Thải Thải cắn răng nói, kiệt kiệt. Nào chỉ là nàng, toàn bộ ma giáo, thậm chí toàn bộ ma tông, hết thảy đều là tiện nhân, đều phải chết. Lạc Hồng Y Lìa vô cùng oán độc nói, hận ý ngút trời. Đột nhiên, nàng cười khẳng khặc quái dị, đột nhiên dừng lại, giống như là trong nháy mắt bị người móc cổ. Chật, nàng điên cuồng trong con ngươi, thoáng qua một tia chật vật thanh minh vẻ. Ta là Lạc Hồng Y Lìa. Nhanh giết hắn. Không, đúng giết ta. Nhanh, cổ thân thể này, ta không chế không bao lâu, nhanh. Từng tiếng ú thanh âm nói. Lục tổ, ngươi là lục tổ. Ngươi lại không có chết. Trâm Hồng tụ giật mình hô. Sống. Chết. Ta bây giờ coi là vẫn còn sống, vẫn là chết đây. Lạc Hồng Y Lìa sâu xa nói. Đột nhiên, cái kia thâm độc thanh âm nam tử lại vang lên lần nữa, liên tục gầm thét. Lạc Hồng Y Lìa, ngươi tiện nhân kia, bản tổ nể tình cùng ma giáo nông cạn sâu xa về mặt tình cảm, không có hoàn toàn thôn phệ ngươi hồn phách, ngươi lại dám vào lúc này cùng bản tổ cướp đoạt thân thể, lão tổ liền ban cho ngươi hình thần câu diện. Một người, há mồm nhưng là hai cái không đồng thanh âm, một nam một nữ, một thanh đù, nhất âm ác, quả thực quỷ dị không khỏi. Hoàng Tam mặt rỗ từ vừa mới bắt đầu liền quyến rũ ở trong góc, run lẩy bẩy. A a a. Lạc Hồng Y thì phát ra kêu thê lương thảm thiết, giống như là đang gặp đến khó mà tin được thống khổ hành hạ. Nhanh, động thủ. Ta linh hồn đang bị hắn thôn phệ. Nhanh, giết ta. Lạc Hồng Y thì thanh âm đã phi thường suy yếu, mấy không thể ngửi nổi. Thâm độc giọng nam, lo lắng đạo, không, đừng động thủ. Bản tổ có thể ban cho các ngươi thiên ma công, còn có vô cùng vô tận chỗ tốt, ngàn vạn lần chớ. Thanh Du giọng nữ suy yếu vô cùng, đạo, nhanh, tránh ra. Thải Thải đột nhiên một tiếng tiêu sất, thất thải thánh hoàn bay ra, đánh vào Lạc Hồng Y Lìa trên đầu. Nàng nhịp bước cực nhanh, ngay tại thất thải thánh hoàn đánh trúng Lạc Hồng Y Lìa chán thời điểm, nàng người đã đến Lạc Hồng Y Lìa phụ cận, từ tay ống tay hào rút ra một thanh vô cùng sắc bén đoản kiếm, một chút đâm vào Lạc Hồng Y Lìa tim. Không, không, thân thể ta, đây là ta thân thể. Á á á. Thâm độc thanh âm nam tử, thống khổ hô. Thải Thải cắn chặt môi, đã đem môi đỏ mọng cũng cắn bể, máu tươi đưa nàng môi, nhuộm càng diêm rúa, giống như bôi lên phấn đỏ. Thải Thải nhìn Lạc Hồng Y Lìa, hai hàng thanh lệ, khóc không ra tiếng. Lạc Hồng Y Lìa đúng nàng tổ tiên, Thải Thải đúng nàng huyết mạch hậu nhân, giờ phút này nàng tự tay đem tổ tiên giết chết, trong lòng bi thương cùng đau, là người ngoài khó hiểu. Thải, Thải, ta hậu nhân. Ngươi và ta lúc còn trẻ như thế đẹp đẽ, con mắt cũng rất giống. Không khóc, ngươi làm rất tốt đây. Lạc Hồng Y Lìa thanh đu thanh âm, vô cùng suy yếu nói, nàng nâng lên run rẩy khô cằn bàn tay, sờ một cái Thải Thải mặt đẹp gương mặt, giống như thay nàng lau đi trên gương mặt nước mắt, lại đã không có khí lực, sinh mệnh đã đi tới cuối, không sinh cơ, tay cô rũ xuống, nhắm mắt, đứng tắt thở. Hoa, Thải Thải cái miệng rốt cuộc khóc thành tiếng, khóc tan nát tâm can,
cực kỳ bi thương. Nếu như không có Lạc Hồng Y Liễu, cũng sẽ không có hôm nay thải thải. Mỗi một thời đại thánh nữ đều là đời trước thánh nữ con gái, đây là ma giáo như sắt thép giáo quy, do thánh tổ nàng lão nhân ra thiết lập, không thể sửa đổi. Lạc Hồng Y Liễu, đúng là thải thải tổ tiên, dựa theo bối phận, thải thải hẳn kêu Lạc Hồng Y Liễu thái 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 quá nãi nãi, mà thải thải chính là Lạc Hồng Y Liễu từng cho cô gái. Đương nhiên, bởi vì thánh tổ đúng thân con gái quan hệ, ma giáo luôn luôn nữ tôn nam đi, các đời thánh nữ cũng chính là nhiệm kỳ kế giáo chủ, cũng sẽ mời chào giáo trung tài giỏi đẹp trai, thậm chí cho chơi hồng trần, đổi tên đổi tính, đi sông sáo giang hồ, cầu dẫn võ lâm chính phái tuổi trẻ tuấn kiệt, thiên tài thiếu hiệp. Trên giang hồ, trong chốn võ lâm, những thứ kia bị ma giáo yêu nữ câu dẫn, phản bội chính đạo võ lâm, thậm chí khi sư diệt tổ, không phải số ít. Có một kêu Sở Nhu Hương hiệp khách, liền từng cùng ma giáo thánh nữ đã sinh hài tử. Còn có một cái kêu Nghe Tầm Hoan, đã từng cùng ma giáo nữ tử từng có một đoạn tình. Còn có một cái kêu Ninh Hồ Trùng, đã từng cùng ma giáo thánh nữ câu câu đáp đáp. Những thứ này danh táo nhất thời thiếu hiệp, đều được ma giáo mượn loại công cụ, ba người này chính là thải thải từng tặng tổ phụ cùng tổ phụ. Nhưng hôm nay, thải thải tự tay giết chết chính mình tổ tiên, nàng lúc trước nằm mộng cũng không nghĩ tới, có một ngày sẽ làm ra loại sự tình này. Nhưng mà, sự tình chính là chỗ này sao phát sinh? Nàng nước mắt lã chã mà nhìn đã bị mình một kiếm đâm thủng tâm mạch, sinh cơ hoàn toàn không có lục tổ Lạc Hồng Y Liễu. Ô ô. Lão tổ, thật xin lỗi. A a a. Đột nhiên, một mực túi thấp đầu, đã đều nín thở, khí tuyệt bỏ mình Lạc Hồng Y Liễu trong miệng, phát ra giống như là ác quỷ lệ gào. Chương 40, bị đoạt xá, canh hai, mau lùi ra. Tần Xuyên sắc mặt đại biến, hướng về phía đang ngơ ngác mà ra, có chút không biết làm sao thải thải lớn tiếng quát. Thải thải này mới tỉnh cơn mơ một dạng ngay cả đoạn kiếm cũng không kịp rút ra, liền hướng sau lưng Tần Xuyên, dư tam đám người vị trí vội vàng thối lui. Tóc hai bù xù, giống như phong ma ác quỷ Lạc Hồng Y Liễu, đột nhiên ngẩng đầu lên, vốn là con mắt màu xanh lam nhạt, hoàn toàn không có mắt đen, tất cả đều là tròng trắng mắt, hơn nữa vằn vện tia máu, ra bên ngoài lồi ra, con ngươi giống như là muốn từ trong hốc mắt rơi ra tới. Thải thải đúng trong năm người, trừ giúp ở trong góc hoàng tam mặt rỗi trở ra, kinh hãi nhất một cái. Lạc Hồng Y Liễu đúng nàng tự tay giết chết, nàng một kiếm kia, đâm thủng Lạc Hồng Y Liễu tim, đây là thiên chân vạn sát chuyện, nàng so với bất luận kẻ nào đều biết một điểm này. Nhưng là, đã sớm đoạn sinh cơ, đều nín thở Lạc Hồng Y Liễu, giờ phút này lại xuống tới. Cái vốn nên chết hết chết hẳn người, lại xuống lại, coi như là gan lớn hơn nữa, giờ khắc này cũng khó tránh khỏi bị chấn động, tâm thần không yên. A. Lạc Hồng Y Liễu ngửa mặt hướng lên trời, trong miệng lần nữa phát ra kêu thê lương thảm thiết. Nhục thân. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi dám bị phá hủy bộ thân thể này, lão tổ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lạc Hồng Y Liễu mặt mũi trở nên hoàn toàn dữ tợn và mèo, hình như cương thi quỷ mị, kiểu u ác quỷ, không ngừng thê lương kêu gào, thật thật khiến cho người ta giận cả tóc gáy. Đột nhiên, Lạc Hồng Y Liễu há hốc miệng ba, một cổ đen nhánh, tựa như khói vừa tựa như vụ đồ vật, từ trong miệng nàng bay ra ngoài, bay lên ở giữa không trung, hóa thành hình người. Chợt, này hình người bóng người màu đen, kêu to liên tục, hướng sắp lui về thải thải, manh nào qua. Quắc. Bóng đen phát ra nghiêm ngặt trá, tốc độ nhanh vô cùng, giống như một đạo màu đen chớp giật hình người. Không được, mau tránh ra, nó mất đi nhục thân, hồn phách không cách nào trường lâu lưu ở cái thế giới này, muốn chiếm thân xác. Mau tránh ra. Luôn luôn tỉnh táo Tần Xuyên, giờ phút này mặt béo trên rốt cuộc biến hóa màu sắc, không trước phần kia ung dung ổn định, vạn phần lo lắng hướng thải thải hô lớn. Đáng tiếc, hay lại là muộn. Đạo hình người kia bóng đen lại có thể tùy ý biến đổi hình dạng, từ hình người biến thành một đạo màu đen thẳng tắp sợi tơ, manh từ thải thải mi tâm chỗ chui vào. Thải thải đột nhiên liền dừng lại, ngơ ngác ánh mắt, biểu hiện trên mặt cũng là ngơ ngác, trước các loại tâm tình trong nháy mắt biến mất, giống như là biến thành cái xác biết đi, càng giống như là bị người rút đi linh hồn, biến thành ngu si. Không được. Tần Xuyên hô to một tiếng, lại chỉ có thể là trợn vỗ bắp bởi mình, không có biện pháp nào. Làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Nhanh. Tần Xuyên, ngươi nhanh mau cứu thải thải a. Trầm Hồng Tụ đội vàng nói. Tần Xuyên không nhịn được trừng Trầm Hồng Tụ liếc mắt, giờ phút này, kia cái gì đã tiến vào thải thải đục thân bên trong, ai cũng giúp không để cho, chỉ có thể dựa vào chính nàng đối phó. Tần Xuyên lông mày, mặt nhăn thành một cái xuyên chữ, nếu là chống đỡ không nổi đi, bị đoạt xá thành công, sợ rằng thải thải sẽ trở thành cái thứ nhì Lạc Hồng Y Liễu, vận mệnh thê thảm. Trầm Hồng Tụ đưa tay ra, tựa hồ muốn đi đụng chạm thải thải, bị Tần Xuyên nghiêm nghị quát bảo ngừng lại. Đừng động nàng. Tần Xuyên quát lên. Lúc này thải thải, mặt đẹp bên trong, rốt cuộc có một tia tâm tình, mới đầu là mờ mịt, chợt trở nên vô cùng sợ hãi. Thải thải con mắt đúng mở, cặp kia cạn trong mắt màu lam, bị hãm hại ảnh chui vào mi tâm lúc, đúng vô thần, trống rỗng, lúc này lại có một tia thống khổ. Thấy thải thải trên mặt mờ mịt, sợ hãi, cùng với trong con ngươi kia một luồng vẻ thống khổ, Tần Xuyên lại phảng phất thở phào một cái. Hắn sợ nhất, đúng thải thải không có chút nào phản kháng dãy rủa, vẫn còn mờ mịt cùng kinh hoàng bên trong, lúc này, đúng dễ dàng nhất bị đoạt xá, hắn sợ thải thải bị trong nháy mắt đoạt xá thành công, vậy thì cái gì cũng xong. Bây giờ, thải thải nếu mặt lộ vẻ thống khổ, nói rõ nàng không có trong nháy mắt bị đoạt xá, hơn nữa còn đang cùng cái vật kia đối kháng, chiến đấu, tranh đoạt cổ thân thể này. Mặc dù có thể đoạt lại cổ thân thể này tỷ lệ không tới 10, nhưng ít ra còn có một tia hy vọng. Tần Xuyên là một cho tới bây giờ sẽ không bỏ rơi hy vọng, dù là có một chút hy vọng sống, sẽ không đếm xỉa đến đụng một cái, không tiếc đánh cuộc chính mình toàn bộ. Thải thải tuy là nữ lưu, nhìn như nhu nhược, có thể Tần Xuyên biết, thải thải trong xương đúng quật cường mà kiêu ngạo, cùng hắn là cùng một loại người. Giống như bọn họ loại người này, xảo trá, nguy trang, giỏi về mưu định sâu động, thích giả heo ăn hổ, nhưng chuyện này cũng không hề biểu thị bọn họ ý chí không đủ cường đại. Muốn đánh bại bọn họ loại người này, tuyệt không phải trò chuyện. Cho dù chết, cũng phải hung hăng cắn đối phương một miếng thịt. Thần Xuyên đúng người như vậy, Thải Thải cũng vậy. Thải Thải trong mắt vẻ thống khổ, càng ngày càng đậm, bị chính mình cắn bể, vết máu chưa khô khỏe miệng, cũng bởi vì đau khổ, rung động nhẹ nhẹ đứng lên. Thải Thải, không muốn dây dùa nữa, như vậy chỉ sẽ để cho người thống khổ hơn. Rộng mở cánh cửa lòng, để cho lão tổ ngã thao khống ngươi cổ thân thể này. Thải Thải há miệng, cuối cùng tên kia thâm độc thanh âm nam tử từ trong miệng nàng truyền ra. Thanh âm hắn vô cùng cám dỗ, Thải Thải trong đôi mắt tựa như lại dần dần trở nên mở mịt đứng lên. Thải Thải, đừng nghe hắn thả giam chó. Cổ thân thể này là ngươi, nếu như bị hắn đoạt xa đi, ai biết hắn biết dùng ngươi cổ thân thể này làm chuyện gì xấu. Nói không chừng vì đạt được đến mục đích, liền đến nơi yên thân, ngược lại cái túi da này cũng không phải là hắn, bị người chơi đùa xấu, cùng lắm đổi lại một cái thân thể, có thể ngươi làm sao bây giờ? Tần Xuyên lời nói có chút thô tục, hắn đây là dùng phép khích tướng, kích thích Thải Thải, để cho nàng lần nữa nâng lên ý chí chiến đấu. Tần Xuyên lời nói, hiển nhiên tạo tác dụng. Thải Thải mở mịt ánh mắt, lại có một tia tâm tình, trở nên thống khổ, mặt đẹp trắng bệch, có thể nàng cắn thật chặt răng, quật cường khả ái. Đáng chết tiên môn phế vật, chờ lao tổ ta đoạt xá thành công, nhất định phải đưa ngươi tiêu diệt, cho ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất ở phương thiên địa này giữa. A a a. Ngay lúc sắp đoạt xá thành công, không ngờ lại bị Tần Xuyên một phen nghe tựa như vô cùng không chịu nổi lời thúc dữ, lần nữa kích thích Thải Thải ý chí chiến đấu, xấu hắn chuyên tốt, hắn làm sao có thể không thẹn quá thành giận. Vô dụng. Linh hồn ngươi quá mức nhỏ yếu, căn bản chống cự không, không còn ngoan ngoãn để cho lão tổ ta đoạt xá, liền đem ngươi hồn phách hoàn toàn thôn vệ. A, đây là cái gì? Không, cái này không thể nào. Huyền âm chi thể, ngươi lại là huyền âm chi thể, căn bản là không có cách đoạt xá, không, không. Theo thê lương kêu gào, một đạo màu đen ánh sáng từ Thải Thải giữa chân mày chui ra ngoài. Bóng đen này như một cây hắc tuyến từ nàng mi tâm chui ra, rất nhanh trên không trung ngưng tụ, hóa thành hình người. Chẳng qua là một vệ hình người này bóng đen, lại so với trước kia lãnh đạm rất nhiều, giống như màu đen sương mù dày đặc, trở nên mỏng manh, có thể thấy đúng đoạt xá không được, tự thân hồn thể nhận được cắn trả duyên cớ. Ngươi đây nên chết phế vật tiểu tử, lão tổ lại không cách nào đoạt xá huyền âm chi thể, đoạt xá ngươi phế vật này thì có khó khăn gì? Ta muốn hoàn toàn thôn vệ linh hồn ngươi, cho ngươi hoàn toàn hồn phi phách tán, bất nhập luân hồi, biến mất vĩnh viễn trong thiên địa. Bóng đen tựa hồ hận xuyên thấu qua Tần Xuyên, lại từ hình người hóa thành hắc tuyến, giống như tia chớp màu đen, hướng về sau giả bay nhanh mà tới. Phốc thông, Thải Thải hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất, giống như là sức lực toàn thân cũng dành thời gian, sủi lơ trên đất, ngay cả động một cái ngón tay đút khí lực cũng không có. Tần Xuyên kinh hãi, định né tránh, trong miệng hoa hoa quái thiếu, ô kiểu nhà. Ngươi lại nam nữ không kỵ, thân nam nhi thân con gái đều có thể đoạt xá, ngươi đặc biệt sao rốt cuộc là đế vương công hay lại là ngạo tiểu thụ ạ? Tần Xuyên nhất thời hốt hoảng, lại không lựa lời nói, lại mở ra mâu thân kinh điển trích lời. Tần Xuyên võ công khá hơn nữa, khinh công lại hay, thì như thế nào mau đến giống như tia chớp màu đen hư ảnh, thoang cái liền bị hắc tuyến chui vào giữa chân mày. Ầm. Tần Xuyên trong đầu, trong nháy mắt trở nên trống không, tựa như một mảnh hỗn độn. Hắn biết đoạt xá là chuyện gì xảy ra, thậm chí xem qua Huyền Tiên Tông bên trong, liên quan tới đoạt xá một ít công pháp. Có thể Tần Xuyên vẫn là lần đầu tiên việc trải qua đoạt xá. Nói cho đúng là bị đoạt xá. Nguyên lai, bị người đoạt xá, đúng một loại cảm giác như vậy. Không phải là phi như thế cảm giác, mà là Tần Xuyên không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, tóm lại rất khó chịu, so với ăn 10 cân đậu phộng 5 cân khoai tây, đau bụng muốn đi, lại táo bón kéo không ra, so với loại cảm giác này càng khó chịu gấp 10 gấp trăm lần. Thống khổ. Từ chưa trải qua quá thống khổ. Đó là một loại bị lôi xé, bị xé nứt cảm giác, nhưng không phải là thân thể, mà là linh hồn. Linh hồn bị xé nứt, so với thân thể bị xé nứt thống khổ hơn gấp trăm lần, linh hồn đúng nhạy cảm như vậy, yếu ớt. Tần Xuyên bây giờ mới rốt cục lãnh hội, trước Thải Thải thừa nhận, đúng như thế nào thống khổ. Tựa hồ có một vạn cây châm, tại hung hăng châm hắn hồn phách, hắn thức hải, giống như muốn hoàn toàn sụp đổ. Kiệt kiệt kiệt. Tiểu tử, khác chống cự, vô dụng. Ngươi không phải là huyền âm chi thể, cũng không phải tu hành giả, căn bản không dùng cùng lao tổ ta đối kháng lực lượng, hay lại là ngoan ngoãn bị ta đoạt xá, cắn nuốt hết linh hồn, như vậy mới thật sự là giải thoát, có thể khỏi bị rất nhiều thống khổ. Cái kia thâm độc thanh âm, tại Tần Xuyên trong đầu vang lên, thanh âm lại cực lớn, giống như là một tiếng sấm, tại Tần Xuyên trong óc nổ vang. Tần Xuyên hồn thể, giống như trong cuồng phong bạo vũ, mặt biển một chiếc thuyền lá nhỏ, đang sấm sét nổ vang trong phút chốc, kém nhiều chút liền bị chấn bể, chia năm xẻ bảy. Tần Xuyên liều mạng kiên trì, lại cảm giác được chính mình lực lượng, ở đó luồng đại lực trước mặt, lại đúng nhỏ bé như vậy, tựa như cùng con kiến đối mặt con voi, hoàn toàn không có lực đánh một trận. Xong. Lần này bổn thiếu chủ nhất định phải chơi xong. Chỉ mong tên hỗn đản này không phải là biến thái, không có đồng tính chi thích, càng không có bị người sở thích, nếu không, bổn thiếu chủ cổ thân thể này, coi như thảm. Tốt nhất là tu hành giới hái hoa tặng, có thể để cho ta cổ thân thể này, nhiều hưởng thụ mấy cái đạo hạnh cao thâm nữ tu sĩ, nếu như là như vậy, cho dù là bị đoạt xá, hồn phách toàn diệt, bao nhiêu còn có thể dựa vào đến thân thể, bớt trở về nhiều chút tiền vốn. Giờ khắc này, Tần Xuyên thần thức hoảng hốt, lại suy nghĩ miên man, lâm vào trong ảo giác, sắp bị triệt để đoạt xá. Tần Xuyên nghe được dư tam gào thét, còn có Thải Thải âm thanh yếu ớt, lại giống như là xa cuối chân trời, loan thoáng, nghe không chân thiết. Tần Xuyên biết bọn họ tại hô cái gì, hắn cũng muốn cố gắng, cũng muốn tiếp tục chống lại, nhưng là, hắn thật tốt mệt mỏi, thật là mệt, buồn ngủ, muốn nghỉ ngơi. Giờ khắc này, Tần Xuyên đột nhiên nghĩ tới chính mình mẫu thân.
Tần Xuyên trong trí nhớ, mẫu thân mặt mũi đã sớm mơ hồ, thậm chí không nhớ nổi nàng chân thực bộ dáng. Nhưng giờ khắc này, mẫu thân dung mạo tại trong đầu hắn lại trở nên rõ ràng. Đột nhiên, mẫu thân tựa hồ đối với chính mình cười cười, cười đúng ôn nhu như vậy, giống như khi còn bé. Chợt, nàng sắc mặt đột run lên, trong hai tròng mắt bắn ra lưỡng đạo còn như thực chất kiếm mang. Ầm. Tần Xuyên thức hải, mãnh liệt chấn động lên.